Chương 634, ngoại ý muốn lấy được trận kỳ. Chương 634, ngoại ý muốn lấy được trận kỳ. Ba người nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, tựa hồ là muốn thử thời vận, nhìn có thể hay không thật tìm tới trận kỳ. Có thể kết quả lại là dị thường hiện thực, vận khí của bọn hắn rõ ràng không có tốt như vậy. Một lúc lâu sau, bởi vì liên tiếp không ngừng phi hành tốc độ cao, dẫn đến nguyên khí tiêu hao rất lớn, Tiêu Nhất cùng Diệp Hạ tạm dừng tìm kiếm, đi vào dưới một gốc đại thụ ngắn ngủi chỉnh đốn. Trương Dương nhìn thấy hai người dừng lại, hắn cũng chỉ có thể tạm thời dừng bước lại, sau đó dứt khoát tựa ở trên cành cây nghỉ ngơi. Kỳ thật một canh giờ này đi đường, với hắn mà nói tuy có tiêu hao, nhưng kỳ thật có tốt. Lâu như vậy đi qua, xem ra trận kỳ không như trong tưởng tượng tốt như vậy tìm kiếm. Tiêu Nhất bất đắc dĩ nói. Diệp Hạ thời khắc này biểu lộ cũng có chút khó coi, bởi vì theo bọn hắn không ngừng xâm nhập dãy núi, đằng sau cho dù là tìm được trận kỳ, bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó mang theo trận kỳ đi ra ngoài. Ngay tại hai người cảm xúc xa suốt thời điểm, Trương Dương đột nhiên nói, ta giống như nhìn thấy trận kỳ. Tiêu Nhất nghe xong sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, ở đâu? Trương Dương thân hình nhảy lên, trực tiếp lên cây, sau đó từ chạc cây ở giữa gỡ xuống một cánh in Thái Huyền Tông danh chữ Tam Giác Cờ Xí. Tiêu Nhất cùng Diệp Hạ thấy thế tất cả đều làm động, bọn hắn không nghĩ tới tâm tâm niệm niệm trận kỳ vậy mà liền tại đỉnh đầu bọn họ trên cây. Diệp Hạ lúc này đột nhiên một cái bước nhanh về phía trước túm lấy Trương Dương trên tay trận kỳ, sau đó giao cho Tiêu Nhất, nói Tiêu sư huynh trận kỳ hay là người đến thủ hộ phù hợp một chút, giao cho Trương Thiên lời nói, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị người đoạt đi. Tiêu Nhất nghe xong do dự nói, cái này không thích hợp đi, dù sao cũng là Trương Thiên tìm tới. Trương Dương cười nói, nơi này Tiêu huynh thực lực mạnh nhất, tự nhiên giao cho ngươi bảo hộ thích hợp nhất. Diệp Hạ nghe nói như thế, nàng hừ lạnh nói, tính ngươi có nhãn lực gặp. Tiêu Nhất không để ý đến Diệp Hạ, mà là hướng phía Trương Dương điểm dê một chút đầu, giờ khắc này hắn đối với Trương Dương cách nhìn hơi có một chút đổi mới. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này, vạn nhất gặp được mạnh đội ngũ, chỉ sợ chúng ta trận kỳ rất nhanh liền sẽ bị cướp đi. Tiêu Nhất sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Dương cùng Diệp Hạ đôn là nhẹ gật đầu, sau đó ba người nhanh chóng hướng phía điểm xuất phát phương hướng phóng đi. Bất quá ba người vừa lao ra cách xa trăm mét, bọn hắn chính là gặp những tiểu đội khác thành viên. Tiêu Minh không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vậy mà có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Một tên địa điện đệ tử cười nói. Tên đệ tử này nói xong, cách đó không xa lại là đi tới một tên địa điện cùng một tên người điện đệ tử, ba người hiện ra tam giác chi thế đem Trương Dương ba người vây quanh ở trong đó. Tiêu Nhất thấy thế có chút nhíu mày, nói các ngươi đây là ý gì? Tên kia địa điện đệ tử cười nói, chớ cùng ta giả ngu, nhanh lên đem trận kỳ giao ra, nếu không chỉ sợ ba người các ngươi có thể sẽ chết ở chỗ này. Tiêu Nhất nghe xong trong lòng căng thẳng, hắn biết trước đó thu hoạch được trận kỳ thời điểm, chỉ sợ là bị mấy người kia thấy được. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, chúng ta cũng còn tại tìm kiếm trận kỳ đâu. Tiêu Nhất cường trang chấn định nói. Hắn nói xong liền lập tức đem trận kỳ vụng trộm giao cho Trương Dương, nói khẽ, hai người này một cái gọi Phục Dương, một cái gọi Vi Sạ, cảnh giới cùng ta giống nhau, bọn hắn đến lúc đó nhất định sẽ chủ yếu nhằm vào ta, trận kỳ hay là đặt ở ngươi nơi này sẽ an toàn một chút. Trương Dương cùng Diệp Hạ mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng hắn tín nhiệm hơn Trương Dương một chút. Tiêu Nhất động tác mặc dù ẩn nấp, nhưng vẫn là bị Phục Dương nhìn ở trong mắt. Phục Dương cười lạnh nói, cùng ta cùng một chỗ cất cờ. Nói xong ba người chính là hướng thẳng đến Trương Dương đánh tới. Tiêu Nhất thấy thế biến sắc, hắn biết trước đó động tác khẳng định là bị ba người này phát hiện, sau đó lập tức ngăn cản Vi Sạ, sau đó hét lớn, Trương Minh ngươi tranh thủ thời gian chạy. Phục Dương hừ lạnh nói, đã chậm. Nói xong chính là hướng thẳng đến Trương Dương đấm tới một quyền. Trương Dương thấy thế một cái nghiêng người chính là nhẹ nhõm tránh khỏi, nói Tiêu Minh ngươi tranh thủ thời gian chém giết đối thủ của ngươi, hắn không làm gì được ta. Phục Dương nghe nói như thế, sắc mặt biến không gì sánh được căm trầm, Trương Dương lời này rõ ràng là căn bản xem thường hắn. Trương Thiên ngươi bất quá là người điện thực lực mà thôi, nếu không có thôi trưởng lão tại, bằng thực lực của ngươi căn bản vào không được thiên điện. Phục Dương cả giận nói, nói xong chính là bộc phát ra toàn bộ thực lực, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất chém Trương Dương. Nhưng thực tế kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, bởi vì hắn phát hiện vô luận chính mình như thế nào công kích Trương Dương luôn có thể tránh thoát đi, phản phất coi hắn là chó trượt mở dạng. Mà giờ khắc này Trương Dương mặc dù mặt ngoài nhìn qua đang cố gắng tránh né Phục Dương công kích, kỳ thực với hắn mà nói phi thường nhẹ nhõm, thậm chí còn có thời gian chú ý Tiêu Nhất cùng Diệp Hạ bên kia chiến cuộc. Tiêu Minh giết địch tốc độ có chút chậm a, hay là giúp hắn một chút đi. Trương Dương trong lòng thầm đủ nói, sau đó trong thức hải của hắn chính là xông ra một đạo cực kỳ ẩn nấp hồn lực, cái kia cố hồn lực hướng thẳng đến Vi Sạ đầu kích xạ mà đi. Mà nguyên bản đang cùng Vi Sạ chiến có đến có về Tiêu Nhất, hắn đột nhiên phát hiện trước mặt Vi Sạ không hiểu thấu dừng một chút, hắn mặc dù không hiểu đây là vì cái gì, nhưng vẫn là bắt lấy cơ hội, trực tiếp một kích chém giết Vi Sạ. Vi Sạ sau khi chết, chiến cuộc lập tức phát sinh nghiêng, nguyên bản đứng trên ưu thế Phục Dương một phương trực tiếp lâm vào thế yếu. Tiêu Nhất đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại cơ hội này, không chút do dự hướng phía Phục Dương đánh tới. Phục Dương thấy thế chỉ có thể bỏ qua Trương Dương, đón nhận Tiêu Nhất, có thể lúc này Trương Dương lại là lợi dụng hồn lực cho Phục Dương tới một chút. Phanh! Phục Dương đốn ở trong nháy mắt, Tiêu Nhất một quyền đánh vào Phục Dương trên thân, trực tiếp đem Phục Dương lồng ngực anh nổ tung, chết thảm tại chỗ. Hai tên địa điện đệ tử sau khi chết, còn lại tên kia người điện đệ tử rất nhanh cũng bị chém giết. Chém giết ba người đằng sau, Trương Dương nói chiến đấu tạo thành động tĩnh quá lớn, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Tiêu Nhất nhẹ gật đầu, sau đó ba người nhanh chóng rời đi nơi đây. Ba người đi ra ngoài rất xa, lúc này mới tìm một chỗ nơi tương đối an toàn, bởi vì Diệp Hạ trước đó chiến đấu bị thương, cho nên nhất định phải ngắn ngủi trị liệu một chút. Diệp Hạ tại chữa thương thời điểm, Tiêu Nhất nhìn về phía Trương Dương nói ta cảm giác tựa hồ một mực có người trong bóng tối giúp chúng ta, ta trước đó cùng Phục Dương cùng Vi Sạ lúc chiến đấu, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu dừng một cái. Chương 635, phân nhã chương 635, Phân Nhã Trương huynh ngươi có chú ý tới, trừ chúng ta bên ngoài, nơi này còn có những người khác sao? Tiêu Nhất Kiểm nổi lên hiện ra vẻ nghi hoặc. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, trên thế giới này làm sao còn sẽ có loại người tốt này, chỉ cam tâm tại phía sau màn, giúp cũng là một chút chỗ tốt đều không cần, đơn giản chính là vô tư kính dâng. Tiêu Nhất nói xong dường như nghĩ tới điều gì, hầu nghi nhìn về phía Trương Dương, nói sẽ không phải là ngươi đi. Trương Dương nghe xong cười nói, ngươi thấy ta giống loại cao thủ kia sao? Tiêu Nhất trầm mặc một lát, nói cũng là xác thực không giống, bất quá tốc độ của ngươi vì sao nhanh như vậy, liền ngay cả cái kia Phục Dương đều bắt ngươi không có biện pháp nào. Trước đó hắn nhưng là tất cả đều nhìn ở trong mắt, Phục Dương thực lực mặc dù so Trương Dương mạnh, nhưng vô luận như thế nào công kích Trương Dương, Trương Dương luôn có thể bằng vào tốc độ tùy tiện tránh thoát đi. Ta cũng liền một chút ưu thế tốc độ. Trương Dương cười nói, sau đó cố ý giật ra đề tài nói, ta cảm thấy trận kỳ có lẽ đặt ở Diệp Hạ trên thân mới là an toàn nhất. Tiêu Nhất nghe xong có chút nhíu mày, sau đó nhìn về phía vẫn tại chữa thương Diệp Hạ, nói xác thực đặt ở trên người nàng, có lẽ ai cũng sẽ không nghĩ tới, nhưng ta đối với nàng không quá yên tâm. Vì sao? Trương Dương nói, từ nàng trước đó đối với Trương huynh thái độ đó có thể thấy được, nàng này phi thường mặc cường, ta sợ đến lúc đó nếu như gặp phải càng cường đại hơn đối thủ, nàng sẽ vì bảo mệnh, đem trận kỳ trực tiếp đưa ra ngoài. Tiêu Nhất sắc mặt ngưng trọng nói, phải biết trận kỳ hết thảy mới 100 phiến, bây giờ làm không tốt còn thừa trận kỳ đều đã bị những người khác tìm được, nói cách khác, nếu như bọn hắn đã mất đi tấm trận kỳ này, phía sau khả năng rất lớn cũng tìm không được nữa trận kỳ, chỉ có thể đi đoạn. Nhưng bọn hắn thực lực lại như vậy kéo hông, không cần nghĩ cũng biết, căn bản không có khả năng cướp được, ngược lại là vì khả năng này mất mạng. Cho nên hiện tại tấm trận kỳ này phi thường trọng yếu. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, bật thốt lên, vậy liền. Nói đến đây Trương Dương đột nhiên dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, đưa ra ngoài cũng không thể quá trách nhiều, dù sao vẫn là mạng nhỏ quan trọng thôi. Trương Dương theo thói quen kém chút nói ra câu kia, vậy liền làm chết tất cả mọi người. Bất quá cũng may hắn phản ứng nhanh, lập tức đem thốt ra lời nói lại tròn trở về. Trương Dương nói xong tiếp tục nói, nếu Tiêu Minh lo lắng, trận kỳ kia liền tạm thời lưu tại ta chỗ này đi. Tiêu Nhất nhẹ gật đầu. Rất nhanh Diệp Hạ từ khôi phục thương thế bên trong tỉnh lại, ba người lần nữa lên đường. Trên đường đi Trương Dương ba người phát hiện rất nhiều đệ tử thi thể, đồng thời bọn hắn thông qua trên đất mấp mô đó có thể thấy được, nơi này trước đó nhất định là bộ phát qua cực kỳ thảm liệt đại hỗn chiến. Trương Dương nhíu mày nhìn xem đây hết thảy, sau đó nói, chúng ta nhất định phải thay cái lộ tuyến mới được, nếu không chỉ sợ là dễ dàng gặp được vòng đây. Thế nhưng là nếu như đổi con đường đi, chúng ta nhưng là muốn đi vòng một vòng lớn. Tiêu Nhất sắc mặt ngưng trọng nói, đổi con đường phong hiểm tự nhiên cũng sẽ biến càng lớn. Chính là a, huống hồ làm sao ngươi biết, đi vòng liền nhất định an toàn. Diệp Hạ cũng không đồng ý Trương Dương lời nói. Đi vòng không nhất định an toàn, nhưng nhất định so đi đường này an toàn, ta cảm thấy hay là đi vòng an toàn hơn một chút. Trương Dương mắt nhìn cái kia sâu thẳm trong rừng tiểu đạo, hắn luôn cảm giác bên trong ẩn nút không ít nguy cơ trở lấy bọn hắn. Tiêu sư huynh thực lực mạnh nhất, tự nhiên là nghe Tiêu sư huynh dựa vào cái gì phải nghe người ý kiến. Diệp Hạ nhìn thấy Trương Dương một bộ đội ngũ lãnh tụ phái đoàn, cái này khiến nàng phi thường khó chịu. Tiêu sư huynh ngươi nói đi như thế nào, ta nghe ngươi. Diệp Hạ châm chọc xong Trương Dương, lập tức lại là một mặt mỉm cười nhìn xem Tiêu Nhất Đạo. Trương Thiên nói cũng xác thực có đạo lý, vậy liền nghe Trương Thiên a. Tiêu Nhất Đạo, sau đó cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Trương Dương thì là hướng phía Diệp Hạ nhìn lướt qua, nói thật hắn nếu không phải vì điệu thấp một chút, loại này nữ nhân ngu xuẩn hắn thật muốn một bàn tay quất chết nàng. Đằng sau Trương Dương nhanh chóng đi theo Tiêu Nhất. Diệp Hạ thời khắc này biểu lộ có chút cứng ngắc, nàng không nghĩ tới Tiêu Nhất vậy mà thật tiếp thu Trương Dương ý kiến, cái này khiến trong nội tâm nàng phi thường khó chịu. Bất quá nhất làm cho trong nội tâm nàng khó chịu hay là Trương Dương cuối cùng cái kia phảng phất nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt, cái này khiến nàng không sáng sủa tiếp chuyển hóa thành phẫn nộ. Đáng chết phế vật, ngươi một cái thiên điện đệ tử, thực lực cũng bất quá cùng ta không sai biệt lắm mà thôi, dám dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Diệp Hạ ánh mắt âm trầm nói, sau đó nhanh chóng hướng phía hai người đuổi theo. Trong nội tâm nàng đã thật sâu ghi hận lên Trương Dương, tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Bởi vì Trương Dương ba người đi vòng nguyên nhân, ba người trải qua một canh giờ đi đường, bọn hắn mới đi 1/3 lộ trình. Ngừng. Trương Dương đột nhiên khoát tay nào nói. Tiêu Nhất cùng Diệp Hạ thấy thế lập tức dừng lại, Tiêu Nhất nghi ngờ nói, thế nào? Trương Dương nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, nói phía trước giống như có người đánh nhau, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Nhất nghe xong do dự nói, chúng ta hay là đi nhanh lên đi, vạn nhất đánh nhau song phương thực lực đều rất mạnh, chúng ta rất dễ dàng thua ở nơi đó. Trương Dương nói chính là trốn xa một chút nhìn xem mà thôi, đồng thời vạn nhất người ta lưỡng bại câu thương, chúng ta nói không chừng còn có thể làm một mặt trận kỳ đâu. Diệp Hạ nghe xong châm chọc nói, ta nhìn ngươi là bị lòng tham che đôi mắt, ta đồng ý Tiêu sư huynh lời nói, chúng ta hay là đi nhanh lên thì tốt hơn, miễn đến lúc đó bị phát hiện ngay cả chúng ta trên tay trận kỳ cũng bị cướp đi. Kết quả Diệp Hạ lời vừa mới nói xong, Tiêu Nhất chính là nói ra, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, Trương Thiên nói lời giống như cũng không phải không có lý, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta trốn xa một chút nhìn xem nên vấn đề không lớn. Diệp Hạ nghe nói như thế sắc mặt trầm xuống, đang lúc nàng muốn nói cái gì lúc, Trương Dương cùng Tiêu Nhất đã liền xông ra ngoài. Đáng chết. Diệp Hạ bị tức lên cơn giận dữ, bất quá vẫn là chỉ có thể đi theo. Trương Dương ba người lao ra không bao xa, Tiêu Nhất liền nghe được tiếng đánh nhau, đồng thời thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Chúng ta đi trên cây nhìn xem. Trương Dương nói, sau đó cái thứ nhất lướt lên chừng cao mấy chục trượng đại thụ, Tiêu Nhất cùng Diệp Hạ theo sát phía sau. Trương Dương xuyên thấu qua lá cây khe hở hướng phía đánh nhau chỗ nhìn lại, chỉ gặp đánh nhau song phương đều là địa điện đệ tử, loại thực lực này tại phân tổ bên trong mặc dù không tính mạnh nhất, nhưng cũng đã so rất nhiều tổ mạnh hơn rất nhiều. Hai tổ đệ tử bởi vì thực lực tương cận, dẫn đến chiến phi thường kịch liệt, song phương cũng đều sớm phụ thương. Bất quá cho dù đã thảm liệt như vậy, song phương đều không có bởi vậy dừng tay, ngược lại là xuất thủ càng thêm hung ác, phảng phất nhất định phải đem đối phương đẩy vào chỗ chết. Xem ra bọn hắn nào đó một tổ trên thân khẳng định có trận kỳ a. Trương Dương thầm nói, hắn biết nếu như không có trận kỳ, bọn hắn không cần thiết chiến đến thảm liệt như vậy tình trạng. Trương Dương tiếng nói vừa dứt, Tiêu Nhất thanh âm âm trầm đột nhiên nhớ tới, là Đoàn Phong cái kia xuất sinh. Trương Dương nhìn thấy Tiêu Nhất kiểm bên trên cái kia âm trầm biểu lộ, hiếu kỳ nói, ngươi cửu nhân? Tiêu Nhất nhẹ gật đầu, nói hắn đoạt nữ nhân ta, ta cùng hắn không đội trời chung. Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá loại chuyện này hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Bất quá hắn mặc dù không có hỏi, Khả Tiêu một phảng phất vì phát tiết tâm tình trong lòng bình thường, chính mình giảng thuật đứng lên. Đợi Tiêu Nhất sau khi giảng thuật xong, Trương Dương nhịn không được nói, ta cảm thấy loại nữ nhân thủy tính dương hoa này rời đi ngươi, ngược lại đối với ngươi là chuyện tốt, nếu không thời gian lâu dài, chỉ sợ là trên đầu ngươi nón xanh đến có ba tầng lầu cao như vậy. Tiêu Nhất thở dài, nói ta cũng biết, ta bất quá là nuốt không trôi khẩu khí này thôi, dù sao Lý Nhã từng theo ta xuất từ một chỗ, vẫn có chút tình cảm. Ta cũng không nghĩ tới nàng sau khi đi ra, lại biến thành bộ dáng này. Trương Dương nghe được cái tên này, hắn kinh ngạc nói, nàng gọi Lý Nhã. Tiêu Nhất nhìn thấy Trương Dương trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu nói, đúng vậy à, ngươi vì sao biểu lộ như thế chấn kinh? Trương Dương vội vàng nói, nàng tại trong những người này sao? Tiêu Nhất nhẹ gật đầu, sau đó chỉ hướng trong đó một tên địa điện nữ tử nói, chính là nàng. Trương Dương lập tức đem hướng nữ tử kia nhìn lại, chỉ thấy vậy nữ tuy dài cùng nhau phổ thông, nhưng là dáng người cao gầy, cái kia một bộ đồ đen căn bản không che nổi cái kia hai tòa miêu tả sinh động tự phong. Khá lắm, dáng dấp cơ hồ có thể nói giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả đôi kia lôi lớn nhỏ đều không khác mấy, đơn giản chính là man hoang đại lục phong nhã. Trương Dương trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết lúc trước hắn thế nhưng là nhìn qua không ít nàng này video nhỏ, lúc đó hắn cảm giác toàn bộ màn ảnh máy vi tính đều đang lắc lư, làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chương 636, Tam Kỳ nơi tay. Chương 636, Tam Kỳ nơi tay. Trương Dương ba người trốn ở trên cây quan sát đến hai tổ người kịch chiến tình huống, rất nhanh cái kia hai tổ người bên trong chính là xuất hiện tử thương. Cảm giác chúng ta có lẽ có cơ hội a. Trương Dương thầm nói, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Tiêu Nhất cùng Diệp Hạ nhìn thấy bực này tình huống, trên mặt vẻ kích động cũng là lộ rõ trên mặt. Không biết nếu có hai mặt trận kỳ tiếng nói, lĩnh hội cựu Tiêu Long Hoàng quyền thức thứ ba thời gian có thể hay không được ra. Trương Dương thầm nói, đừng suy nghĩ đừng đùa, lần trước người mới thí luyện đã có người thử qua loại biện pháp này, trực tiếp bị cự tuyệt. Tiêu Nhất đạo. Trương Dương nghe xong suy nghĩ một chút nói, nếu không bán cho những cái kia không có trận kỳ người, chỉ có thể dạng này. Tiêu Nhất đạo. Bán 100 triệu. Trương Dương nói, nếu như có thể bán 100 triệu, cái kia cơ hội cùng thời gian điệp ra không có khác nhau, thậm chí càng thêm linh hoạt. Có thể là có thể, bất quá chỉ sợ có thể xuất ra 100 triệu đệ tử rất ít. Tiêu Nhất đạo. Trương Dương điểm dê một chút đầu, đây đều là nói sau, các loại cấp được trận kỳ lại nói. Phanh. Theo Đoàn Phong cùng Lý Nhã đồng loạt ra tay đánh chết một tên sau cùng địa điện đệ tử, kịch chiến rốt cục hạ màn kết thúc. Đánh giết người cuối cùng sau, Đoàn Phong lập tức từ trên người hắn lấy xuống trận kỳ, sau đó đối với Lý Nhã nói, đại chiến tạo thành động tĩnh quá lớn, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh lên. Lý Nhã nhẹ gật đầu, sau đó hai người chính là chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh đột nhiên từ trong rừng cây thoát ra, trực tiếp ngăn cản ba người đường đi. Chính là Trương Dương ba người. Tiêu Minh, ngươi cơ hội báo thù tới. Trương Dương nhìn xem sớm đã trọng thương Đoàn Phong cùng Lý Nhã đạo. Đoàn Phong cùng Lý Nhã nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trương Dương ba người, hai người bọn họ biểu lộ trong nháy mắt biến không gì sánh được khó coi, nhất là Đoàn Phong, hắn cùng Tiêu Nhất quan hệ có thể nói thế như nước với lửa. Tiêu Nhất ngươi đây là ý gì? Lý Nhã đạo, bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ như thế nào chạy trốn. Đem trận kỳ giao ra. Tiêu Nhất thản nhiên nói, trên người chúng ta không có trận kỳ. Lý Nhã đạo, ta đã thấy được. Tiêu Nhất thần sắc lạnh lùng nói. Lý Nhã nghe nói như thế biểu lộ có chút xuất hiện biến hóa, sau đó trên mặt cưỡng ép gạt ra một vòng ý cười, nói xem ở chúng ta trước đó tốt hơn phân thượng, có thể hay không thả chúng ta một ngựa. Tiêu Nhất nghe nói như thế, trên mặt hắn toát ra vẻ chán ghét, nói giao ra trận kỳ, nếu không chết. Tiêu Nhất nguyên bản còn chưa nghĩ ra muốn hay không giết hai người, nhưng nghe đến Lý Nhã cầm chuyện lúc trước nói sự tình, hắn bị buồn nôn đến trong lòng có quyết định. Lý Nhã nghe xong còn muốn nói nhiều cái gì, bất quá cũng là bị Đoàn Phong ngăn cản. Đừng nói nữa, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, huống hồ chúng ta mặc dù thụ thường, nhưng cũng không phải nhậm do nhân nắm quả hờ mềm. Ta cuốn lấy Tiêu Nhất, ngươi đi trước giết hai người khác, đến chúng ta lại liên hợp chém giết Tiêu Nhất. Đoàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong hướng thẳng đến Tiêu Nhất giết tới. Tiêu Nhất thấy thế lớn tiếng nhắc nhở, các ngươi tạm thời đứng vững, đợi ta giết Đoàn Phong, lập tức liền tới giúp các ngươi. Sau đó đón nhận Đoàn Phong. Lý Nhã nghe xong lập tức nhìn về hướng Trương Dương cùng Diệp Hạ hai người, trên mặt không khỏi hiện ra cười lạnh. Nàng trước mắt mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao cảnh giới cao hơn hai người, đối phó Trương Dương cùng Diệp Hạ hay là không có áp lực gì. Chịu chết đi. Lý Nhã thanh âm lạnh như băng nói, sau đó vọt thẳng hướng về phía Trương Dương cùng Diệp Hạ. Diệp Hạ thấy thế biến sắc, nàng biết rõ Lý Nhã cho dù là thụ thương nhưng thực lực như trước vẫn là mạnh hơn hai người bọn họ. Ngươi đi nên kích nàng, ta phụ trợ ngươi chiến đấu. Diệp Hạ hô, sau đó trực tiếp núp ở Trương Dương sau lưng. Có thể nàng mới vừa tới đến Trương Dương sau lưng, nàng chính là phát hiện trước người Trương Dương chẳng biết lúc nào vậy mà không thấy. Khi nàng quay đầu mới phát hiện, Trương Dương vậy mà xuất hiện ở sau lưng nàng, cái này không khỏi đem nàng chọc tức không nhẹ, nổi giận mắng, ngươi có phải hay không nam nhân, vậy mà để cho ta một cái con gái yếu ớt ngăn tại phía trước. Trương Dương nói không phải. Nữ nhân này trước đó một mực nhắm vào mình, Trương Dương tự nhiên không có khả năng để nàng tính toán xính. Trương Dương hời hợt một câu, trực tiếp để Diệp Hạ nghe lời. Bất quá lúc này Diệp Hạ đã không có thời gian để ý tới Trương Dương, bởi vì Lý Nhã đã giết tới trước mặt của nàng. Phanh! Lý Nhã không chút do dự hướng phía Diệp Hạ đánh tới, Diệp Hạ cuốn quýt ứng đối, kết quả bị Lý Nhã một trường trực tiếp đập thổ huyết bay ngược ra ngoài, cuối cùng hung hăng đâm vào trên cây, thổ huyết không chỉ đánh bay Diệp Hạ sau, Lý Nhã lại là lập tức đánh út về phía Trương Dương, nàng biết chỉ cần giải quyết hết Trương Dương, liền có thể lập tức tiến đến trợ giúp đoàn phòng, như vậy bọn hắn không chỉ có thể vượt qua nguy cơ, còn có thể Trương Dương ba người trên thân thu hoạch được một bút của cải đăng giá. Đi chết đi! Lý Nhã sắc mặt nhăn nhó nói, hướng phía Trương Dương chính là vỗ tới một trường. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Nhã kinh ngạc phát hiện, Trương Dương vậy mà tại trước mặt nàng không hiểu biến mất. Ta tại phía sau ngươi. Trương Dương thanh âm từ Lý Nhã sau lưng truyền đến. Lý Nhã nghe xong biến sắc, sau đó lần nữa hướng phía Trương Dương tập sát mà đi. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt Trương Dương lại biến mất. Đằng sau mấy hơi thời gian, Lý Nhã phảng phất không tin tà bình thường, không ngừng công kích tới Trương Dương, có thể Trương Dương luôn có thể tùy tiện tránh thoát đi. Hô, hô, hô. Lý Nhã không ngừng thở hổn hển, một đôi đại lôi cũng là theo hô hấp rung động mà run rẩy lấy. Bởi vì vốn là có thương trong người duyên cớ, liên tiếp mấy lần vận dụng nguyên khí, để Lý Nhã thương thế lại là tăng thêm một chút. Ngươi có muốn hay không chức liệu cái thương? Trương Dương nhìn xem chật vật Lý Nhã, chân thành đề nghị. Lý Nhã điều chỉnh một chút hô hấp, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Trương Dương, nói ngươi không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Lý Nhã lời vừa mới rơi xuống, sau lưng chính là vang lên tiếng kêu thảm thiết, Lý Nhã nghe xong biến sắc, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Đoàn Phong đầu lâu đã biến mất, mà Tiêu Nhất trên nắm tay thì là nhiễm lấy máu tươi. Chém giết Đoàn Phong đằng sau, Tiêu Nhất kiểm bên trên rốt cục toát ra vui sướng dáng tươi cười, phảng phất giải khai gút mắt trong lòng. Ta đến giúp ngươi. Tiêu Nhất đại quát, nói xong chính là lập tức hướng phía Lý Nhã sát đi. Lý Nhã thấy thế sắc mặt đại biến, quay đầu liền muốn chạy, bất quá lại bị Trương Dương ngăn lại. Lý Nhã thấy thế diện mục dữ tợn nói, muốn chết. Nói xong chính là liều lĩnh hướng phía Trương Dương vỗ tới một trường. Trương Dương nét miệng mỉm cười, trong thức hải một đạo hồn lực nhỏ không thể thấy giống như hướng phía Lý Nhã kích xạ mà đi. Lý Nhã chỉ cảm thấy chính mình não hải đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, sau đó trên mặt nàng chính là hiện ra vẻ hoảng sợ, thanh âm có chút run rẩy nói ngươi. Chỉ bất quá nàng còn chưa nói xong, chính là đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, Tiêu Nhất nắm đấm đã quán xuyên thân thể của nàng. Bịch. Lý Nhã ngã xuống đất, đến chết trên mặt còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Đánh giết Lý Nhã sau, Trương Dương cùng Tiêu Nhất lập tức lấy đi mấy người trên người nạp giới. Trương Dương nhìn xem nạp giới nội hai mặt trận kỳ kinh ngạc nói, chắc không được trước đó bọn hắn chém giết thảm liệt như vậy, nguyên lai song phương đều có trận kỳ. Tiêu Nhất nghe xong sắc mặt mừng lớn nói, vậy chúng ta trên thân chẳng phải là có ba mặt trận kỳ. Trương Dương điểm dê một chút đầu, đằng sau hai người đem nạp giới nội nguyên tinh đơn giản phân phối một chút, nguyên tinh không coi là nhiều, một người phân đến 50 triệu. Lúc này cách đó không xa truyền đến Diệp Hạ tiếng rên rỉ, nàng trước đó bị Lý Nhã một trưởng vỗ trọng thương hôn mê bất tỉnh, hiện tại vừa mới tỉnh lại. Trận kỳ liền lưu tại Trương huynh trên thân đi. Tiêu Nhất đạo. Trong hai người tâm đều phi thường chán ghét Diệp Hạ, sau đó phi thường ăn ý đem đồ vật tất cả đều thu vào, căn bản không chuẩn bị đem nguyên tinh phân cho nàng. Chương 637, hẳn phải chết cục diện, Trương Dương chuyển biến. Chương 637, hẳn phải chết cục diện, Trương Dương chuyển biến. Diệp Hạ mặc dù thức tỉnh, nhưng vẫn như cũng là sắc mặt trắng bệnh, chỉ gặp nàng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, bất quá rõ ràng trạng thái phi thường kém. Khi nàng nhìn thấy trên mặt đất Đoạn Kiêm Phong cùng Lý Nhã thi thể sau, trên mặt nàng hiện ra vẻ may mắn, nói may mắn Tiêu Minh thực lực cường đại, nếu không chỉ sợ ta hiện tại đã chết. Diệp Hạ nói xong dường như nhớ tới trước khi hôn mê một ít chuyện, chỉ gặp nàng biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống, sau đó dường như cáo trạng bình thường nhìn về phía Tiêu Nhất, vô cùng đáng thương nói trước đó Lý Nhã sát hướng chúng ta lúc, Trương Thiên cố ý lấy ta làm tấm mục, ta kém chút bởi vì hắn mà chết, Tiêu Minh ngươi nhất định phải xách ta đòi cái công đạo à. Tiêu Nhất nghe xong trong lòng cười lạnh, phải biết lúc trước hắn mặc dù tại cùng Đoàn Phong chiến đấu, nhưng Trương Dương tình huống bên này hay là hiểu rõ. Tiêu Nhất làm bộ đem tấm bảng thanh âm có chút không vui nói, Trương Minh ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Diệp Hạ nhìn thấy Tiêu Nhất loại phản ứng này, trong nội tâm nàng mừng thầm, lập tức thêm dầu thêm mỡ nói, chúng ta vốn là một đoàn đội, bây giờ Trương Thiên làm ra loại chuyện này, ta cảm thấy trận kỳ đặt ở trên người hắn quá mức nguy hiểm, hắn lúc nào cũng có thể sẽ phản bội chúng ta. Trương Dương thì là phảng phất không nghe thấy Diệp Hạ lời nói bình thường, thản nhiên nói, nàng không phải không chết sao, huống hồ chúng ta bây giờ khẩn yếu nhất là mau chóng rời đi nơi này, mà không phải xoắn suýt loại chuyện nhỏ này. Tiêu Nhất nghe được Trương Dương những lời này, giật mình nói, Trương huynh nói rất đúng, chúng ta đi nhanh lên đi. Nói xong chính là trực tiếp rời đi, Trương Dương đi theo phía sau hắn. Diệp Hạ thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trong lòng khàn cả giọng nói nếu như bị ta chờ đến cơ hội, Trương Thiên ta nhất định phải giết ngươi. Diệp Hạ bị tức ngực không ngừng phập phồng, vốn là mặt tái nhợt so sánh với trước lại là tái nhợt một chút, cắn răng hàm đi theo. Trương Dương ba người vừa đi ra đi không bao xa, trong rừng cây đột nhiên vang lên tiếng cười to, sau đó ba đạo nhân ảnh bắt đầu từ trong rừng cây thoáng hiện mà ra, trực tiếp đem ba người vây lại. Tiêu Nhất nhìn thấy người tới, hắn biến sắc, thanh âm ngưng trọng nói, là Đỗ Giản. Rất mạnh sao? Trương Dương nói. Hắn không chỉ có cảnh giới đạt đến võ tướng tứ trọng, đồng thời nhục thân còn phi thường cường đại, tại vừa tiến vào địa điện mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn một người cơ hồ ngược khắp cả địa điện tất cả mọi người, không ai là đối thủ của hắn, được xưng là địa điện người thứ nhất. Tiêu Nhất giải thích nói. Trương Dương nghe xong trên mặt hiện ra vẻ hứng thú, Đỗ Giản lúc trước hắn gặp qua, chỉ từ bề ngoài nhìn liền biết, người này nhục thân không phải người bình thường có thể so. Vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc? Diệp Hạ sợ hai nói, phải biết trừ Đỗ Giản bên ngoài, hai người khác đồng dạng cũng là địa điện đệ tử. Đỗ Giản nhìn xem Trương Dương ba người, thản nhiên nói, ngoan ngoãn đem trận kỳ giao ra đi, nếu không đừng trách ta đánh. Tiêu Nhất nói, chúng ta không có trận kỳ. Đỗ Giản nghe xong cười to nói, đừng giả bộ, các ngươi hết thể thu được hai mặt trận kỳ, ta đều thấy được. Tiêu Nhất nghe xong biến sắc, nói ngươi đây là cố ý chờ ta giết Đoàn Phong cùng Lý Nhã, hiện tại đi ra hái quả đào. Đỗ Giản cười lớn rồi nói, cái này kêu là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Tốt nhanh lên đem đồ vật giao ra đi, như vậy ta có lẽ sẽ nể tình tất cả mọi người là địa điện đệ tử phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng. Tiêu Nhất nghe xong rơi vào trầm mặc, phải biết bọn hắn thật vất vả mới thu được trận kỳ, nếu như cứ như vậy giao ra, trong lòng của hắn phi thường không cam lòng. Ngươi tha ta một mạng, ta cho ngươi biết trận kỳ ở đâu. Diệp Hạ thanh âm có chút run rẩy nói. Đỗ Giản nói sẽ bỏ qua Tiêu Nhất, nhưng không nói sẽ bỏ qua nàng, nàng không muốn chết. Đỗ Giản nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Diệp Hạ, nói nói. Trận kỳ tất cả đều tại Trương Thiên trên thân. Diệp Hạ trực tiếp chỉ hướng Trương Dương. Diệp Hạ ngươi đang làm cái gì? Tiêu Nhất thấy thế giận dữ hét. Diệp Hạ thì là âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Trương Dương thì là nhìn lướt qua Diệp Hạ, hàn mang từ hắn trong đôi mắt chợt lóe lên. Đỗ Giản nghe xong cười nói, tốt tốt tốt, phi thường tốt, ta tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Hạ nghe xong trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, sau đó nhanh chóng kéo ra cùng Trương Dương khoảng cách. Trương Tiên đây cũng là ngươi kết cục khi đã tội ta. Diệp Hạ nhìn cách đó không xa Trương Dương, trong lòng gầm hét. Nàng cũng không rời đi, mà là chuẩn bị nhìn xem Trương Dương như thế nào bị ngược sát, như vậy mới có thể cởi nàng mối hận trong lòng. Trương huynh ta cũng không phải là tham sống sợ chết người, chắc chắn cùng ngươi kề vai chiến đấu đến cùng. Tiêu Nhất không cần suy nghĩ nói thẳng. Đỗ Giản nghe xong cười lạnh nói thật sự là dễ nghe à, đã ngươi muốn chết, vậy liền cùng chết đi. Nói xong chính là ánh mắt ra hiệu hai gã khác địa điện đệ tử. Hắn thấy, đối phó Tiêu Nhất cùng Trương Dương, căn bản đều không cần hắn tự mình xuất thủ. Hai người kia tiếp thu được mệnh lệnh sau, lập tức chính là hướng phía Trương Dương cùng Tiêu Nhất bước tới. Trương Dương không nghĩ tới đối mặt như thế hẳn phải chết cục diện, Tiêu Nhất lại còn nguyện ý cùng hắn đứng chung một chỗ, cái này khiến hắn đối với Tiêu Nhất cách nhìn có một chút đổi mới. Những người này mục tiêu là ta, Tiêu Minh không cần tham dự trong đó, ngươi đi trước một bên tránh một chút đi. Trương Dương thanh âm đột nhiên biến lạnh lẽo trên thân tràn ngập lên một cỗ nồng đậm sát khí, cả người khí chất cùng trước đó sinh ra chuyển biến cực lớn. Tiêu Nhất thấy thế sắc mặt biến đổi lớn. Hắn không nghĩ tới trước đó còn biếng nhác, một bộ cái gì cũng không đáng kể Trương Dương, bây giờ trên thân lại tràn ngập ra để hắn đều cảm giác được sợ hãi sát khí, liền như là lãnh huyết vô tình sát thần bình thường. Chương 638, chiến đấu giảng chương 638, chiến đấu giảng Trương Dương mắt thấy cái kia hai tên địa điện đệ tử cười gần hướng chính mình đi tới, hắn biết chỉ dựa vào Tiêu Nhất chiến lực đã không đủ, hắn nhất định phải xuất thủ. Trương Dương đột nhiên chuyển biến để Tiêu Nhất cảm giác được lạ lẫm, bất quá hắn hay là dựa theo Trương Dương lời nói, nhanh chóng thối lui đến bên cạnh. Hắn sở dĩ như thế nghe quên, chính là bởi vì hắn cảm giác những người này có lẽ thật không phải Trương Dương đối thủ. Mà cái kia hai tên địa điện đệ tử nhìn thấy Tiêu Nhất tối lui, bọn hắn cũng chưa ngăn cản, dù sao trận kỳ là tại Trương Dương trên thân. Trương Thiên ngươi ngược lại là thật điên à, có phải hay không tiến vào thiên điện, để cho ngươi sai cho là mình thật có thiên điện đệ tử thực lực. Trong đó một tên địa điện đệ tử hừ lạnh nói, có hay không thiên điện đệ tử thực lực ta không biết, nhưng ta biết ngược hai người các ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Trương Dương thanh âm lạnh như băng nói xong chính là thân hình lóe lên hướng phía tên kia địa điện đệ tử đánh tới. Tên kia địa điện đệ tử thấy thế, cười lạnh nói, sâu kiến đồ vật, ta cái này liền để cho ngươi rõ ràng nhận thức một chút giữa ngươi và ta chênh lệch. Địa điện đệ tử nói xong, trên song quyền cấp tốc ngưng tụ ra nguyên khí cuồng bạo, sau đó hướng phía đánh tới Trương Dương chính là một quyền đập tới. Đỗ Giản cùng một người khác nhìn thấy tên kia địa điện đệ tử lại toàn lực đánh ra, trên mặt bọn họ không khỏi hiện ra cười lạnh, bọn hắn biết hết thảy đều kết thúc. Diệp Hạ thì là mặt lộ vẻ bẹo chi sắc, nàng biết mình mong đợi một màn rốt cục sắp xảy ra. Tiêu Nhất thì là mặt lộ vẻ lo âu, lúc trước hắn mặc dù hoài nghi Trương Dương một mực tại ẩn giấu thực lực, nhưng hắn cũng không biết Trương Dương thực lực đến cùng như thế nào. Bây giờ đối mặt loại tình thế nguy hiểm này, hắn chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Trương Dương có thực lực có thể chém giết cái kia hai tên địa điện đệ tử, như vậy bọn hắn có lẽ còn có cơ hội bảo trụ trận kỳ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều là thay đổi. Ngay tại tên kia địa điện đệ tử nắm đấm muốn rơi vào Trương Dương trên thân thời điểm, Trương Dương đột nhiên một cái trầm xuống, trực tiếp nhẹ nhõm tránh thoát một quyền này. Phanh! Tiếp theo một cái chớp mắt Trương Dương một quyền đập ầm trên mặt đất điện đệ tử phân bụng, tên kia điện đệ tử thậm chí không kịp kêu thảm, nửa người dưới liền trực tiếp nổ tung, chết thảm tại chỗ. Còn lại tên kia điện đệ tử thấy thế, trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới Trương Dương lại một quyền liền nhẹ nhõm đánh nổ tên kia điện đệ tử. Đỗ Minh giúp ta! Tên kia còn lại điện đệ tử lập tức hướng phía Đỗ Giản hét lớn, hắn biết mình không phải Trương Dương đối thủ, hắn không muốn lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên hai chính là đột nhiên vang lên Trương Dương thanh âm băng lãnh, hắn cứu không được ngươi. Địa điện đệ tử nghe xong sắc mặt kinh biến, từ thanh âm hắn biết Trương Dương đã cùng hắn gần trong gang tấc, sau đó lập tức hướng phía phương hướng của thanh âm một quyền đập tới. Địa điện đệ tử nắm đấm mới vừa vặn đánh ra, Trương Dương nắm đấm cũng đã như đạn pháo đện ở trên đầu của hắn. Phanh! Tên địa điện đệ tử đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, thân thể hướng về sau ngã xuống, trên mặt đất tràn đầy lưu lại màu đỏ trắng chất lỏng. Mà hết thể này nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực mới đi qua ngắn ngủi mấy hơi mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Diệp Hạ khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Nàng vẫn cho là Trương Dương thực lực cùng với nàng không sai biệt lắm, nhưng hôm nay xem ra, Trương Dương thực lực rõ ràng còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Diệp Hạ sau khi hết khiếp sợ, nàng lại là nhìn thoáng qua Đỗ Giản, khi nàng nhìn thấy vẫn như cũ bình tĩnh Đỗ Giản sau, nàng cái kia nguyên bản bất an tâm lúc này mới lại là khôi phục bình tĩnh. Có Đỗ Giản cái này địa điện người thứ nhất tại, chắc hẳn Trương Dương cho dù là che giấu thực lực, cũng vẫn như cũ không thể nào là Đỗ Giản đối thủ. Diệp Hạ trong lòng thầm đủ nói. Khu khu. Lúc này Diệp Hạ đột nhiên cảm giác ngược truyền đến đau đớn một hồi, cái này khiến nàng không chế không nổi ho khan. Đáng chết Trương Thiên, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không thụ thương nặng như vậy. Diệp Hạ trong lòng quát tầm lên, trên mặt biểu lộ lại là biến dữ tợn. Nàng đem hết thảy tất cả đều trách tội tại Trương Dương trên thân, từ đầu đến cuối đều không có đi tìm trên người mình vấn đề. Khi Diệp Hạ trong lòng hận không thể Trương Dương tranh thủ thời gian chết thời điểm, một bên khác Tiêu Nhất Kiểm bên trên thì là lộ ra vẻ kích động, nói ta liền biết Trương huynh một mực tại ẩn giấu thực lực. Trương Dương thể hiện ra thực lực thế này, để hắn thấy được bảo trụ trận kỳ hy vọng. Đùng, đùng, đùng. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, trong nháy mắt mấy người ánh mắt tất cả đều là bị tiếng vỗ tay hấp dẫn. Ta trước đó còn một mực hiếu kỳ, đối phó ngươi loại sâu kiến này, người kia vì sao nhất định phải tìm ta tự mình xuất thủ, ta hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, thật sự là thú vị a. Đỗ Giản phồng lên trưởng cười to nói. Hiển nhiên cái kia hai tên địa điện đệ tử tử vong cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào, trên mặt hắn vẫn như cũ lộ ra tự tin. Trương Dương trước đó mặc dù hai quyền liền tùy tiện giải quyết chiến đấu, nhưng Đỗ Giản cũng đã hiểu Trương Dương thực lực, hắn tự tin có thể nhẹ nhõm nắm Trương Dương. Trương Dương nghe được Đỗ Giản lời nói, hắn lông mày cau lại, nói là ai để cho ngươi giết ta? Đỗ Giản nói, chính ngươi đắc tội với ai, chẳng lẽ trong lòng không có đếm? Trương Dương nghe xong rơi vào trầm tư, tiếp theo một cái chớp mắt hắn trong đôi mắt hàn mang chính là chợt lóe lên, nói là Hàn Trang. Đỗ Giản cười nói, xem ra ngươi còn không tính đần. Ta thật sự là phi thường tò mò à, Hàn Trang thực lực mạnh như vậy, hắn muốn giết ngươi vì sao không tự mình động thủ, hết lần này tới lần khác muốn tìm ta xuất thủ, thật là làm cho ta có chút làm không rõ ràng à. Đỗ Giản mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Trương Dương lại là đại khái có thể đoán được một chút, đơn giản là lo lắng Hoành Vân Mộng mà thôi. Ta vốn định điệu thấp một chút, nhưng nếu hắn muốn giết chết ta, cái kia đừng trách ta. Trương Dương biểu lộ âm trầm xuống. Hắn biết nếu như không tại người mới thí luyện lúc giải quyết cái phiền phức này, về sau sợ rằng sẽ mang đến càng nhiều phiền phức. Đỗ Giản nghe được Trương Dương lời nói, hắn nhịn không được cười to nói, ta nhìn ngươi là đầu óc không tốt à, Hàn Trang thế nhưng là thể chất đặc thù, hắn hỏa thuộc tính nguyên khí lực phá hoại cực kỳ khủng bố, cho dù là ta đều cũng không phải là hắn hợp lại chi địch. Đồng thời gia hỏa này mặc dù chưa bao giờ hiện ra qua toàn bộ thực lực, nhưng theo ta được biết, thực lực của hắn đủ để đứng vào người mới ba vị trí đầu, thậm chí khả năng xếp số 1, chỉ bằng ngươi còn muốn giết hắn. Trương Dương thì là âm thanh lạnh lùng nói, thực lực mạnh thì như thế nào, thể chất đặc thù thì như thế nào, nếu hắn muốn giết chết ta, ta liền sẽ không để hắn còn sống rời đi vùng dãy núi này. Đỗ Giản nghe xong nhịn không được nói, lòng dạ cũng không nhỏ, vậy ngươi có biết bối cảnh của hắn cường đại cỡ nào, coi như ngươi thật sự có năng lực giết hắn, ngươi cảm giác thế lực sau lưng hắn sẽ bỏ qua ngươi. Trương Dương thản nhiên nói, giết lại nói. Đỗ Giản nghe xong đột nhiên phá lên cười, nói tốt tốt tốt, thật có cốt khí, nếu như không phải Hàng Trang cho ta khó mà cự tuyệt điều kiện, ta còn thực sự có chút không muốn giết ngươi. Trương Dương nói, ngươi từ đầu đến cuối không để ý đến một cái phi thường mấu chốt vấn đề, ngươi nói có khả năng hay không, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Đỗ Giản nghe được Trương Dương cuồng vọng lời nói, trên mặt hắn ý cười trong nháy mắt biến mất, cười lạnh nói, vậy ngươi chỉ sợ suy nghĩ nhiều, ta đổ ngươi như là giống chết một con kiến giống như đơn giản. Đỗ Giản nói xong không còn cùng Trương Dương nói nhảm, thân hình lóe lên chính là hướng phía Trương Dương giết tới. Chương 639, kiếp sau lấy đó mà làm gương. Chương 639, kiếp sau lấy đó mà làm gương. Võ tướng tứ trọng Đỗ Giản trên nắm tay nguyên khí mãnh liệt, trực tiếp chính là hướng phía Trương Dương một quyền đập tới, trong không khí đều bởi vậy vang lên tiếng nổ. Hắn muốn một quyền trực tiếp chấn sát Trương Dương. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Giản sắc mặt triệt để thay đổi. Trong tưởng tượng của hắn một quyền đánh sát Trương Dương hình ảnh cũng không phát sinh, ngược lại là Trương Dương dễ dàng một tay liền ngăn trở nắm đấm của hắn. Liền chút thực lực ấy, còn muốn giết ta? Trương Dương mặt không chút thay đổi nói. Đỗ Giản biểu lộ biến không gì sánh được khó coi, chỉ gặp hắn một cái lắc mình lập tức lui ra ngoài, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ta thừa nhận là ta xem thường ngươi, vậy liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Đỗ Giản nói xong quanh thân tất cả nguyên khí nhanh chóng hướng phía trong cơ thể hắn hội tụ mà đi, rất nhanh Trương Dương chính là phát hiện, Đỗ Giản trên người cơ bắp biến càng phát ra cường tráng đứng lên, từng cây gân xanh trải rộng ở tại cơ bắp mặt ngoài, trên da càng là tản ra nhàn nhạt quang trạch. Bèn, Đỗ Giản hai tay nắm tay, tại hắn nắm tay trong nháy mắt, quanh người hắn không khí đột nhiên nổ tung, sóng xung kích hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, thổi Trương Dương trên đầu màu xám bạc sợi tóc theo gió phiêu tán. Trương Thiên, ngươi phải cẩn thận, đây là Đỗ Gia Thiên Phú bí thuật, nằm trong loại trạng thái này hắn nhục thân lực lượng sẽ thay đổi cực kỳ khủng bố. Tiêu Nhất nhìn thấy Đỗ Giản trạng thái, hắn liền lập tức lớn tiếng nhắc nhở Trương Dương. Trước đó Đỗ Giản cùng người khác quyết đấu thời điểm, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Đỗ Giản bèn bèn chỉ là một quyền, tên đệ tử kia đang toàn lực phòng ngự trạng thái, thân thể vẫn như cũng là kém chút bị Đỗ Giản đánh bạo, có thể thấy được nằm trong loại trạng thái này Đỗ Giản khủng bố đến mức nào. Trương Dương nghe xong bất vi sở động, chỉ là lặng lặng nhìn xem đối diện khí tức của bạo, nhục thân như hồng hoang dã thú bình thường Đỗ Giản. Có chút ý tứ. Trương Dương thầm nói, khoe miệng của hắn có chút vểnh lên dường như phi thường chờ mong. Trương Dương thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hắn trên thân lập tức chính là tràn ngập ra một cỗ nồng đậm khí thể màu xám, những cái kia khí thể màu xám xuất hiện trong nháy mắt, liền nhanh chóng hướng phía tay phải của hắn hội tụ mà đi. Thi triển bí thuật sau Đỗ Giản, trong lòng của hắn tự tin đạt đến đỉnh phong, hắn khinh miệt nhìn xem Trương Dương, nói có thể ép ta sử dụng bí thuật, ngươi cho dù là chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Trương Dương nghe xong mặt không chút thay đổi nói, ngươi cho dù là sử dụng bí thuật, vẫn như cũng không phải là đối thủ của ta. Đỗ Giản nghe xong phát ra hừ lạnh, nói ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là thật tự tin, hay là vô tri cuồng vọng. Đỗ Giản nói xong hai chân đột nhiên đạp một cái, mặt đất trực tiếp nổ ra một cái hố sâu, sau đó thân hình như đạn pháo hướng phía Trương Dương đánh tới, nhanh như thiểm điện. Trương Dương thấy thế nắm đấm có chút siết chặt, hắn cũng không bởi vì Đỗ Giản bộc phát ra thực lực kinh khủng mà cảm thấy kinh hoàng, ngược lại trên mặt toát ra vẻ chờ mong. Hôm nay vừa vặn bắt ngươi thử một chút Thương Long Xuất Uyên uy lực. Trương Dương nhìn xem hướng chính mình bọn tới Đỗ Giản, đôi mắt chỗ sâu bốc cháy lên nồng đậm chiến ý, chỉ gặp hắn cánh tay có chút run run, trên nắm tay hỗn độn chi khí biến càng phát ra nồng đậm, một cỗ uy áp kinh khủng từ hắn trên nắm tay tràn ngập ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Dương bả vai lắc một cái, trên bả vai lôi kéo dưới, cánh tay đột nhiên vùng ra, quát to, Thương Long Xuất Uyên. Trương Dương huy quyền trong nháy mắt, tiếng long ngâm vang lên, trong nháy mắt một đầu do năng lượng màu xám ngưng tụ mà thành hình rồng khí kình hướng phía Đỗ Giản kích xạ mà đi. Đỗ Giản nghe được tiếng long ngâm kia, lại nhìn về phía cái kia hướng chính mình đánh tới hình rồng khí kình, trên mặt hắn biểu lộ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đáng chết tất cả mọi người bị ngươi lừa, ngươi đã sớm đem Thương Long Xuất Uyên tu luyện lô hỏa thuần thanh, trước đó ở trên quảng trường ngươi một mực tại trang. Đỗ Giản gầm thét lên, hắn cho tới bây giờ mới phát hiện Trương Dương thực lực đã vậy còn quá khủng bố. Thời khắc này Đỗ Giản đã ý thức được chính mình căn bản không phải Trương Dương đối thủ, nguyên bản chuẩn bị cùng Trương Dương đối cứng hắn, trực tiếp đem hai tay cản tại trước người, muốn dựa vào nhục thân ngăn trở Trương Dương một quyền này. Phanh! Màu xám hình rồng khí kình đâm vào Đỗ Giản trên thân, tiếng nổ mạnh vang lên theo. Phanh! Cùng bạo bạo tạc luồng khí xoáy cấp tốc hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, một chút khoảng cách Đỗ Giản hơi gần cự hình cổ thụ trực tiếp bị nổ tận gốc, trên đất bùn đất đều là trực tiếp bị thổi xốc ra. Đợi cho bạo tạc dư ba tán đi, chỉ gặp Đỗ Giản xung quanh phương viên mấy trăm mét bên trong, hết thảy hoa cỏ cây cối đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một mảnh xốc xếp bùn đất. Mà Đỗ Giản thì là giống như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một cái phương viên rộng mười mấy trượng hồ sâu. Trương Dương thấy thế chậm rãi thu hồi nắm đấm, trên mặt biểu lộ có chút thất vọng, tự lẩm bẩm, làm loẹ loẹt còn tưởng rằng mạnh cỡ nào, không nghĩ tới yếu như vậy, làm hại ta hoàn toàn không có khảo thí ra Thương Long Xuất Uyên uy lực chân chính. T. Khi Trương Dương còn tại bất mãn thời điểm, một bên Tiêu Nhất sớm đã thấy choáng mắt, trong miệng càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới Trương Dương lại tùy tiện một quyền liền đánh sát Đỗ Giản. Hắn tuy biết Trương Dương che giấu thực lực, nhưng không nghĩ tới Trương Dương ẩn tàng sâu như vậy, vậy mà không chỉ tu luyện thành công Cựu Tiêu Long Hoàng Quyền, còn đem thức thứ nhất Thương Long Xuất Uyên tu luyện đến loại trình độ này. May mắn ta đầu óc còn tính là thanh tỉnh, phát hiện Trương huynh một mực tại ẩn giấu thực lực, nếu không thật cùng Diệp Hạ cái kia nữ nhân ngu xuẩn một dạng không ngừng trêu chọc Trương Thiên, chỉ sợ là ta hiện tại ngay cả cặn cũng không còn. Tiêu Nhất Tâm trung nhịn không được cảm thán. Giờ phút này trong lòng của hắn không gì sánh được may mắn trực giác của mình là đúng. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhất nhịn không được hướng phía Diệp Hạ nhìn lại. Chỉ thấy vậy khắp Diệp Hạ khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hai chân hơi càng là hơi có chút run rẩy, chính cẩn thận từng ly từng tí hướng phía sau tối lui. Liên tiếp lui về phía sau hai bước đằng sau, khi nàng phát hiện Trương Dương cũng không chú ý tới nàng thời điểm, nàng lập tức xoay người chạy. Nàng biết mình trước đó bán rẻ Trương Thiên chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Ôi, coi như khi nàng đi ra ngoài chưa được hai bước, trong miệng nàng chính là phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, nàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đụng phải tường, đụng đầu nàng choáng hoa mắt, trực tiếp té ngã trên đất. Diệp Hạ lắc đầu, sau đó đem ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, khi nàng nhìn thấy bức tường kia lúc, con ngươi của nàng đều là không khỏi thích chặt. Trương Thiên, chỉ thấy vậy khắc Trương Dương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Hạ, trước đây Diệp Hạ đụng vào cũng không phải là tường, mà là Trương Dương. Ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Trương Dương mặt không biểu tình nhìn xem Diệp Hạ, sau đó nhấc chân chính là hướng phía Diệp Hạ đi tới. Trương Thiên, ta biết sai có thể hay không cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Diệp Hạ nhìn xem đang không ngừng hướng chính mình tới gần Trương Dương, tại nàng bản năng cầu sinh phía dưới, hai chân không ngừng loạn đạp, muốn tận lực kéo ra cùng Trương Dương khoảng cách. Bất quá hiển nhiên đây hết thảy bất quá là phí công thôi. Biết sai là chuyện tốt, chỉ tiếc biết đến hơi chậm một chút, hy vọng ngươi kiếp sau nhất định phải lấy đó mà làm gương. Trương Dương thản nhiên nói, hắn lúc này đã đi tới Diệp Hạ trước người. Diệp Hạ tự nhiên nghe hiểu Trương Dương ý tứ, chỉ gặp nàng tuyệt vọng hô lớn, đừng có giết ta phanh. Trương Dương một quyền đệm xuống, Diệp Hạ đầu lâu trực tiếp nổ tung, chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Người bán ta thời điểm, ngươi trong mắt ta cũng đã là cái người chết, vừa rồi chẳng qua là để cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Trương Dương hừ lạnh nói, sau đó trực tiếp lấy đi Diệp Hạ nạp giới. Chương 640, hàng trang tin tức chương 640, hàng trang tin tức Trương Dương chém giết Diệp Hạ đằng sau, lại là nhìn về hướng hố sâu kia, thầm nói, thật sự là đáng tiếc, không nghĩ tới Đỗ Giản yếu như vậy, nạp liên tiếp giới cùng nhau bị tạc hủy. Lúc này Tiêu Nhất đi tới Trương Dương bên cạnh, nói Đỗ gia sớm đã sụp dốc, ngươi cho dù là thu được hắn nạp giới, chỉ sợ bên trong cũng không có bao nhiêu nguyên tinh. Trương Dương nghe nói như thế, trong lòng của hắn rốt cục cảm giác dễ chịu một chút, đằng sau hắn dường như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tiêu Nhất, biểu lộ nghiêm túc nói, hy vọng ngươi không cần đem thực lực của ta để lộ ra đi, nếu không cho dù là ngươi cùng ta cùng chung hoạn nạn qua, ta cũng sẽ giết ngươi. Tiêu Nhất nhìn thấy Trương Dương cái kia ánh mắt đầy sát khí, hắn chỉ cảm thấy run lên trong lòng, sau đó lập tức bảo đảm nói, ta cam đoan sẽ không nói ra đi, nếu như ta vi phạm lời thề, vậy liền nát gì gì. Trương Dương nghe được Tiêu Nhất vậy mà phát như vậy ác độc lời thề, đáy lòng của hắn cuối cùng cái kia một tia nghi kỵ cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Ngươi có thể có bằng hữu biết hàng trang ở đâu? Trương Dương đột nhiên hỏi. Tiêu Nhất nghe được Trương Dương hỏi thăm hàng trang tình báo, hắn nhịn không được nói, ngươi thật muốn đi giết hàng trang? Trương Dương điểm dê một chút đầu, thanh âm lạnh như băng nói, nếu hắn muốn giết ta, vậy ta tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Tiêu Nhất lo lắng nói, có thể hàng trang thực lực nhưng so sánh Đỗ Giản mạnh hơn rất nhiều, ta cảm thấy ngươi hay là trước giấu tài một phen, các loại cảnh giới lại để thăng một chút, tới lúc đó tìm hàng trang báo thủ cũng không muộn. Trương Dương biết Tiêu Nhất là quan tâm chính mình, nhưng hắn vẫn là nói, ngươi có nghĩ tới hay không, thực lực của ta tăng lên thời điểm, thực lực của hắn cũng tại tăng lên, làm không tốt bỏ lỡ cơ hội lần này đằng sau, phía sau muốn tìm hắn báo thủ sẽ thay đổi càng thêm khó khăn. Tiêu Nhất nghe nói như thế, hắn cũng không thể không thừa nhận, Trương Dương phần này lo lắng xác thực rất có đạo lý. Hàng trang không chỉ có là thiên tài, còn có được cường đại bối cảnh, loại người này chỉ cần thiên phú đúng chỗ, thu hoạch được tài nguyên tu luyện căn bản không phải việc khó. Đồng dạng tại thế lực sau lưng duy trì dưới, loại người này cảnh giới tăng lên sẽ phi thường nhanh, hoàn toàn không phải người bình thường có thể so. Tiêu Nhất cẩn thận suy tư một lát, rất nhanh hắn chính là muốn đến một cái nhân tuyển, sau đó lập tức chính là liên hệ người kia. Chỉ một lát sau đằng sau, Tiêu Nhất liền đạt được người kia hồi phục. Tên Vương bắt đản này đen như vậy, một tin tức lại muốn thu 20 triệu nguyên tinh. Tiêu Nhất cả giận nói, Trương Dương nói nguyên tinh là chuyện nhỏ, chỉ cần giết hàng trang, trên người hắn nguyên tinh khẳng định viễn siêu những này, bây giờ chủ yếu nhất là tin tức của hắn có thể tin được không. Tiêu Nhất nói, người này trên mặt đất điện tin tức linh thông, cũng phi thường coi trọng chữ tín, tin tức độ chuẩn xác cũng là không cần hoài nghi, chính là đen một chút. Trương Dương nói nguyên tinh ta ra, đến lúc đó ngươi đi hỏi thăm, ta muốn trước ngắn ngủi tu luyện một phen. Trương Dương nói xong trực tiếp cho Tiêu Nhất 20 triệu nguyên tinh. Tiêu Nhất nhẹ gật đầu, nói vậy ta liền đi trước tìm hắn, chờ ta tìm hiểu tình huống sau lại tới tìm ngươi. Tiêu Nhất nói xong chính là trực tiếp rời đi, mà Trương Dương thì là trực tiếp dùng man lực anh mở một tòa sơn động, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong tu luyện. Trương Dương xếp bằng ở trong sơn động, sau đó trực tiếp lấy ra 100 triệu nguyên tinh tu luyện, tại hắn dự đoán ở trong, 100 triệu nguyên tinh có lẽ đầy đủ hắn đột phá. Nửa canh giờ thoáng một cái đã qua. Thẳng đến Trương Dương nghe được bên ngoài sơn động truyền đến Tiêu Nhất tiếng kêu to, hắn lúc này mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Trương Dương mở mắt trong nháy mắt, một đạo màu xám bạc quang mang từ hắn đôi mắt chỗ sâu chợt lóe lên, tràn ngập trong sơn động hỗn độn chi khí rất nhanh chính là toàn bộ thu liễm tiến vào trong cơ thể của hắn. Rốt cục đột phá tới võ tướng tam trọng. Sau khi đột phá trên người ta hỗn độn chi khí rõ ràng lại là so trước đó nồng nặc một chút, dựa theo ta dự đoán, ta hiện tại cho dù là đối đầu võ tướng ngũ trọng hàng trang, hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn trấn áp. Bất quá cũng không thể không phòng ra hỏa này rất có thể cũng đột phá cảnh giới, muốn thật sự là như thế. Vậy thì có ý tứ. Trương Dương nói thầm lấy, cuối cùng từ dưới đất bò dậy. Trương Dương trước tiên cũng không rời đi sơn động, mà là đem hỗn độn đỉnh lấy ra, sau đó đem còn lại mấy chục triệu nguyên tinh toàn bộ ném vào hỗn độn đỉnh bên trong. Hỗn độn đỉnh hấp thu xong những nguyên tinh kia đằng sau, mặt ngoài vết rách rõ ràng lại là ít một chút, nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn phi thường xa xôi. Thật sự là đốt tiền a. Trương Dương có chút bất đắc dĩ, cuối cùng lại là đem hỗn độn đỉnh thu vào. Hắn sở dĩ dám đem trên thân tất cả gia sản toàn bộ ném vào hỗn độn đỉnh, chính là bởi vì hắn có tự tin có thể chém giết hàng trang, đồng thời hắn tin tưởng hàng trang trên người nguyên tinh khẳng định không ít. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương rời đi sơn động, mà Tiêu Nhất đã sớm tại bên ngoài sơn động chờ đợi đã lâu. Thế nào? Trương Dương nói. Tiêu Nhất nhìn thấy Trương Dương cảnh giới đã vậy còn quá nhanh đã đột phá, trong lòng của hắn thất kinh, bất quá vẫn là lập tức nói tên kia căn bản không biết hàng trang ở nơi nào. Tiêu Nhất lời nói còn chưa nói xong, Trương Dương sát khí trên người chính là phóng lên tận trời, thanh âm lạnh như băng nói, rất tốt, dám đùa ta, ngươi đem hắn thân phận nói cho ta biết, ta lập tức liền đi một quyền đánh nổ đầu của hắn. Tiêu Nhất bị Trương Dương sát khí trên người giật nảy mình, lập tức nói, Trương huynh ngươi đừng nội, ngươi nghe ta nói hết lời. Trương Dương nhìn thoáng qua Tiêu Nhất, nói ngươi nói. Tên kia mặc dù không biết hàng trang ở nơi nào, nhưng hắn biết hàng trang có một cái nhân tình ở nơi nào, hắn đã đem nữ nhân kia đến vị trí nói cho ta biết. Tiêu Nhất đạo. Trương Dương nghe xong có chút nhíu mày, nói biết hắn nhân tình vị trí để làm gì. Trương Minh có chỗ không biết, hàng trang thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không biết có phải hay không trời sinh không may, hắn tiến vào dãy núi lâu như vậy, sửng sốt một mặt trận kỳ đều không có đạt được. Bởi vậy hắn giờ phút này ngay tại bốn chỗ tìm kiếm trận kỳ, đồng thời vì thu hoạch được trận kỳ mà giết không ít đệ tử, mặc dù là như thế, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Mà ta nói cho ngươi nữ tử kia, cũng tương tự đang trợ giúp hàng trang tìm kiếm trận kỳ, chúng ta chỉ cần bắt được nàng, liền có thể biết được hàng trang vị trí cụ thể. Tiêu Nhất giải thích nói. Trương Dương nói bạn nhất nữ nhân kia gạt chúng ta đâu? Tiêu Nhất nghe nói như thế không khỏi sức sở, này cũng đúng là cái vấn đề, vạn nhất nữ nhân kia lừa hắn, hắn thật đúng là không dễ phân biệt thật giả. Trương Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi cũng đã biết nữ nhân kia trước mắt vị trí cụ thể. Tiêu Nhất nhẹ gật đầu. Trương Dương nói vậy liền đơn giản, chúng ta trực tiếp đem trận kỳ đặt ở nàng tiến lên lộ tuyến bên trên, đến lúc đó chỉ cần nàng nhìn thấy, chắc hẳn nhất định sẽ thông chi hàng trang, đến lúc đó hàng trang tự sẽ đến đây. Tiêu Nhất nghe xong cảm giác Trương Dương biện pháp này mặc dù không phải đặc biệt đáng tin cậy, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, sau đó hai người lập tức rời đi. Chương 641, bố trí bẫy dập. Chương 641, bố trí bẫy dập. Trương Dương tại Tiêu Nhất dẫn đầu xuống, nhanh chóng hướng phía dự thiết địa điểm mà đi. Tiêu Nhất trên đường đi cau mày, hắn luôn cảm giác Trương Dương biện pháp này tựa hồ có chút không đáng tin cậy, cuối cùng rốt cục nhịn không được nói, "Trương Minh, ngươi nói biện pháp kia xác định có thể thực hiện sao? Làm như vậy mục đích tính có thể hay không quá mức rõ ràng một chút?" Trương Dương khẳng định nói, "Yên tâm đi." Tiêu Nhất gặp Trương Dương tự tin như vậy, trong lòng của hắn thầm nghĩ, Trương Minh nhìn xem cũng không giống là người ngu, hắn khẳng định sớm đã nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn mới đối. Đằng sau hai người nhanh chóng đi tới dự thiết địa điểm, chỉ gặp trong rừng cây này có một đầu đốn lượn đường nhỏ, không biết thông hướng nơi nào. Nếu như hết thảy bình thường, nữ nhân kia đoán chừng còn có 10 phút đồng hồ liền sẽ đi ngang qua nơi này. Tiêu Nhất nói. Trương Dương điểm dê một chút đầu, chỉ gặp hắn nhanh chóng lấy ra ba mặt trận kỳ, sau đó trực tiếp đem ba mặt trận kỳ tùy ý cắm ở dưới cây.
Vậy thì tốt rồi. Tiêu Nhất Mục chừng ngây mồm nhìn xem trên mặt đất tùy ý cắm ba mặt trận kỳ, nghĩ thầm này sẽ không gặp qua tại trò đùa một chút. Trương Dương cười nói, đừng nóng đội. Chỉ gặp hắn từ trong nạp giới lại là lấy ra một bình trong suốt chất lỏng, sau đó hắn nhanh chóng đem chất lỏng đổ vào ba mặt trên trận kỳ, chất lỏng bám vào tại trên trận kỳ sau, rất nhanh chính là thần kỳ giống như biến mất. Đây là cái gì? Tiêu Nhất Hiếu kỳ nói. Ngứa dịch, thứ này chỉ cần hơi nhiễm một chút, cả người liền sẽ ngứa lạ không gì sánh được, sống không bằng chết. Trương Dương giải thích nói. Tiêu Nhất nói loại này vật ly kỳ cổ quái, ngươi từ chỗ nào lấy được? Là từ Đoàn Phong trong nạp giới thu hoạch. Trương Dương giải thích nói. Đằng sau Trương Dương lại là nhanh chóng lấy ra một bình trong suốt sắt chất lỏng, chỉ gặp hắn nhanh chóng đem chất lỏng nhanh chóng ngã trên mặt đất, chỉ gặp những chất lỏng kia sau khi hạ xuống chính là cấp tốc khuếch tán, bùn đất mặt ngoài lóe ra dị dạng quang trạch, bất quá rất nhanh những cái kia quang trạch chính là triệt để tiêu tán. Đây cũng là cái gì? Tiêu Nhất trừng to mắt nói. Dầu bôi chân a, Lý Nhã trên người, bình này dầu xem xét chính là đặc chế. Trương Dương nói. Đặc chế dầu bôi trơn. Trên người nàng tại sao lại có loại vật này? Tiêu Nhất cau mày nói. Khả năng cùng Đoàn Phong cùng một chỗ lúc chơi tương đối hoa đi. Trương Dương nói. Sau đó Trương Dương lại là hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Nhất, nói các ngươi trước đó chưa bao giờ dùng qua. Nghe nói như thế, Tiêu Nhất mặt trong nháy mắt chính là đen lại, trong lòng thầm mắng, tiện nhân này đi cùng với ta thời trang như vậy thanh thuần, không nghĩ tới vừa rời đi ta, chơi cái gì kích thích. Đằng sau Trương Dương lại là đơn giản bố trí một chút mặt khác nhỏ cơ quan, cuối cùng lấy ra một viên trận thạch, khi hắn kích hoạt trận thạch đằng sau, mảnh khu vực này trong nháy mắt bị một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam bao trùm trong đó. Trương Dương bố trí xong đây hết thảy, hắn lập tức chính là cùng Tiêu Nhất trốn ở trên một cây cự thụ, cứ như vậy chờ đợi con mồi đến. Chờ đợi trong lúc đó, Tiêu Nhất nhịn không được nhìn về phía Trương Dương nói này sẽ không gặp qua tại rõ ràng một chút. Chỉ thấy vậy khắc bọn hắn cách đó không xa dưới cây cổ thụ kia cắm ba mặt trận kỳ bốn phía thì là bị hết sức rõ ràng trận pháp bảo hộ, liền phảng phất sợ người khác không biết nơi này có đồ tốt bình thường. Trương Dương cười nói, chính là muốn rõ ràng một chút, nếu không ta sợ nàng nhìn không thấy. Có thể rõ ràng như vậy, người ta rất dễ dàng nghĩ tới đây có bẫy dập. Tiêu Nhất nói, Tiêu Minh à, suy nghĩ của ngươi xuất hiện chỗ nhầm lẫn, ngươi cảm giác lấy hàng tràng cao ngạo, lại thêm hắn nhu cầu cấp bách trận kỳ. Hắn sẽ để ý cái này không chút nào thu hút bây giờ. Trương Dương cười nói. Tiêu Nhất nghe xong con mắt không khỏi sáng lên, nhịn không được tán dương, Trương Minh hảo thủ đoạn, ngươi đây là trực tiếp nắm hắn chỗ yếu hại à. Trương Dương cười nói, trận pháp kia chính là chuyên môn cho hắn nhân tình chuẩn bị, ta tin tưởng nàng khẳng định không phá nổi, chỉ cần nàng không phá nổi, vậy liền nhất định sẽ lập tức thông chi hàng trang, đến lúc đó hàng trang tất nhiên sẽ tự mình đến đây. Tiêu Nhất nghe xong nhịn không được nói, hay là Trương Minh nghĩ chu đáo, bất quá Trương Minh ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, là bởi vì tiên kỵ hàng trang thực lực, không có lòng tin giết hắn sao? Trương Dương lắc đầu nói, hàng trang trước đó một mực buồn nôn ta bởi vì muốn tại Thái Huyền Tông điệu thấp một chút, cho nên một mực không có tìm hắn để gây sự. Bây giờ Đoàn Phong cùng Lý Nhã trong nạp giới vừa vặn có những này kỳ kỳ quái quái đồ vật, ta tự nhiên cũng muốn hảo hảo ác tâm một phen hắn, làm chính là tâm hắn thái. Trương Dương nói xong, nhịn không được cười hắc hắc đến. Tiêu Nhất nhìn thấy Trương Dương nụ cười trên mặt, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Mọi người đều nói Hoành Vân Mộng trong lòng ở ác ma, mà hắn hiện tại phát hiện, Trương Dương so Hoành Vân Mộng còn không hợp thói thường, đơn giản chính là ác ma bản thân. Xuyệt. Trương Dương đột nhiên làm một cái im lặng thủ thế, nhỏ giọng nói, là nàng sao? Tiêu Nhất nghe xong lập tức hướng phía đường nhỏ nhìn lại, chỉ gặp một tên cao lớn vạm vỡ nữ tử xuất hiện tại trong ánh mắt của hắn. Chính là nàng. Tiêu Nhất nói, hàng trang khẩu vị thật nặng à, nàng này từ tướng mạo đến xem, đoán chừng so với hắn lão mụ đều lớn đi. Trương Dương nhịn không được cảm thán nói, Trương Minh Na ngươi coi như hiểu lầm nàng này tuổi tác cùng chúng ta không sai biệt lắm, chỉ là dáng dấp thành thục một chút mà thôi. Tiêu Nhất nói, hàng trang thật sự là mặn chay không kỵ a, thật sự là để cho người ta bội phục. Trương Dương nói, Trương Minh ngươi cái này không hiểu, một chút có bối cảnh người có tiền, khẩu vị của hắn sẽ khá đặc thù, hoàn toàn không phải chúng ta người bình thường có thể hiểu được. Tiêu Nhất nói. Trương Dương không phản bắt được. Chỉ gặp nữ tử kia sau khi lại tới đây, nàng rất nhanh chính là phát hiện cái kia màu làm trận pháp. Chỉ gặp nàng nhìn thấy trận pháp kia đằng sau, trên mặt không khỏi toát ra vẻ tò mò, sau đó chính là cẩn thận từng ly từng tí đi vào trận pháp bên cạnh, nàng muốn nhìn một chút rừng cây này bên trong tại sao lại không hiểu thấu xuất hiện trận pháp. Khi nàng xích lại gần trận pháp đằng sau, trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì phát hiện trong trận pháp lại có ba mặt trận kỳ. Nữ tử còn tính là cẩn thận, nhìn thấy trận kỳ sau trước tiên lập tức chính là cẩn thận nhìn một phía, nàng muốn nhìn một chút là có người hay không mai phục. Đợi mấy hơi đằng sau, nàng phát hiện trong rừng cây vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, nàng cũng lười đợi, trực tiếp chính là một trường vô hướng về phía trận pháp kia. Khi nàng bàn tay rơi vào trên trận pháp lúc, trên trận pháp chợt bộc phát ra một trận ánh sáng màu lam, trực tiếp đem nữ tử kia đánh bay ra ngoài. Nữ tử gian nan đứng dậy, lau đi khỏe miệng máu tươi, nàng không nghĩ tới trận pháp này đã vậy còn quá khó phá giải. Bất quá nàng vẫn là không tin tà, chỉ gặp nàng nhanh chóng đem nguyên khí ngưng tụ tại trên bàn tay, sau đó đối với trận pháp chính là đột nhiên một trường vỗ ra. Phanh! Nữ tử bàn tay rơi vào trên trận pháp đằng sau, trận pháp mặt ngoài bộc phát ra hào quang sáng chói, mà nữ tử kia thì là trực tiếp lần nữa bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mấy quả đại thụ sau lúc này mới ngừng lại. Một lát sau nữ tử lúc này mới gian nan bò lên, chỉ thấy vậy khắc trong miệng nàng tràn đầy máu tươi, răng đều là bị băng mất rồi mấy quả, nguyên bản đứng thẳng cái mũi giờ phút này cũng có chút sai lệch. Thời khắc này nữ tử sắc mặt không gì sánh được âm trầm, chỉ gặp nàng từ dưới đất chậm rãi bò lên, sau đó ngửa đầu giận dữ hét, đến cùng là cái nào thất đức vương bắt đản, bố trí trận này gài bẫy lao nương. Trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, nữ tử thấy không có người đáp lại, hơi do dự một chút đằng sau, cuối cùng vẫn lấy ra lệnh bài, ôn nhu nói, "Trang Trang, ta phát hiện ba mặt trận kỳ, ngươi mau tới nha." Nữ tử vốn định chính mình lấy được trận kỳ, sau đó trở về cho Hàng Trang một kinh hỉ, có thể rõ ràng tòa trận pháp này không phải nàng có thể phá rơi vào đường cùng, đành phải để Hàng Trang tự mình đến đây. Nữ tử tin tức gửi đi ra ngoài không bao lâu, lệnh bài của nàng chính là lấp lóe, nữ tử thấy thế trên mặt rốt cục nổi lên ý cười. Chương 642, Hàng Trang đến chương 642, Hàng Trang đến trốn ở trên cây Tiêu Nhất, khi hắn nhìn thấy nữ tử kia thảm trạng sau, hắn nhịn không được nói, thật là lợi hại trận pháp, ta cảm giác cho dù là ta cũng vô pháp phá vỡ trận này, Trương huynh ngươi từ chỗ nào làm tới? Trương Dương nói một tên mặc tặng, hắn tự xưng là Man Hoang Đại Lục đệ nhất trận pháp thiên tài. Tiêu Nhất nghe xong kinh ngạc nói, còn có không biết xấu hổ như vậy người. Trương Dương nói không biết xấu hổ chỉ là hắn một trong ưu điểm. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Hàng Trang đã nhanh nhanh cùng nữ tử kia tụ hợp. Nữ tử kia nhìn thấy Hàng Trang sau, nàng trực tiếp nhào vào Hàng Trang trong ngực, mang theo tiếng khóc nức nở, một miệng không do nói, "Trang Trang, ngươi rốt cuộc đã đến, ta vì giúp ngươi tìm kiếm trận kỳ, ngươi nhìn ta đều biến thành dạng gì?" Mới đầu Hàng Trang còn không có chú ý, thẳng đến nữ tử nói chuyện thời điểm, hắn luôn cảm giác có gió đang trên mặt mình lung tung thổi, hắn lúc này mới chú ý tới, nguyên lai nữ tử cái kia một đôi răng cửa lớn vậy mà không có. "Ngươi đôi kia răng cửa làm sao không có?" Hàng Trang cau mày nói. Nữ tử nghe xong vô cùng đáng thương nói, "Người ta vốn định lấy đi trong trận pháp trận kỳ, sau đó cho ngươi một cái ngạc nhiên. Có thể nào biết trận pháp này có chút tà tính, ta đánh ra công kích vậy mà cho hết ta bắn ngược trở về, ta răng cửa chính là khi đó bị băng rơi." Nguyên bản còn ôm nữ tử eo Hàng Trang, khi hắn nghe đến mấy cái này sau khi giải thích, tay của hắn trực tiếp nuối lòng ra. "Trang Trang, ngươi đây là ý gì?" Nữ tử gặp Hàng Trang buông ra eo của mình, trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng. Hàng Trang thanh âm lạnh lùng nói, "Ngươi hẳn phải biết, ta sở dĩ sẽ tin một bề ngươi, chính là bởi vì ngươi cái kia một đôi răng cửa lớn, mà ngươi bây giờ không có cấp độ sâu ý tứ chính mình lý giải, không tiện biết ra." "Vệ đút." Nữ tử nghe xong trong nháy mắt lông mày dựng thẳng, hung hăng nói, "Ý của ngươi là, ta không có răng cửa lớn, ngươi cũng đừng có ta." Hàng Trang hừ lạnh nói, "Biết liền tốt, hiện tại ngươi cho ta cút nhanh lên, đừng để ta nhìn thấy ngươi tâm kia buồn nôn mặt mo." Nữ tử nghe được Hàng Trang quyết tuyệt như vậy lời nói, trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ dữ tợn, cả giận nói, "Chơi xong lão nương cũng không muốn rồi đúng không? Lão nương đoạn mạng ngươi dễ." Nữ tử nói xong lật bàn tay một cái, kinh khủng nguyên khí tại trên bàn tay nàng bốc lên, sau đó hướng phía Hàng Trang hạ bộ chính là vỗ tới một trường. Hàng Trang thấy thế trong miệng phát ra hừ lạnh, chỉ gặp hắn không núp đích, nhưng nó hạ bộ lại là đột nhiên thoát ra một cỗ hỏa diễm, ngọn lửa kia dường như con giun bình thường, trực tiếp cắn lấy nữ tử trên bàn tay. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nữ tử kia bị đau lập tức lui ra ngoài, mà bàn tay của nàng đã biến một mảnh cháy đen, cơ hồ đã phế đi. "Ta liều mạng với ngươi." Nữ tử triệt để lâm vào điên cuồng, sau đó lần nữa hướng phía Hàng Trang đánh tới. Hàng Trang không chút do dự một quyền ném ra, tiếng long ngâm vang lên theo, một cỗ màu lửa đỏ khí kình hướng thẳng đến nữ tử đánh tới. "Phanh!" Nữ tử căn bản không phải Hàng Trang đối thủ, nguồn quyền kình kia đánh vào trên người nàng, nữ tử thân thể trực tiếp nổ tung, thịt nát phía trên thậm chí còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. "Để cho ngươi cút hay không cút, nhất định phải muốn chết. Trước đó nếu không phải ngươi đôi kia răng cửa lớn có thể làm cho ta có chút dục vọng, nếu không chỉ bằng ngươi cái này tướng mạo, cũng có thể nhập bản công tử pháp nhãn." Hàng Trang hừ lạnh nói. Nữ tử cũng coi là bồi bạn hắn một chút thời gian, nhưng Hàng Trang chém giết nàng thời điểm, nhưng không có mảy may do dự, có thể thấy được tại Hàng Trang trong mắt, nữ tử từ đầu đến cuối bất quá là hắn một cái đồ chơi thôi. Trên cổ thụ, Tiêu Nhất nhìn xem Hàng Trang thân ảnh, nhỏ giọng nói, quả nhiên đủ ngoan độc, nữ nhân của mình nói giết liền giết. Trương Dương trầm mặc. "Ta bất quá ta rất ngạc nhiên, hắn nói nữ tử kia răng cửa lớn có thể làm cho hắn có dục vọng, đây là ý gì?" Tiêu Nhất nhìn về hướng Trương Dương, có chút hiếu kỳ nói. "Trương Dương, hắn kỳ thật cũng không phải đặc biệt hiểu, nhưng giống như lại có thể đoán được trong đó một chút nguyên do. Ngươi thấy ta giống là có thể hiểu bộ dáng sao?" Trương Dương nói. Tiêu Nhất nghe xong hầu nghi nhẹ gật đầu, nói thật Trương Dương nói không hiểu, hắn thật là có điểm không tin, dù sao Trương Dương một chút liền nhận ra dầu bôi trơn, có thể thấy được Trương Dương phương diện này tri thức dự trữ hay là rất đủ. Trước đó Hàng Trang cũng sử dụng Thương Long xuất huyền, bất quá ta cảm giác hắn đánh ra khí kình tựa hồ không có ngươi trắng kiện. Tiêu Nhất nói. Trương Dương đương nhiên nói, ngươi không phải nói nhảm, hắn làm sao có thể có ta trắng kiện. Tiêu Nhất nghe được Trương Dương lời này, hắn hầu nghi nhìn thoáng qua Trương Dương, nói ngươi xác định chúng ta nói chính là cùng một cái đồ vật. Trương Dương nói đừng nói nhảm, Hàng Trang đi phá trận. Tiêu Nhất nghe được Trương Dương lời này, lập tức hướng phía Hàng Trang phương hướng kia nhìn lại. Chỉ gặp Hàng Trang chậm rãi đi đến trận pháp trước, chẳng biết lúc nào, trên người hắn đã bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, nhiệt độ kinh khủng quét sạch bốn phía. Hắn xuyên thấu qua trận pháp gặp được dưới cây cái kia ba mặt trận kỳ, cái này khiến trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Trước đó hắn vì tìm kiếm trận kỳ, thế nhưng là nhọc lòng, bây giờ hắn rốt cuộc tìm được. Núp trong bóng tối bằng hữu, ta biết ngươi làm là như vậy vì đem ta hấp dẫn tới. Hiện tại ta đã tới, ngươi còn không hiện thân sao? Hàng Trang thanh âm lạnh lùng nói, sau đó nhìn xung quanh bốn phía. Hắn cũng không đốc, từ trước đó từng ly từng tí cũng có thể nhìn ra, cái này mấy cái trận kỳ rõ ràng là vì câu hắn cá. Trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh. Hàng Trang thấy không có người đáp lại, âm thanh lạnh lùng nói, muốn tính toán ta, chỉ sợ là muốn để ngươi thất vọng. Đã ngươi không dám hiện thân, vậy ta liền phá bẫy dập của ngươi, ngay trước mặt ngươi lấy đi trận kỳ, ta nhìn ngươi ra không ra. Hàng Trang nói xong, trên người hắn thiêu đốt hỏa diễm nhanh chóng hướng phía hắn nắm đấm hội tụ mà đi. Phá! Nương theo lấy tiếng giống giận dữ vang lên, Hàng Trang trực tiếp một quyển trùng điệp đánh vào trên trận pháp, hỏa diễm cũng theo đó nổ tung. Cũng không lâu lắm, bởi vì hỏa diễm không ngừng ăn mòn, màu lam trên trận pháp rốt cục vang lên tiếng vỡ vụn, cuối cùng trực tiếp phá toái ra. Nho nhỏ trận pháp còn muốn ngăn lại đường đi của ta, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Hàng Trang trong miệng phát ra hừ lạnh, sau đó lại là hướng phía bốn phía rừng cây nhìn lại. Khi hắn phát hiện không người đáp lại sau, hắn lại là hô, không còn ra, ta cũng sẽ không khách khí. Có thể trong rừng cây vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Hàng Trang thấy thế không khỏi có chút nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, thật chẳng lẽ là bởi vì vận khí ta tốt, căn bản không có người tại mai phục. Nghĩ tới đây, Hàng Trang lại là nhìn thoáng qua gần trong gang tấc ba mặt trận kỳ. Bởi vì cái gọi là chậm thì sinh biến, hắn cũng lười quản, trước tiên đem trận kỳ nắm bắt tới tay mới là trọng yếu nhất. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, hắn trực tiếp chính là hướng phía trận kỳ đi tới. Nhưng hắn bước chân vừa bước ra đi không có mấy bước, hắn chính là đột nhiên cảm giác được dưới chân trượt đi, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp té ngã trên đất, trên thân tràn đầy mỡ đông. Cái này cũng coi như xong, cái này mỡ đông dường như dị thường trượt, Hàng Trang ngã sấp xuống đằng sau còn chưa kịp có phản ứng, thân thể chính là khống chế không nổi hướng phía cái kia ba mặt trận kỳ mà tới. Nguyên bản trong lòng tức giận Hàng Trang, nhìn thấy chính mình hướng thẳng đến trận kỳ mà đi, hắn đều không có suy nghĩ nhiều, đưa tay chính là hướng phía ba mặt trận kỳ chụp tới. Chương 643, Hỏa Diễm Ngục Giam. Chương 643, Hỏa Diễm Ngục Giam. Ngay tại Hàng Trang nhanh tay muốn đụng chạm đến trận kỳ thời điểm. Phanh. Hắn dưới đúng quần mặt đất đột nhiên nổ tung, nổ Hàng Trang cái mông lăng không mà lên, cuối cùng vừa hung ác ngồi dưới đất. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp Hàng Trang hạ bộ quần đã bị tạc mặc, bên trong mơ hồ có thể trông thấy một đầu màu đỏ đồ lót. Đồ lót chất lượng thật tốt a. Trốn ở trên cây Trương Dương nhịn không được cảm thán nói. Mà lúc này Hàng Trang tại một trận co rút đằng sau, hắn cương ép đè xuống thương thế, sau đó kéo ra quần nhìn lại, khi hắn nhìn thấy tiểu lão đệ hoàn hảo không chút tổn hại sau, hắn lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vương Bắt Đạn dám tính toán ta, chờ ta đạt được trận kỳ, ngươi nhất định phải để mắt. Hàng Trang giận dữ hét, giờ phút này không cần nghĩ cũng biết, khẳng định có người đang tính toán hắn. Hàng Trang nghĩ rõ ràng những ngày sau, hắn lập tức thôi động nguyên khí, trong nháy mắt từ trên người hắn tràn ngập ra lửa nóng hừng hực, những cái kia liệt diễm nhanh chóng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Liệt diễm những nơi đi qua, trên đất dầu bôi chân lập tức bị bốc hơi, đồng thời trận kỳ bốn phía mặt đất không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, chỉ một lát sau đằng sau, Trương Dương bố trí bẫy dập liền bị Hàng Trang toàn bộ phá giải. Chút tài mọn. Hàng Trang hừ lạnh nói, sau đó nhảy lên một cái, hướng thẳng đến trận kỳ chụp tới. Hàng Trang tại không có chút nào ngăn cản phía dưới, ba mặt trận kỳ cấp tốc bị hắn chộp vào trên tay. Ân. Hàng Trang cầm tới trận kỳ đằng sau, hắn ngược lại cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì hết thảy đều có chút quá mức thuận lợi. Bởi vì cái gọi là sợ cái gì, đến cái gì. Rất nhanh Hàng Trang chính là cảm giác được không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện trên thân vậy mà không hiểu thấu ngứa đứng lên, mà lại hắn còn phát hiện trên da rẻ của mình vậy mà xuất hiện rất nhiều điểm đỏ. Vương Bắt Đạn không nên bị ta bắt được, nếu không ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Hàng Trang một bên giống giận, một bên không ngừng nắm lấy thân thể của mình, rất nhanh trên người hắn chính là bị chính mình cầm ra từng đầu vết máu. Với hắn mà nói, hôm nay tại cả đời người của hắn ở trong, đơn giản chính là hắc ám nhất một ngày. Hàng Tiên nắm lấy đột nhiên cảm giác hạ bộ truyền đến một trận ngứa, bất quá hắn cũng không có đi bắt, mà là cắn răng cố nén. Hắn biết nơi đó không thể bắt, bởi vì một khi bắt lại, vậy liền sẽ càng ngày càng ngứa, căn bản không dừng được. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đem hai chân gắt gao kẹp đứng lên, sau đó thông qua hai chân không ngừng ma sát, từ đó giảm bớt hạ bộ ngứa vấn đề. Ngay tại Hàng Trang bị toàn thân ngứa khốn nhiều thời điểm, Trương Dương thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, ta đề nghị dùng hỏa thiêu một chút, dạng này có thể dừng ngứa. Hàng Trang nghe xong trong lòng hơi động, sau đó trả lời một câu, đa tạ. Có thể lúc này hắn đột nhiên ý thức được không thích hợp, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn lại, tiếp theo một cái chớp mắt trên mặt hắn biểu lộ đổi biến. Chỉ thấy lúc này Trương Dương đạp không mà đứng, trên nắm tay chính lóe ra hào quang màu xám. Đây hết thảy đều là ngươi làm. Hàng Trang nhìn thấy Trương Dương trong nháy mắt, hắn rốt cục ý thức được, những cạm bẫy này khẳng định là Trương Dương bố trí. Thật thông minh, đáng tiếc đã chậm. Trương Dương cười lạnh nói. Trương Dương nói xong chính là ánh mắt nhất ngưng, bờ môi khẽ mở, quắc, thương lòng xuất duyên. Hắn hướng phía dưới Hàng Trang chính là đấm ra một quyền. Trong rừng cây trong nháy mắt tiếng long ngâm vang vọng, màu xám khí kình mang theo một cỗ khí thế kinh khủng, hướng phía Hàng Trang kích xạ mà đi. Hàng Trang nhìn thấy Trương Dương đánh ra thương long xuất uyên, trên mặt hắn không khỏi hiện ra vẻ kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Trương Dương đánh ra thương long xuất uyên cảm giác áp bách rất mạnh, rất rõ ràng so với hắn lĩnh ngộ thương long xuất uyên mạnh hơn rất nhiều. Bất quá hắn cũng không phải loại lương thiện, chỉ gặp hắn khí thế trên người nhanh chóng kéo lên, rất nhanh cảnh giới của hắn chính là đạt đến võ tướng 6 nặng. Chết. Hàng Trang lập tức hướng phía không trung cũng là một quyền đánh ra, màu đỏ hình rồng khí kình từ hắn trên nắm tay bay ra, hướng phía cái kia màu xám khí kình đánh tới. Oeng. Tiếng nổ mạnh vang lên, Hàng Trang không khỏi bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Khóe miệng một vòng máu tươi chảy xuống, bất quá rất nhanh chính là bị hắn lao đi. Không nghĩ tới võ tướng 6 nặng ta lại còn là ăn phải cái lô 4, gia hỏa này thực lực đến cùng mạnh đến loại trình độ nào? Hàng Trang biểu lộ phi thường khó coi. Phải biết lúc trước hắn một mực tại ẩn tàng cảnh giới, vì cái gì, nhưng thật ra là cùng Hoành Vân Mộng cùng Thái Phi quyết đấu thời điểm, có thể xuất kỳ bất ý đánh bại bọn hắn. Có thể không ngờ rằng, hiện tại hắn cho dù là bại lộ át chủ bài, lại còn là tại Trương Dương trên tay ăn phải cái lô 4. Rất nhanh bạo tạc xương ngủ tán đi, Trương Dương thân ảnh lần nữa hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới liền bản lĩnh này, thật là làm cho ta có chút thất vọng. Trương Dương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hàng Trang, thanh âm không gì sánh được lạnh nhạt. Hàng Trang nghe đến mấy câu này, hắn sắc mặt biến không gì sánh được khó coi, phải biết trước đó có thể vẫn luôn là hắn xem thường Trương Dương. Ngươi dám xem thường ta, vậy ta liền để cho ngươi nhìn xem thực lực chân chính của ta. Hàng Trang giận dữ hét. Chỉ gặp hắn ngọn lửa trên người đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó tứ tán mà rơi, rất nhanh trong rừng cây hóa thành một vùng biển lửa. Mà trên đỉnh đầu của hắn, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một viên vài chục trượng lớn nhỏ hỏa cầu, trên hỏa cầu tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Đây là ta mạnh nhất một chiêu, ngươi có thể chết ở chiêu này phía dưới, là ngươi đời này vinh hạnh lớn nhất. Hàng Trang hét lớn, hắn lúc này bởi vì tiêu hao quá lớn, bờ môi đã có chút trắng bệnh. Hỏa diễm luyện ngục. Hàng Trang không dám chần chờ, trực tiếp song trường đẩy ra, trên đỉnh đầu hắn viên kia đại hỏa cầu hướng thẳng đến Trương Dương đập tới. Trương Dương thấy thế vừa định muốn tranh né hỏa cầu, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện trong rừng cây những ngọn lửa kia giống như là đang sống, nhanh chóng hướng hắn tụ lại mà đến, rất nhanh chính là như lồng giam bình thường đem hắn giam ở trong đó. Trương Dương thấy thế không chút do dự một quyền nện ở lồng giam hỏa diễm phía trên, kết quả lồng giam hỏa diễm không hề động một chút nào. Hàng Trang thấy thế điên cuồng cười to nói, đây chính là ta tiên tiên lửa thể thiên phú bí thuật, làm sao có thể để cho ngươi tùy tiện tránh thoát đi. Hàng Trang nói xong sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, tiếp tục nói, Trương Thiên cho dù ngươi che giấu thực lực, nhưng dám cùng ta đối nghịch, kết cục của ngươi chỉ có thể là chết. Hàng Trang tiếng nói rơi xuống, hỏa cầu thật lớn kia đã đâm vào Trương Dương trên thân. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, bạo tạc đưa tới sóng xung kích nhanh chóng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, trong nháy mắt phương biên vài dặm trực tiếp san thành bình địa, trên mặt đất một mảnh cháy đen. Một chút khoảng cách khá xa cây cối, mặc dù không có bị sóng xung kích ảnh hưởng, nhưng vẫn là bởi vì cái kia nhiệt độ kinh khủng mà bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một vùng biển lửa. Mà lúc này Hàng Trang nhưng không có trong dự liệu như vậy cao hứng, chỉ gặp hắn gắt gao nhìn chằm chằm bạo tạc sinh ra sương mù, trên mặt biểu lộ phi thường nghiêm trọng. Bởi vì hỏa cầu sắp nện vào Trương Dương thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy, lúc đó Trương Dương đang cười, đồng thời cười có chút khinh miệt, tựa hồ căn bản không có đem hắn chiêu này để vào mắt. Cái này khiến Hàng Trang trong lòng không khỏi bị mây đen bao phủ, hắn luôn cảm giác có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Chương 644, chém Hàng Trang. Chương 644, chém Hàng Trang. Trên hư không màu đen khói đặc quay cuồng, trong khói dày đặc thỉnh thoảng vang lên yếu ớt tiếng nổ mạnh, màu đỏ ánh lửa không ngừng tại trong khói dày đặc lóe ra. Hàng Trang sắc mặt có chút tái nhợt, trong miệng không ngừng thở hổn hển, bất quá đôi mắt kia lại là gắt gao nhìn chằm chằm không trung khói đặc, khắp khuôn mặt là cẩn thận chi sắc. Hắn đối với mình hỏa diễm luyện ngục rất có tự tin, đồng thời hắn cũng tin tưởng bằng vào một chiêu này đủ để bành sát Trương Thiên, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác bất an, cái này khiến hắn không dám có chút thư giãn. Đúng lúc này, Hàng Trang con người đột nhiên thích chặt sự chú ý của hắn tất cả cái kia màu đen khói đặc phía trên. Chỉ gặp cái kia màu đen khói đặc vậy mà không hiểu lan lộn, rất nhanh Hàng Trang chính là nhìn thấy, có một đạo ánh sáng màu trắng từ trong khói dày đặc ương chợt lóe lên. Những cái kia khói đặc thì là giống như bị cắt ra bánh ngọt, từ giữa đó trực tiếp phân hóa ra, sau đó tiêu tán ở giữa thiên địa. Trương Thiên. Hàng Trang thấy thế sắc mặt kinh hãi. Chỉ thấy vậy khắc Trương Dương mà không biểu tình đứng trên hư không, bên ngoài thân thì là bị hình rồng luồn khí xoáy vây quanh, thỉnh thoảng có tiếng long ngâm vang lên. Ngươi vậy mà học xong long bản hổ cứ? Hàng Trang trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trương Thiên vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, không chỉ có học xong Thương Long xuất uyên, còn học xong Long bản hổ cứ. Ngươi hỏa diễm luyện ngục tựa hồ cũng không có gì đặc biệt a. Trương Dương nhìn phía dưới Hàng Trang, ngữ khí đạm mạc nói. Hàng Trang nhìn thấy Trương Dương cái kia đạm mạc ánh mắt sau, hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ dưới chân hắn bay thẳng trán, hắn có thể rõ ràng từ Trương Dương trong ánh mắt cảm nhận được một cỗ cực kỳ băng hàn sát khí. Bất quá mặc dù là như thế, Hàng Trang vẫn như cũ căn bản không hoảng hốt, mà là nhìn về phía không trung Trương Dương, hừ lạnh nói, ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao ra tay với ta? Trương Dương nghe nói như thế, hắn mặt không chút thay đổi nói, ngươi thật là biết lật ngược phải trái, đỗ giản là ngươi phái tới giết ta đi. Hàng Trang nghe xong trong lòng hơi động, hắn không nghĩ tới Trương Dương vậy mà biết việc này, bất quá hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, lập tức nói việc này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Trương Dương gặp Hàng Trang không thừa nhận, cười lạnh nói, đừng giả bộ, đỗ giản trước khi chết tất cả đều đã nói với ta chính là ngươi sai xử hắn tới giết ta. Hàng Trang nghe nói như thế, hắn biến sắc, lập tức nói đỗ giản bị ngươi giết. Trương Dương nói hắn muốn giết ta, ta tự nhiên không thể để cho hắn còn sống. Trương Dương nói xong trên nắm tay lần nữa tràn ngập lên năng lượng màu xám, cười lạnh nói, sau đó liền đến với ngươi. Hàng Trang nhìn thấy Trương Dương muốn động thủ, hắn căn bản không hoảng hốt, ngược lại là cười lạnh nói thật cho ngươi biết, ngươi căn bản giết không được ta, trên người của ta xuyên qua đặc chế nội giáp, phòng ngự không thể phá vỡ, đồng thời một khi chỉ cần đụng phải đòn công kích chí mạng, liền sẽ lập tức đem hình ảnh chuyển về gia tộc của ta, ngươi hẳn phải biết làm như thế hậu quả. Hàng Trang vừa dứt lời, chỉ gặp Trương Dương thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở trước mặt hắn, giờ phút này nắm đấm chính gắt gao chống đỡ tại Hàng Trang phần bụng. Trương Dương trên nắm tay hào quang màu xám cực tốc lưu chuyển lên, trong đan điền hỗn độn chi khí đang không ngừng hướng phía trên nắm tay hội tụ mà đi. Vậy ta cũng phải thử nhìn một chút, là hình ảnh chuyển nhanh, hay là ta giết người tốc độ nhanh. Trương Dương thanh âm lạnh như băng nói, chống đỡ tại Hàng Trang trên bụng nắm đấm, hào quang màu xám càng phát ra lập lòe. Hàng Trang gặp Trương Dương thật muốn đối với hắn hạ sát thủ, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ dữ tợn, giận dữ hét, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta. Hàng Trang nói xong, trên thân bạch quang lấp lóe, Trương Dương có thể rõ ràng xuyên thấu qua Hàng Trang quần áo nhìn thấy. Hắn bên trong món kia nội giáp mặt ngoài đột nhiên sinh ra từng tầng lân giáp, giống như yêu thú cứng rắn làn da bình thường, ngay tại không ngừng xếp lấy. Trương Dương thấy thế biến sắc, hắn biết nếu như tùy ý những lân giáp kia xếp xuống dưới, hắn thật có khả năng giết không được Hàng Trang. Chết! Trương Dương giận dữ hét. Hắn trong đan điền hỗn độn chi khí trong nháy mắt tất cả đều tụ hợp vào trên nắm tay tràn ngập khí thể màu xám cũng tại thời khắc này toàn bộ bị nắm đấm thu nạp. Thương Long xuất uyên. Trương Dương nắm đấm đột nhiên dùng sức đẩy về phía trước, nắm đấm thật sâu nện ở Hàng Trang trên bụng. Bị nắm đấm thu nạp vào đi hỗn độn chi khí tại thời khắc này nổ tung, tiếng long ngâm vang lên, một đạo quang trụ màu xám như một đầu đốn lượn cự long, trực tiếp xuyên thấu hàng trăm bụng, hướng phía không trung phóng đi, trực tiếp đánh xuyên tầng mây. Đây là Trương Dương dốc hết toàn lực một quyền. Thời khắc này hàng trang con mắt Trương lão đại, hắn không dám tin hướng phía bụng mình nhìn lại, chỉ thấy vậy có khắc một cái lô máu xuất hiện tại trên bụng hắn, trong huyết động không ngừng có máu tươi chảy ra. Ngươi làm sao? Khả năng. Hàng trang một miệng không do nói, trong miệng không ngừng ra bên ngoài phun máu tươi. Phanh. Trương Dương không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một quyền liền đem đầu của hắn đánh nổ. Trương Dương quanh sát hàng trang sau, hắn gỡ xuống hàng trang nạp giới, chỉ gặp nó trong nạp giới chừng 2 ước nguyên tinh. Mặc dù không có trong dự liệu nhiều, bất quá cũng coi là một bút thu hoạch không nhỏ. Trương Dương thầm nói, trên khuôn mặt tái nhợt lúc này mới hơi lộ ra mỉm cười. Trước đó một quyền kia hao hết Trương Dương trên thân tất cả hỗn độn chi khí, hắn hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ bổ sung hỗn độn khí mới được, nếu không một khi gặp được địch nhân, hắn hiện tại chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người nắm. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một bóng người từ dưới đất thoát ra, liền ngay cả Trương Dương đều là bị hù giật mình. Vương Bát Đản, ta còn tưởng rằng ngươi chết, ngươi cái này đột nhiên xuất hiện, có phải hay không muốn hù chết ta, thừa cơ cướp đoạt trên người ta tài phú? Trương Dương mắng. Cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh không phải người khác, chính là Tiêu Nhất. Tiêu Nhất giờ phút này một bộ đầy bụi đất bộ dáng, vô tội nói, lời này của ngươi nói cũng có chút quá mức, nếu ta không có bảo mệnh át chủ bài, trực tiếp đã trốn vào dưới mặt đất, hai ngươi vừa rồi cái kia kinh khủng đại chiến, ta mạng nhỏ thiếu chút nữa bàn giao ở trên tầng cây. Tiêu Nhất nói xong nhìn quanh bốn phía một cái, nghi ngờ nói, hàng trang người đâu? Hắn nhớ chính mình tiềm nhập lòng đất hết thảy không bao lâu, làm sao vừa lên người tới không có? Tại dưới chân ngươi. Trương Dương ánh mắt ra hiệu nói. Tiêu Nhất nghe xong giật nảy mình, sau đó lập tức hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp một cỗ thi thể không đầu bị hắn giẫm tại dưới chân, thi thể phần bụng còn có một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Ta dựa vào. Tiêu Nhất thông qua hàng trang quần áo đã đoán được thân phận của hắn, trực tiếp bị hù hắn lập tức từ trên thi thể nhảy xuống. Ngươi giết? Tiêu Nhất không dám tin nhìn xem Trương Dương. Đúng vậy a. Trương Dương nói. Không phải, huynh đệ, người võ tướng tam trọng sát võ tướng lục trọng, hơn nữa còn là giết có được thể chất đặc thù hàng trang. Tiêu Nhất cả kinh nói. Thật kỳ quái sao? Trương Dương khó hiểu nói. Tiêu Nhất trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, hắn phát hiện yêu nghiệt thế giới quả nhiên không phải hắn loại này phổ thông thiên tài có thể lý giải. Lúc này Tiêu Nhất tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sau đó lập tức nói ngươi giết hàng trang, chẳng lẽ không sợ thế lực sau lưng trả thù? Trương Dương nói có gì phải sợ, chỉ cần ngươi đừng nói ra ngoài là được. Tiêu Nhất gặp Trương Dương như thế tín nhiệm chính mình, trong lòng của hắn có chút cảm động, nhịn không được nói, ta mặc dù đã thể, nhưng ngươi chẳng lẽ không sợ ta để cho người khác lộ ra ngươi giết hàng trang tin tức? Trương Dương không có vấn đề nói, không quan hệ, chỉ cần có người biết ta giết hàng trang, vậy liền nhất định là ngươi bán rẻ ta, đến lúc đó ta sẽ đem ký ức thủy tinh cho hắn nhìn. Trương Dương nói xong mở ra bàn tay, chỉ gặp một viên ký ức thủy tinh xuất hiện tại trên tay hắn, trong thủy tinh ngay tại không ngừng phát hình tái diễn hình ảnh. Hình ảnh kia chính là Tiêu Nhất từ hàng trang trên thân nhảy đi xuống, sau đó lại nhảy về hàng trang trên thân, đơn giản hai cái động tác không ngừng tuần hoàn. Tiêu Nhất thấy thế tay chỉ Trương Dương, âm thanh run rẩy nói ngươi. Trương Dương nói đừng ngươi đi nhanh lên đi. Nói xong chính là quay người rời đi. Chương 646, xui xẻo hành vân mộng chương 646, xui xẻo hành vân mộng Ninh Lương trong cơn giận dữ hướng phía Tiêu Nhất đánh tới, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, trước chém thực lực mạnh nhất Tiêu Nhất, về phần Trương Dương lời nói, Tiêu Nhất chết hắn tùy tiện nắm. Tiêu Nhất thấy thế đứng ở nơi đó không nhúc đích, lắc đầu thở dài nói, Ninh huynh à, không nghe rõ lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt ta. Ninh Lương gặp Tiêu Nhất bất vi sở động, hắn hừ lạnh nói, có phải hay không biết không phải là đối thủ của ta, cho nên từ bỏ chống lại. Ninh Lương nói xong không chút do dự hướng phía Tiêu Nhất một kiếm đâm tới. Phanh. Ngay tại Ninh Lương kiếm sắp đâm đến Tiêu Nhất thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thận của mình bộ vị đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, sau đó cả người bay thẳng ra ngoài. Eo của ta con. Ninh Lương bưng bít lấy thận của mình, nằm trên mặt đất thống khổ hô lớn. Ninh Lương rất thống khổ, rất tuyệt vọng, hắn cảm giác thận của mình khả năng đã phế đi. Ngay tại Ninh Lương nằm trên mặt đất nhận thụ lấy thống khổ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trước người bị bóng đen bao phủ, hắn lập tức hướng phía bóng đen nhìn lại, chỉ thấy vậy Khắc Trương Dương chính nhìn xem hắn. Ngươi vì cái gì chính là không nghe khuyên bảo đâu? Hiện tại tốt, sự tình không tốt thu chàng, ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Trương Dương thản nhiên nói. Võ tướng tam trọng lại có thể một quyền đánh bại ta, ngươi cho dù không dựa vào thôi trưởng lão, lấy thiên phú của ngươi một dạng có thể tiến vào thiên điện, ngươi một mực tại có thể che giấu mình. Linh Lương nhẫn thụ lấy thống khổ nói. Hắn vẫn cho là Tiêu Nhất mới là uy hiếp lớn nhất, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lớn nhất nghĩ đến uy hiếp lại là Trương Tiên cái này võ tướng tam trọng sâu kiến. Trương Dương nói ngươi thật thông minh, thế nhưng là người thông minh chết mau. Trương Dương nói xong liền muốn trực tiếp giết Linh Lương. Nếu như ngươi dám giết ta, đại ca của ta Hàng Trang sẽ không bỏ qua ngươi. Linh Lương hô lớn. Hắn không muốn chết, bây giờ chỉ có thể mượn nhờ Hàng Trang tên tuổi, hy vọng có thể hù sợ Trương Dương. Trương Dương nghe xong nhịn không được bật cười. Linh Lương thấy thế cau mày nói, ngươi cười cái gì, còn không tranh thủ thời gian thả ta, nếu không đại ca của ta sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhưng là thể chất đặc thù, cho dù ở trên trời điện chúng người mới đệ tử ở trong, đó cũng là xếp hạng 3 vị trí đầu tồn tại. Trương Dương nụ cười trên mặt cũng không biến mất, nói vậy nhưng thật sự là vừa vặn đại ca ngươi vừa bị ta đưa tiến đi, ngươi bây giờ xuống dưới nói không chừng còn có thể nhìn thấy hắn. Linh Lương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, không dám tin nói, ý của ngươi là, ngươi giết Hàng Trang. Trương Dương nói ngươi sau khi chết liền biết. Nói xong không chút do dự một quyền đem Linh Lương đầu lâu đánh nổ. Giết chết Linh Lương sau, Trương Dương trực tiếp cầm đi hắn nặng giới, chỉ gặp trong đó thật sự có một mặt trận kỳ, còn có 20 triệu nguyên tinh. Trương Dương đem trận kỳ lấy ra, sau đó đem nạp giới cho Tiêu Nhất, nói về sau đi theo ta lăn lộn đi, thay ta bảo thủ tốt bí mật. Tiêu Nhất tiếp nhận nạp giới sau nhìn thoáng qua trong đó nguyên tinh, khi hắn phát hiện có 20 triệu nguyên tinh sau, hắn lập tức cười nói, yên tâm đi Trương Minh, về sau có việc cứ việc nói. Trương Dương điểm dê một chút đầu, hoa 20 triệu nguyên tinh thu một tiểu đệ, hắn thấy hay là rất đáng đến. Dù sao hắn muốn điệu thấp lời nói, một ít chuyện không tiện chính mình làm, vừa bạn có thể cho Tiêu Nhất làm. Chúng ta bây giờ có 4 tấm trận kỳ, cần phải trở về. Trương Dương nói, sau đó hai người nhanh chóng hướng phía điểm xuất phát phóng đi. Rất nhanh hai người chính là đi vào một mảnh hẻm núi khu vực, chỉ cần xuyên qua mảnh hẻm núi này, chính là điểm xuất phát. Làm sao nhiều người như vậy? Tiêu Nhất nghi ngờ nói. Chỉ thấy vậy khắp trong hẻm núi phi thường náo nhiệt, đồng thời tụ tập rất nhiều đệ tử. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Dương nói, sau đó hai người nhanh chóng đi tới những đệ tử kia chung quanh. Đi vào chỗ gần sau Trương Dương mới phát hiện, nguyên lai trong đám người có một tên đệ tử, danh tự này đệ tử vận khí tốt thu được hai mặt trận kỳ, giờ phút này ngay tại bản trận kỳ kia. Gia hỏa này là gan không nhỏ à, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt bản trận kỳ, hắn cũng không sợ bị đoạn. Tiêu Nhất nói, hắn khẳng định là có cái gì bỏ chạy biện pháp, nếu không khẳng định không dám dạng này. Trương Dương nói. Trương Dương tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, điều này không khỏi làm hắn hiếu kỳ hướng âm thanh quen thuộc kia nhìn lại. Hoành cô nương, trận kỳ chính là giá trị 5 ức nguyên tinh, không nói giá. Một tên đệ tử cầm trong tay một mặt trận kỳ nói. Hoành Vân Mộng cả giận nói, trận kỳ nhiều lắm là giá trị 100 triệu nguyên tinh, ngươi đây cũng quá đen. Tên đệ tử kia nói, Hoành cô nương, ngươi nếu là không có 500 triệu nguyên tinh kỳ thật cũng không quan hệ, ngươi có thể làm một đêm đạo lữ, như vậy ta có thể đem trận kỳ đưa ngươi. Ngươi sao không đi chết đi? Hoành Vân Mộng mắng. Tên đệ tử kia nghe xong cũng không tức giận, cười nói, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng không có biện pháp, bất quá ta tin tưởng chắc chắn sẽ có người nguyện ý mua sắm. Cậu Ngô, ngươi đừng có quá mức. Hoành Vân Mộng khí sắc mặt đỏ bừng. Nàng hôm nay có thể nói là vận rủi vào đầu, vô luận như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới trận kỳ. Đang lúc nàng muốn đến cướp đoạt đệ tử khác trận kỳ lúc, nàng phát hiện những cái kia có được trận kỳ đệ tử lại đã sớm chạy về điểm xuất phát, bây giờ còn ở bên ngoài đại bộ phận đều là còn không có trận kỳ. Bây giờ nàng thật vất vả thăm dò được Cổ Ngô có được trận kỳ, kết quả đối phương lại là đưa ra như thế quá mức ý kiến, đem nàng chọc tức không nhẹ. Nàng trước đó đã từng nghĩ tới muốn cướp đoạt Cổ Ngô trong tay trận kỳ, nhưng lấy nàng đối với Cổ Ngô hiểu rõ, gia hỏa này đảo mệnh bản sự nhất lưu, cho dù là nàng đều cầm Cổ Ngô không có cách nào. Hoành cô nương, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi không chân quý ta cũng không có cách nào. Cổ Ngô cười nói. Hắn tự tin như vậy một mặt là bởi vì hắn biết những người này không làm gì được hắn, một mặt khác là bởi vì hắn biết trừ trên tay hắn trận kỳ bên ngoài hẳn là không có nhiều. Cổ Ngô lời vừa mới nói xong, đệ tử trong đám chính là đi ra một tên dáng người hơi tốt nữ tử. Chỉ thấy vậy nữ chậm rãi đi vào Cổ Ngô trước mặt, cười duyên nói, ta muốn tấm trận kỳ này. Cổ Ngô nhìn lướt qua nữ tử này dáng người, cười nói, thanh kia nguyên tinh cho ta đi. Nữ tử cười duyên nói, trừ nguyên tinh bên ngoài, không phải còn có một loại khác giao dịch biện pháp sao? Cổ Ngô nghe xong nhãn tình sáng lên, nói ngươi nguyện ý. Nữ tử gật đầu nói, đó là đương nhiên. Phải biết bên ngoài bây giờ trận kỳ cũng không có vài lần dùng một đêm đổi một mặt cũng không tính thua thiệt. Cổ Ngô tham lam nói, Hoành cô nương là một đêm, nhưng ngươi nhất định phải ba muộn mới được. Nữ tử nghe xong không chút suy nghĩ nói, có thể, ba muộn liền ba muộn. Cổ Ngô nói, vậy ngươi liền phát cái thiên đạo lời thề đi, nếu không ta không có cách nào tin tưởng ngươi. Đằng sau nữ tử trực tiếp phát thiên đạo lời thề, Cổ Ngô thấy thế liền trực tiếp đem trận kỳ cho nàng, sau đó trực tiếp ôm lên nữ tử eo thon kia. Mà nữ tử kia không thèm để ý chút nào, cầm trong tay trận kỳ, chính cười khanh khách, nhìn qua phi thường vui vẻ. Cậu nam nữ, Hoành Vân mộng mắng. Nàng không có khả năng ngây ngô hoa 500 triệu nguyên tinh mua một mặt trận kỳ, bởi vì quá thua lỗ. Càng không khả năng làm Cổ Ngô một đêm đạo lữ. Hoành Vân Mộng mang xong, nàng quay đầu nhìn về phía cùng mình tổ đội hai tên nữ tử, xin lỗi nói, hai vị tỷ tỷ thực sự không có ý tứ, ta không nghĩ tới các ngươi đi theo ta, vậy mà lại một mặt trận kỳ đều không thể thu hoạch được. Trong đó một tên gọi là Đỗ Thiền nữ tử thở dài nói, cái này không thể trách ngươi, vận mệnh thứ này vốn là huyền diệu khó giải thích, cái này có lẽ chính là chúng ta mệnh. Hoành Vân Mộng nhìn thấy hai nữ trên mặt vẻ thất vọng, lập tức nói bên ngoài hẳn là còn có trận kỳ, chúng ta lại đi tìm xem, tin tưởng chúng ta nhất định có thể tìm tới. Chuyện cho tới bây giờ, hai nữ cũng chỉ đành lại đi theo Hoành Vân Mộng dây vào tìm vận may. Đừng có nằm ngộng, theo ta được biết, bên ngoài hiện tại nhiều lắm là còn thừa lại 6 mặt trận kỳ, đồng thời những trận kỳ này hẳn là đều bị người tìm được. Các ngươi hiện tại cho dù là ra ngoài tìm kiếm, trừ phi vận khí tốt có thể tìm tới những cái kia thu hoạch được trận kỳ người, bất quá chắc hẳn bọn hắn hiện tại khẳng định trốn ở nơi nào đó đâu. Cổ Ngô nhịn không được đả kích nói. Hoành Vân Mộng gừ lạnh nói, ai cần ngươi lo. Lại nói nhảm coi chừng bản tiểu thư hiện tại giết ngươi. Cổ Ngô cười nói, ngươi chỉ sợ là không có bản sự này. Hoành Vân Mộng nghe được loại khiêu khích này, nàng lập tức chính là muốn động thủ, có thể lúc này lại bị Đỗ Thiền lặng ở quên đi thôi Vân Mộng. Đỗ Thiền đối với Hoành Vân Mộng lắc đầu. Nàng biết Hoành Vân Mộng căn bản là không có cách làm sao Cổ Ngô, Cổ Ngô đảo mệnh năng lực thế nhưng là nhất lưu, chúng người mới đệ tử bên trong, không ai tốc độ nhanh hơn hắn. Thú hồ Cổ Ngô trận kỳ đã cho người ta hiện tại xoắn suýt những này cũng không có ý nghĩa. Kỳ thật ngươi chỉ cần nguyện ý cùng ta khi một đêm đạo lữ, ta có thể cố mà làm đem chính mình trận kỳ cho ngươi. Cổ Ngô lúc này đột nhiên nói, "Lan." Hoành Vân Mộng mắng. Cổ Ngô thấy thế không có vấn đề nói, "Chính ngươi không cần đừng nói ta không cho ngươi cơ hội." Hoành Vân Mộng nghe nói như thế khí gần chết, ngay tại nàng nhịn không được muốn xuất thủ lúc, Trương Dương từ phía ngoài đoàn người chen lấn tiến đến. Chương 647, đánh ơi bởi cổ ngô chương 647, đánh ơi bởi cổ ngô. Hoành Vân Mộng nhìn thấy Trương Thiên đột nhiên xuất hiện, nàng lập tức chính là muốn đến đã từng hứa hẹn qua Trương Dương, muốn giúp hắn tìm kiếm trận kỳ sự tình. Không có ý tứ, cái kia Hoành Vân Mộng rũ cụp lấy đầu, có chút thất lạc nói. Bất quá nàng còn chưa nói xong, nàng đột nhiên phát hiện xuất hiện trước mặt một mặt trận kỳ, giờ phút này đang theo gió tung bay lấy. Cho ngươi. Trương Dương cười nói. Trương Thiên chính ngươi giữ đi, ta không thể nhận. Hoành Vân Mộng nhìn xem trước mặt trận kỳ, nàng lập tức chính là lắc đầu nói. Nàng thân là Trương Thiên lão đại, vốn phải là nàng đưa Trương Dương trận kỳ, bây giờ lại là trái ngược, nàng tự nhiên không có khả năng muốn. Một bên Cổ Ngô thấy thế châm chọc nói, tiểu tử ngươi so ta hung ác à, vì ông mỹ nhân vệ, vậy mà cam nguyện tặng không, ngươi xác định đáng ra không? Trương Dương nhìn lướt qua Cổ Ngô, nói lại nói nhảm, đừng ép ta đánh ngươi. Cổ Ngô nghe xong cười lạnh nói, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta vì sao dám ngay ở nhiều người như vậy mặt bán trận kỳ, huống chi thực lực của ngươi còn không bằng ta. Trương Dương nghe xong trực tiếp đem trận kỳ cố gắng nhét cho Hoành Vân Mộng, nói giúp ta cầm trước. Nói xong chính là nhìn về hướng Cổ Ngô. Hoành Vân Mộng thấy thế lập tức nhắc nhở, gia hỏa này tốc độ cực nhanh, ngươi đuổi không lên hắn, chúng ta chớ cùng hắn so đo, coi hắn là không khí là được. Cổ Ngô gặp Trương Dương nhìn xem hắn, hắn khinh thường nói, thế nào, muốn theo ta so tay một chút? Hắn vô luận là tốc độ hay là thực lực tất cả đều cao hơn Trương Dương, nếu như Trương Dương thực có can đảm cùng hắn động thủ, hắn không để ý ngay trước mặt mọi người hảo hảo giáo dục một chút Trương Dương. Trương Dương nói đem trận kỳ giao ra, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội này. Cổ Ngô nghe xong cười to nói, mọi người đã nghe chưa, hắn đang uy hiếp ta, ha ha ha. Những cái kia vây xem đệ tử nghe được Trương Dương cuồng vọng lời nói sau, trên mặt bọn họ biểu lộ cũng là phi thường đặc sắc. Trương Thiên giá hỏa này sợ không phải ngốc hả, Cổ Ngô tốt xấu là đứng đắn tiến vào thiên điện đệ tử, mà chính hắn là đi cửa sau đi vào, hắn chẳng lẽ trong lòng không có điểm số sao? Ta nghe nói Trương Thiên tốc độ cũng rất nhanh, vạn nhất hắn thật có thể đuổi kịp Cổ Ngô đâu. Ngươi đừng làm loạn, Cổ Ngô tốc độ thế nhưng là hắn am hiểu nhất, người mới đệ tử bên trong không ai nhanh hơn hắn, huống hồ cho dù là tốc độ bọn họ không sai biệt lắm, Cổ Ngô cảnh giới thế nhưng là so Trương Thiên còn cao hơn nhất trọng, hắn làm sao đoạt Cổ Ngô trận kỳ? Đại bộ phận đệ tử đều cảm giác Trương Thiên hữu ta quá mức cuồng vọng. Nhưng vào lúc này, Trương Dương thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Cổ Ngô trước mặt. Nguyên bản còn tại cười to Cổ Ngô, khi hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Trương Dương lúc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, không dám tin nói, ngươi, Frank. Hắn còn chưa nói xong, Trương Dương nắm đấm đan lện ở trên mặt của hắn, Cổ Ngô cả người đột nhiên trầm xuống, trực tiếp trùng điệp té ngã trên đất, mặt đất đều bởi vậy xuất hiện ở một cái hố sâu. Cùng ta cùng một chỗ đánh hắn. Trương Dương hô lớn. Được rồi. Tiêu Nhất hô lớn. Hắn còn không có đánh hôn khác điện đệ từ đâu, điều này không khỏi làm hắn có chút hưng phấn. Lúc này Cổ Ngô bị Trương Dương một quyền đánh đầu có chút choáng váng cả đầu óc, đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Trương Dương cùng Tiêu Nhất cái kia như gió lốc mưa bình thường nắm đấm đã rơi xuống, trong cái hố không ngừng vang lên ẩu đả âm thanh cùng Cổ Ngô tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia vây xem đệ tử trực tiếp nhìn trận tròn mắt, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trương Dương tốc độ vậy mà so Cổ Ngô đều nhanh, hơn nữa còn áp chế Cổ Ngô. Kỳ thật bọn hắn không biết là, Trương Dương vì điệu thấp đã hạ thủ lưu tình, nếu không đệ quyền Cổ Ngô liền đã chết bất đắc kỳ tử. Hoành Vân Mộng cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, nàng tuy biết Trương Dương tốc độ nhanh, nhưng không nghĩ tới có thể so sánh Cổ Ngô còn nhanh. Bất quá Hoành Vân Mộng nhìn thấy Trương Dương đánh Cổ Ngô, trong nội tâm nàng cảm giác hạ giận, cũng cảm giác Trương Dương giờ khắc này phi thường đẹp trai, bất quá không được hoàn mỹ chính là, Trương Dương thời khắc này hình tượng có chút giống lưu manh đánh nhau, căn bản không giống như là một tên Thái Huyền Tông đệ tử. Hắn chính là cùng ngươi ở Trung Trương Thiên. Đỗ Thiển Hiếu kỳ nói. Hoành Vân Mộng hễn điểm dê một chút đầu. Gia hỏa này giống như không có theo như đồn đại không chịu nổi như vậy a. Đỗ Thiển Hồ nghi nói. Vậy khẳng định, dù sao hắn là của ta tiểu đệ. Hoành Vân Mộng đắc ý nói. Ngươi xác định chỉ là tiểu đệ? Hai người các ngươi trường kỳ ở tại chung một mái nhà, sẽ không phải lâu ngày sinh tình đi. Đỗ Thiển trêu chọc nói. Hoành Vân Mộng dù sao tuổi tác còn nhỏ, nghe được loại này trêu chọc, mặt của nàng không khỏi đỏ lên, sau đó làm bộ nghiêm mặt nói, Đỗ tỷ tỷ ngươi nếu lại nói lung tung, ta liền không để ý tới ngươi. Đỗ Thiển nghe xong nhịn không được bật cười, cười đến run rẩy cả người. Lúc này Trương Dương cùng Tiêu Nhất đánh trên trăm quyền đằng sau, lúc này mới từ trong cái hố đi ra, chỉ thấy vậy khắc Trương Dương trên tay cầm lấy ba mặt trận kỳ. Các vị Cổ Ngô trên người có ba mặt trận kỳ, 100 triệu nguyên tinh một mặt, muốn tranh thủ thời gian đến mua. Trương Dương hướng phía đám người hô lớn. Vì lý do an toàn, hắn quyết định đem trận kỳ nơi phát ra tất cả đều đẩy tại Cổ Ngô trên thân, dù sao đến lúc đó cho dù Cổ Ngô giải thích, loại chuyện này hắn cũng rất khó nói rõ. Mà người bị hại Cổ Ngô vẫn như cũ nằm tại trong hố sâu, bộ dáng cực kỳ thê thảm, đã sớm bị Trương Dương cùng Tiêu Nhất đánh hoàn toàn thay đổi, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Chương 648, người mới thí luyện kết thúc. Chương 648, người mới thí luyện kết thúc. Những cái kia lưu tại trong hẻm núi đệ tử cơ hồ đều là không có thu hoạch được trận kỳ người, khi bọn hắn nhìn thấy Trương Dương trên tay ba mặt trận kỳ thời điểm, từng cái trong đôi mắt đều là lóe ra vẻ hưng phấn. Trương Dương nhìn lướt qua đám người, khẽ cười nói, các vị nếu như muốn mua có thể, nhưng đừng có bất luận cái gì ý đồ xấu, tốc độ của ta các ngươi chắc hẳn cũng là biết đến, không cần thiết lãng phí thời gian. Một chút nguyên bản trong lòng có chút dục dịch đệ tử, khi bọn hắn nghe được Trương Dương những lời kia sau, bọn hắn đều là từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Không thể không nói, Trương Dương tốc độ xác thực không phải bọn hắn có thể đuổi theo kịp. Bởi vì 100 triệu nguyên tinh cũng không phải là số lượng nhỏ, cuối cùng hỏi thăm Trương Dương đệ tử cũng không phải là rất nhiều, bất quá Trương Dương cuối cùng vẫn là thuận lợi đem ba mặt trận kỳ bán ra. Bây giờ trên người của ta có hơn 4 tỷ nguyên tinh, đủ để cho ta lần nữa tăng lên một trọng cảnh giới, thậm chí còn có dư thừa. Trương Dương mừng thầm trong lòng, sau đó đem tất cả nguyên tinh đều là thu vào. Trương Dương thu hồi nguyên tinh sau lập tức đi tới Hoành Vân Mộng bên cạnh, cười nói, đi thôi. Hoành Vân Mộng nhìn thấy Trương Dương, trong nội tâm nàng không nhịn được nói thầm, ta cái này lão đại lẫn vào cũng quá thất bại, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà cần dựa vào tiểu đệ mới có thể thu được trận kỳ. Ngay tại Hoành Vân Mộng suy nghĩ lung tung thời điểm, Đỗ Thiền đã tiến tới Trương Dương trước mặt, khẽ cười nói, trước đó một mực là chúng ta xem thường ngươi, không nghĩ tới tốc độ của ngươi đã vậy còn quá nhanh, ngươi xứng được với thiên điện đệ tử thân phận. Trương Dương nghe xong nhếch miệng mỉm cười, cũng không nhiều lời. Lúc này Hoành Vân Mộng đắc ý nói, Trương Thiên dù sao cũng là tiểu đệ của ta, có thể trở thành tiểu đệ của ta người, tự nhiên cũng kém không đến đi đâu. Huống hồ bằng vào Trương Dương tốc độ, chỉ sợ chúng ta những người mới này đệ tử ở trong, không ai so với hắn tốc độ càng nhanh. Đỗ Thiền nhìn thấy Hoành Vân Mộng trên mặt vẻ đắc ý, nàng nhịn không được khẽ cười nói, ngươi mặc dù là lão đại, nhưng bây giờ rõ ràng là tiểu đệ của ngươi đang giúp ngươi, ngươi lão đại này bao nhiêu làm có chút không xứng trước. Hoành Vân Mộng nghe xong trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, sau đó lập tức lôi kéo Đỗ Thiền nói, tốt tốt, chúng ta đi nhanh lên đi. Nói xong chính là kéo mạnh lấy Đỗ Thiền chiều điểm xuất phát phương hướng đi đến. Hoành Vân Mộng tuy biết Đỗ Thiền chỉ là đang nhạo báng nàng mà thôi, nhưng việc này quả thật làm cho nàng cảm giác có chút xấu hổ. Trương Dương thấy thế lập tức liền đi theo. Ngoài sân cốc, giờ phút này trừ Tam Điện Điện Chủ cùng một chút đã thu hoạch được trận kỳ đệ tử bên ngoài, Thôi trưởng lão chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở nơi này. Võ Điện Chủ, Thiên Kiếm Các Tuệ Diễm trưởng lão sẽ phải đại thọ, ta nghe nói nàng tựa hồ mời người, thật là khiến người ta hâm mộ à? Thôi trưởng lão cười nói. Võ Điện Chủ nghe đến lời này, trên mặt hắn không khỏi lộ ra phiền muộn chi sắc, nói có cái gì tốt hâm mộ, chỉ sợ đến lúc đó muốn đi mất mặt. Thôi trưởng lão nghe xong khó hiểu nói, chỉ giáo cho. Võ Điện Chủ giải thích nói, nàng để cho ta mang mấy tên Thái Huyền Tông người mới đệ tử cùng đi, ý tứ này không phải liền là đến lúc đó muốn luận bàn một chút không? Thôi trưởng lão không có vấn đề nói, luận bàn liền luận bàn một chút thôi, cùng lắm thì thua ném cái tiểu nhân, không quan trọng rồi, huống hồ hàng năm tuyển nhận đệ tử mới, đệ tử chất lượng phương diện này vốn là tinh khiết dựa vào vận khí mà thôi. Võ Điện Chủ nói ném cái tiểu nhân xác thực không quan trọng, dù sao Thiên Kiếm Các cùng chúng ta Thái Huyền Tông chính là bình khởi bình tọa tồn tại, thua cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ vấn đề là, lần này Tuệ Diễm trưởng lão mời rất nhiều thế lực người, giống như là Vạn Pháp Thiên Cung, Thiên Âm lâu chờ chút một chút siêu phàm thế lực người cũng đều sẽ đến đây, cái này nếu là thua quá nhiều, vậy coi như là mất mặt lớn, hơn nữa còn là rất Thái Huyền Tông mặt mũi. Thôi trưởng lão nghe nói như thế, kinh ngạc nói, lão nữ nhân kia qua cái thọ phô trương làm lớn như vậy, đây là muốn làm gì? Nếu quả thật phải giống như ngươi nói vậy, chỉ sợ lần này quả thật có chút khó làm a. Võ Điện Chủ bất đắc dĩ thở dài, hắn sợ nhất chính là loại chuyện này, ngươi nói nếu là tuyển đệ tử cũ, hắn tối thiểu trong lòng còn có chút đấy, nhưng hôm nay lại là muốn mới nhập môn năm trời người mới đệ tử, cái này có chút khó làm. Hoàng Kim đại thế đã đến, chỉ sợ Tuệ Diễm trưởng lão làm như vậy, trong đó có khác cấp độ sâu hàm nghĩa a. Địa Điện Điện Chủ nhịn không được nói. Nghe được Địa Điện Điện Chủ những lời kia, mấy người đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng có loại suy đoán này. Võ Điện Chủ, vậy ngươi nhân tuyển xong chưa? Người Điện Điện Chủ đột nhiên hỏi. Võ Điện Chủ nói theo ta được biết, một nhóm này người mới ở trong, Hoành Vân Động, Hàng Trang, Thái Phi thực lực nhất là xuất chúng, ta chuẩn bị dẫn bọn hắn đi. Địa Điện cùng Người Điện Điện Chủ nghe xong đều là không khỏi nhẹ gật đầu, ba người này đúng là nhân tuyển tốt nhất. Mà Thôi trưởng lão nghe nói như thế, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nói gì. Đúng lúc này, trong sơn cốc lại là đi ra một nhóm lớn đệ tử, đồng thời trong những đệ tử này có mấy người trên tay đều là cầm trận kỳ. Trương Dương này một ít có được trận kỳ người sau khi ra ngoài, bọn hắn cấp tốc đem trận kỳ giao cho Địa Điện Điện Chủ, mà Địa Điện Điện Chủ thì là đem bọn hắn danh tự đăng ký ở trong danh sách. Địa Điện Điện Chủ đăng ký xong sau, hắn nhịn không được nhìn về phía một bên Thiên Điện Điện Chủ Võ Năm, nói bây giờ đã đăng ký 99 mặt trận kỳ, mà Hàng Trang nhưng như cũng không có xuất hiện, hắn có thể hay không đã? Võ Điện Chủ nghe xong có chút nhíu mày, hắn bản sớm đã chọn lựa tốt cùng hắn tham gia thọ yến đệ tử, nhưng hôm nay Hàng Trang lại là chậm chạp chưa xuất hiện, cái này không khỏi để trong lòng của hắn có chút lo lắng. Lo lắng Hàng Trang có thể hay không đã chết tại trong dãy núi. Sau một lát, lại là một tên cầm trận kỳ đệ tử xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt, bất quá không phải Hàng Trang. Tên đệ tử kia chạy tới Địa Điện Điện Chủ nơi đó đăng ký thời điểm, hắn phát hiện ba vị điện chủ đều đang nhìn hắn, điều này không khỏi làm trong lòng của hắn có chút run rẩy, cũng có chút không hiểu đấu. Ngươi nhìn thấy Hàng Trang sao? Võ Điện Chủ cao mày nói. Tên đệ tử kia nghe xong lắc đầu. Địa Điện Điện Chủ nghe xong cao mày nói, chỉ sợ Hàng Trang thật đã chết, có thể bằng vào thực lực của hắn, làm sao có thể có đệ tử có thể giết hắn? Người Điện Điện Chủ nói hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là Hàng Trang chết về sau ai có thể thay thế hắn. Võ Điện Chủ cũng là cao mày, hiển nhiên vấn đề này hắn trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ kỹ. Ngay tại ba vị điện chủ cảm giác được phiền muộn thời khắc, Thôi trưởng lão lại là nhìn về hướng cách đó không xa Trương Dương, thầm nghĩ trong lòng, không biết vì cái gì luôn cảm giác rất có thể là tiểu tử này làm. Nghĩ tới đây, Thôi trưởng lão lập tức nói, nếu hiện tại thiếu khuyết một tên nhân tuyển, Võ Điện Chủ ta có thể cho ngươi đề cử một người. Võ Điện Chủ nghe xong nghi ngờ nói nghe một chút. Thôi trưởng lão hướng phía Trương Dương nơi đó nhìn thoáng qua, nói có thể cho Trương Tiên thay thế Hàng Trang. Võ Điện Chủ nghe xong nhìn về hướng Trương Dương, khi hắn nhìn thấy Trương Dương cảnh giới sau, hắn cao mày nói, Thôi trưởng lão ngươi là đang cùng bổn điện chủ đùa giỡn hay sao? Thực lực của hắn mới võ tướng ba nặng mà thôi, so với hắn nhân tuyển thích hợp thế nhưng là có rất nhiều. Thôi trưởng lão cười nói, Võ Điện Chủ ngươi đừng nội, Trương Tiên tiểu tử này ta một mực tại chú ý, ta cảm giác hắn một mực tại ẩn giấu thực lực, nhưng ta không có chứng cứ. Võ Điện Chủ nghe xong cao mày nói, ngươi cái này nói rõ là chuẩn bị để cho ta đi đánh cược một lần, ngươi cũng đã biết việc này liên quan đến lấy tông môn mặt mũi, há có thể cho đùa. Thôi trưởng lão nói võ điện chủ ngươi yên tâm, ta mặc dù không biết tiểu tử này thực lực cụ thể, nhưng ta biết tốc độ của hắn rất nhanh, nếu như ngươi dẫn hắn đi, mặc dù không nhất định sẽ thắng, nhưng tối thiểu có thể bảo chứng thế hòa không phân thắng bại. Võ điện chủ nghe xong trầm tư một lát, nói vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần, liền tuyển hắn đi. Hắn mặc dù có thể lấy chọn một tên cảnh giới cao hơn đệ tử, nhưng nếu như Trương Dương tốc độ thật rất nhanh nói, hiển nhiên lựa chọn Trương Dương tỷ lệ hiệu suất cao hơn. Thôi trưởng lão cùng Thiên Điện điện chủ tuy chỉ là liếc mắt Trương Dương một chút, nhưng vẫn là bị Trương Dương phát hiện, trong lòng của hắn có loại cảm giác, cái này hai người đầu tựa hồ đang thảo luận hắn. Chương 649, lĩnh hội thức thứ 3 chương 649, lĩnh hội thức thứ 3 người mới thí luyện kết thúc, đằng sau Tam Điện sẽ ra một phần danh sách, biểu hiện tốt sẽ thăng cấp, biểu hiện kém sẽ giáng cấp, thậm chí có ít người sẽ bị đào thải ra Thái Huyền Tông. Võ Niên nhìn xem chúng đệ tử nói, trừ số ít đệ tử bên ngoài, rất nhiều đệ tử nghe xong trong lòng đều là thất vọng, nhất là người điện đệ tử, nếu có người bị đào thải xuất tông môn, cơ hội có thể khẳng định là bọn hắn người điện đệ tử. Tốt, mọi người riêng phần mình trở về tu luyện đi, những cái kia thu hoạch được trận kỳ đệ tử lưu lại. Võ Niên cất cao giọng nói, những cái kia không có thu hoạch được trận kỳ đệ tử, bọn hắn bùi đầu đủ rũ rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có 100 nhiều tên đệ tử. Thái Huyền Tông quả nhiên cạnh tranh kịch liệt, một người mới thí luyện thôi, vậy mà chết nhiều người như vậy. Trương Dương nhìn xem xung quanh 100 nhiều tên đệ tử, nói thầm trong lòng nói, tại Võ Niên mệnh lệnh dưới, rất nhanh chính là có người cho mỗi tên đệ tử phát một viên nạp giới, trong nạp giới có 50 triệu nguyên tinh. Nguyên tinh ban thưởng đã cấp cho, sau đó các ngươi đi theo ta. Võ Niên đạo, nói xong chính là quay người mà đi. Chúng đệ tử thấy thế lập tức đi theo. Rất nhanh đám người chính là bị Võ Niên đưa đến một ngôi lầu các trước, lầu các cửa ra vào trên tấm bảng viết Cửu Tiêu Các ba chữ to. Cửu Tiêu Long Hoàng quyền thức thứ 3 liền tại Cửu Tiêu Các lầu 1, các ngươi đi vào đi, thời gian kỳ hạn đến các ngươi sẽ bị tự động truyền tống đi ra. Võ Niên đạo. Chúng đệ tử nghe xong mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ, bọn hắn liều mạng đoạt trận kỳ, vì chính là giờ khắc này. Chúng đệ tử không chút do dự tiến nhập trong lầu các. Trương Dương tiến vào lầu các sau lúc này mới phát hiện, trong lầu các có một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc lục lấy Cửu Tiêu Long Hoàng quyền thức thứ 3 pháp môn tu luyện. Nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta căn bản không có cơ hội tiến vào Cửu Tiêu Các. Lúc này đứng tại Trương Dương bên cạnh Tiêu Nhất đột nhiên nói. Trương Dương cười nói, ánh sáng tiến đến cũng vô dụng, nếu như ngươi không cách nào lĩnh ngộ, hoặc là đem pháp môn nhớ kỹ, tới cũng tương đương không đến. Tiêu Nhất nghe xong nhịn không được nói, ngươi cái này nhìn có chút không dậy nổi ta cho dù là không cách nào lĩnh ngộ, nhưng ta nhớ kỹ tối thiểu vẫn là có thể làm được. Trương Dương cũng không phản bác, mà là đi thẳng tới trước tấm bia đá, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, chính mình nghiên cứu lên bia đá đến. Cửu Tiêu Long Hoàng quyền thức thứ 3, Long Dược Tại Uyên. Long Dược Tại Uyên chiêu thức giới thiệu văn tắt, thân thể đẳng không mà lên, liên tiếp đánh ra mấy chục đạo hình rồng khí kình, đối với phạm vi bên trong địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Trương Dương nhìn xem trên tấm bia đá giới thiệu văn tắt, thầm nói, nhiều địch nhân thời điểm, chiêu này cũng thực là thật không tệ. Trương Dương nói thầm xong chính là cẩn thận bắt đầu tìm hiểu trên tấm bia đá công pháp. Thời gian cực nhanh, rất nhanh một ngày chính là đi qua. Trước đó mở mắt học tập Trương Dương, chẳng biết lúc nào sớm đã nhắm mắt lại, giờ phút này ngay tại trong lòng không ngừng diễn hóa lấy Long Dược Tại Uyên. Một lúc lâu sau, Trương Dương mở hai mắt ra, khóe miệng hơi lộ ra một vòng ý cười. Hắn đã hoàn toàn thăm ngộ đầy đủ Long Dược Tại Uyên. Không phải nói rất khó sao, cảm giác cũng còn tốt đi. Trương Dương trong lòng thầm đủ nói, ngươi cũng đừng nói như vậy, môn công pháp này độ khó hay là rất cao, nếu không phải ngươi có được Hỗn Độn Thánh Thể, trong thời gian ngắn như vậy ngươi căn bản không có khả năng lĩnh hội. Ngộ không nói xong tiếp tục nói, ngươi bây giờ tiếp tục lưu lại nơi này cũng đã vô dụng, còn không bằng tranh thủ thời gian tìm một chỗ tu luyện, dạng này mới có thể càng nhanh dung hội quán thông công pháp này. Trương Dương điểm dê một chút đầu, sau đó chuẩn bị đứng dậy rời đi nơi này. Tiêu Nhất nhìn thấy Trương Dương đứng dậy, hắn nghi ngờ nói, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Trương Dương nói ta chuẩn bị đi. Tiêu Nhất kinh ngạc nói, ngươi cái này từ bỏ? Trương Dương nói ngươi lý giải sai, ta không phải từ bỏ, mà là đã lĩnh hội minh bạch tiếp tục lưu lại nơi này cũng mất ý nghĩa. Tiêu Nhất nghe xong nhịn không được nói, Trương Minh ta biết thiên phú của ngươi cao, nhưng ngươi có thể không thổi như bước sao? Phải biết đây chính là Cửu Tiêu Long Hoàng quyền thức thứ 3 à, lĩnh hội độ khó cực cao, thậm chí đừng nói tìm hiểu, liền ngay cả nhớ kỹ đều tổn sức. Trương Dương nghe xong không có làm quá nhiều giải thích, mà là hiếu kỳ nói, trước ngươi không phải rất tự tin có thể nhớ kỹ sao? Ngươi bây giờ sẽ không phải còn không có nhớ kỹ đi. Tiêu Nhất nghe xong xấu hổ cười một tiếng, nói trước đó là ta có chút không biết trời cao đất rộng, cũng không biết vì cái gì, công pháp này liền ngay cả muốn nhớ kỹ đều rất khó khăn. Tiêu Nhất nói xong tiếp tục nói, bất quá cái này cũng không thể trách ta, bây giờ cũng không chỉ là ta như vậy, Hoành Vân Mộng cùng Thái Phi loại thiên tài cấp bậc này, bọn hắn đều nhớ không xuống môn công pháp này. Công pháp tu luyện, bước đầu tiên trước hết đem công pháp khắc họa tiến trong đầu, như vậy mới sẽ không quên. Trương Dương nghe xong trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó hướng phía hai người nhìn lại, chỉ thấy lúc này Hoành Vân Mộng cùng Thái Phi đều là cao mày, gắt gao nhìn chằm chằm bia đá, lông mày đều nhanh quấn đến cùng nhau đi. Thấy được chưa, nếu như ngươi không phải có được Hỗn Độn Thánh Thể, ngươi bây giờ khẳng định giống như bọn hắn. Ngộ không nói. Trương Dương thấy thế trong lòng âm thầm may mắn, sau đó chính là chuẩn bị rời đi, bất quá lại bị Tiêu Nhất ngăn cản. Không phải đâu Trương Minh, ngươi sẽ không phải thật lĩnh ngộ đi. Tiêu Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Trương Dương nói đó là tự nhiên. Nói xong chính là vòng qua Tiêu Nhất, hướng phía ngoài cửa đi đến. Tiêu Nhất phát qua thiên đạo lời thề, có thể nói là trước mắt toàn bộ Thái Huyền Tông hắn duy nhất tín nhiệm người, nói cho hắn biết những này cũng không quan trọng. Tiêu Nhất nhìn xem Trương Dương bóng lưng, tự lẩm bẩm, không phải đâu, Trương Minh nhìn xem không giống như là nói đùa à, hắn thật chẳng lẽ lĩnh ngộ long dược tại uyên? Nếu như là thực sự, Trương Minh ngắn ngủi một ngày liền lĩnh ngộ long dược tại uyên, cái này còn mẹ hắn là người sao? Cảm giác chuyện này chỉ sợ nói ra, đều không nhất định có người sẽ tin đi. Trương Dương rời đi thời điểm, tự nhiên cũng đưa tới một chút đệ tử chú ý Trương Tiên gia hỏa này thế nào, chẳng lẽ là từ bỏ? Từ bỏ cũng bình thường, dù sao long dược tại uyên loại cấp bậc này công pháp, đừng nói là lĩnh hội, liền ngay cả nhớ kỹ đều khó khăn. Ta nghe nói những đệ tử cũ kia đã từng từ bỏ người cũng không ít. Có thể lúc này mới một ngày mà thôi, hiện tại từ bỏ có thể hay không quá sớm một chút. Ngươi nói cũng có đạo lý, bình thường liền xem như từ bỏ, vậy cũng khẳng định phải nhịn đến đệ tam thiên tài sẽ buông tha cho, nhanh như vậy liền từ bỏ rõ ràng có chút kỳ quặc. Có hay không một loại khả năng, hắn đã tìm hiểu long dược tại uyên. Huynh đệ ngươi đừng làm loạn, làm sao có thể ngắn ngủi một ngày liền lĩnh hội, ta chưa từng nghe nói có người có thể nhanh như vậy lĩnh hội. Hai tên đệ tử nhìn xem Trương Dương bóng lưng rời đi, nhỏ giọng thảo luận, sau đó lại là đem ánh mắt nhìn về hướng địa đá, lông mày lần nữa khóa chặt ở cùng nhau. Trương Dương đi ra cựu tiêu các cửa lớn, trùng hợp chính là Võ Niên cũng vừa tốt từ đằng xa đi tới. Ngươi làm sao sớm như vậy liền đi ra, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ đi ra, tương đương với từ bỏ 3 ngày miễn phí lĩnh hội cơ hội. Võ Niên cao mày nói, nếu như đổi lại đệ tử khác, hắn có lẽ sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng bây giờ Trương Dương là thôi trưởng lao đề cử cho hắn người, hắn nhịn không được nói thêm vài câu. Quá khó khăn, không muốn học cho nên liền đi ra. Trương Dương nói, hắn tự nhiên không có khả năng nói mình đã học xong. Võ Niên nghe xong không khỏi sửng sốt một chút, cao mày nói, còn có 2 ngày thời gian đâu, ngươi không kiên trì một chút. Ngươi phải biết, đằng sau muốn lại đến, đây chính là cần 100 triệu nguyên tinh, mà lại chỉ có 1 ngày. Trương Dương lắc đầu nói, không có cái kia năng lực, kiên trì cũng là lãng phí thời gian mà thôi. Trương Dương nói xong suy nghĩ một chút nói, võ địa chủ, chúng ta Thái Huyền Tông có thể có tu luyện thánh địa, tốt nhất là loại kia có thể tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện địa phương. Võ Niên nghe xong có chút nhíu mày, bất quá vẫn là nói ra, có thể đi Thái Huyền lâu, nơi đó có thể tăng lên rất nhiều tu luyện của ngươi hiệu suất. Bất quá nơi đó mặc dù tu luyện hiệu suất cao, nhưng quá mức đắt đỏ, ta bình thường không đề nghị đệ tử đến đó tu luyện. Trương Dương nghe xong hướng Võ Niên chắp tay nói, đà tạ địa chủ. Nói xong chính là rời đi. Phải biết hắn trên người bây giờ tăng thêm ban thưởng 50 triệu nguyên tinh, chừng 5 ức nguyên tinh, căn bản không thiếu tiền. Chương 650, Thái Huyền lâu chương 650, Thái Huyền lâu Trương Dương cáo biệt Võ Niên sau, hắn lập tức chính là đi tới Thái Huyền lâu. Trương Dương đến sau này phát hiện, Thái Huyền lâu phụ cận đệ tử sát thực không nhiều, chỉ có top 5 top 3 một chút đệ tử cũ. Trương Dương nhanh chóng tiến nhập Thái Huyền lâu, tiến vào Thái Huyền lâu sau Trương Dương nhìn thấy, lầu 1 chỉ có một tên lão giả áo đen, mà giờ khắc này tên lão giả áo đen kia đang nằm tại trên ghế nằm lung lay, còn hắn thì nhìn chằm chằm trần nhà. Trương Dương đi vào trước mặt lão giả, nói khẽ, "Trưởng lão." Trưởng lão lão giả áo đen nghe được Trương Dương thanh âm sau, hắn dường như đột nhiên thanh tỉnh bình thường, lập tức từ trên ghế nằm ngồi dậy, bất quá lại là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Trương Dương thấy thế trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, thầm nghĩ, ta cầu thả, mở mắt đi ngủ, cái này ngủ cảnh giới có chút cao à. Lão giả áo đen lúc này tựa hồ là thanh tỉnh một chút, sau đó nhìn về phía Trương Dương nói tới tu luyện. Trương Dương điểm dê một chút đầu. Lão giả áo đen nghe xong giảng giải, Thái Huyền lâu lầu 2, tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài chậm gấp 3, tu luyện một ngày tương đương bên ngoài 3 ngày, mỗi canh giờ 1 triệu nguyên tinh. Thái Huyền lâu lầu 3, tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới chậm gấp 6, tu luyện một ngày tương đương bình thường 6 ngày, mỗi canh giờ 10 triệu nguyên tinh. Người muốn đi đâu cái? Trương Dương vừa mới bắt đầu nghe được tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài chậm nhiều như vậy, hắn vẫn rất vui vẻ, nhưng khi nghe được giá cả sau, người khác choáng váng, cái này mẹ nó cũng quá đắt. Vì sao lầu 3 so lầu 2 quý nhiều như vậy? Trương Dương nhịn không được hỏi. Lão giả áo đen giải thích nói, trong phòng bố trí có thời gian trận pháp, muốn bố trí loại trận pháp này cực kỳ khó khăn, đồng thời chi phí cực cao. Ngươi đừng nhìn lầu 3 tốc độ thời gian trôi qua chỉ là so lầu 2 chậm gấp đôi, nhưng lầu 3 thời gian trận pháp chi phí thế nhưng là so lầu 2 quý gấp trăm lần. Tông môn vì bồi dưỡng đệ tử, thu phí đều xem như tiện nghi, nếu như ngươi đi bên ngoài, muốn tại tốc độ thời gian trôi qua chậm gấp 6 trong trận pháp tu luyện, thế nhưng là so tông môn đắt hơn. Nghe được lão giả áo đen nói như vậy, Trương Dương có chút bất đắc dĩ nói, vậy ta tuyển lầu 3, đợi 4 ngày. Lão giả áo đen nghe được Trương Dương lời này, hắn nhịn không được nhắc nhở, 4 ngày có thể cần 480 triệu, ngươi có nhiều như vậy nguyên tinh sao? Không trách lão giả áo đen không tin. Phải biết đến Thái Huyền lâu tu luyện đệ tử vốn là thiếu, trực tiếp đi lầu 3 tu luyện càng ít, lập tức trực tiếp tu luyện 4 ngày đó càng là ít đến tương cảm. Trương Dương trực tiếp lấy ra nạp giới, nói bên trong có 480 triệu nguyên tinh, trưởng lão ngươi xem một chút đi. Lão giả áo đen tiếp nhận nạp giới, hắn cẩn thận tra xét một phen sau, phát hiện bên trong nguyên tinh số lượng vừa vặn 480 triệu nguyên tinh, điều này không khỏi làm hắn chăm chú nhìn thêm Trương Dương. Ta có thể lên đi sao? Trương Dương hỏi. Lão giả áo đen gật đầu nói, đi thôi. Trương Dương nhanh chóng hướng phía lầu 3 đi đến, mà lão giả áo đen thì là nhìn xem Trương Dương bóng lưng, thầm nói, có tiền như vậy, chẳng lẽ là cái nào đó đại tộc đệ tử? Lão giả nghĩ nửa ngày nghĩ không ra Trương Dương xuất từ tộc nào, sau đó lắc đầu, lại là nằm ở trên ghế nằm lần sau lắc lư. Trương Dương rất mau tiến vào lầu 3, đến sau này hắn phát hiện, lầu 3 thiết trí có từng cái phòng, hắn tùy ý tiến nhập trong đó một gian, sau đó đóng cửa lại. Tiến vào phòng sau Trương Dương kinh ngạc phát hiện, nơi này tốc độ thời gian trôi qua sát thực so bên ngoài chậm rất nhiều. Quả nhiên là tu luyện thánh địa a, chỉ tiếc quá mắc. Trương Dương thở dài nói, phải biết lúc trước hắn còn tự nhận là rất có tiền, kết quả chỉ là đến Thái Huyền lâu tu luyện 4 ngày mà thôi, trực tiếp cho hắn làm phá sản. Lao đầu kia không có lựa ngươi, ở loại địa phương này tu luyện chỉ cần không đến 500 triệu nguyên tinh, xác thực rất có lời. Ngộ Không nói. Trương Dương điểm dê một chút đầu, vì không lãng phí mỗi một phút mỗi một giây, hắn trực tiếp tiến nhập trong tu luyện. Tại Trương Dương quá trình tu luyện ở trong, Võ Niên đi vào Thái Huyền Lâu, lão giả áo đen thấy thế lập tức đứng dậy cùng kính nói, "Võ địa chủ, sao ngươi lại tới đây?" Võ Niên nói, "Trước đó tới tên kia người mới, hắn đi lầu mấy?" Lão giả áo đen nói lầu 3. Võ Niên nghe xong kinh ngạc nói, "Có tiền như vậy? Hắn là biết lầu 3 không rẻ." Lão giả áo đen nói có thể nói phi thường có tiền, mà lại hắn lập tức bao hết 4 ngày. Võ Niên nghe xong trên mặt lộ ra chi sắc, trong lòng thầm nhủ nói, "Thôi trưởng lão nói với ta, Trương Thiên đến từ đất nghèo, hắn làm sao có thể có tiền như vậy?" Giờ khắc này, Trương Dương trong lòng hắn biến có chút thần bí, hắn đối với Trương Dương cũng là hiện lên một chút hứng thú. Hy vọng trong đoạn thời gian này, Trương Dương có thể đột phá tới võ tướng tứ trọng đi, như vậy dẫn hắn đi tham gia thọ yến, ta cũng có thể càng yên tâm hơn một chút. Võ Niên thầm nghĩ trong lòng. Võ Niên cũng không rời đi Thái Huyền Lâu, mà là trực tiếp lựa chọn ở chỗ này chờ Trương Dương đi ra. Hắn không biết là, Trương Dương căn bản không có khả năng đột phá, bởi vì hắn đã phá sản. Chương 651, Võ Điện Chủ mời. Chương 651, Võ Điện Chủ mời. Thoáng qua đi tới ngày thứ tư. Thái Huyền Lâu lầu 3. Chỉ thấy vậy khắc tu luyện trong phòng, Trương Dương lấy chỉ đại kiếm, từng đạo kiếm khí từ trên tay hắn bắn ra, chạm tại phong ốc trên vách tường, không ngừng phát ra cưỡng 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 thanh âm. Thần kỳ là, trên vách tường tuy bị Trương Dương chém ra vô số vết kiếm, nhưng những cái kia vết kiếm rất nhanh liền sẽ chính mình phục hồi như cũ. Lúc này Trương Dương đột nhiên nhảy lên một cái, hai tay nắm tay, hướng phía trên vách tường chính là liên tiếp ném ra mấy chục quyền. Trong nháy mắt tu luyện trong phòng chính là không ngừng vang lên tiếng long ngâm, từng đạo màu xám hình rồng khí kình không ngừng đánh vào trên vách tường, phát ra phanh 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 tiếng nổ mạnh. Bất quá rất nhanh, trên vách tường cái kia từng cái bị Trương Dương đánh ra lom chính là nhanh chóng khép lại, khôi phục thành nguyên dạng. Trương Dương thấy thế thu hồi nắm đấm, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Không nghĩ tới ta không chỉ tu luyện thành long dược tại uyên, còn đem quyền pháp tu luyện đến tiểu thành, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ tiếp kiếm thế cùng nhân hoàng kiếm trải qua tuy có tăng lên, nhưng là tăng lên cũng không lớn, xem ra vẫn là phải thông qua thực chiến mới được. Trương Dương thầm nói. Trương Dương lần này tiến vào Thái Huyền Lâu, mục đích chủ yếu chính là vì tu luyện Cửu Tiêu Long Hoàng Quyền cùng Nhân Hoàng Kiếm trải qua. Nhân Hoàng Kiếm trải qua tăng lên mặc dù không lớn, nhưng hắn cũng đã rất hài lòng, dù sao chỉ dùng 4 ngày mà thôi. Trương Dương vừa mới nói thầm xong, ánh sáng lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt Trương Dương đã bị truyền tống đến Thái Huyền Lâu lầu 1. Trương Dương vừa mới xuất hiện ở đây, chính là phát hiện trừ lão giả áo đen bên ngoài, Võ Niên cũng ở nơi đây. Cái này khiến không khỏi làm Trương Dương lòng sinh hoài nghi, Võ Điện Chủ có phải là có chuyện gì hay không tìm hắn, bằng không hắn làm sao lại giả gặp được Võ Niên. Võ Niên nhìn thấy Trương Dương xuất hiện, hắn có chút nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Trương Dương cảnh giới lại còn là võ tướng tam trọng, cái này rõ ràng cùng hắn trong lòng mong muốn không quá tương xứng. Ngươi tại lầu 3 tu luyện lâu như vậy, cảnh giới còn không có đột phá. Võ Niên nhịn không được hỏi. Trương Dương nghe xong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Võ Điện Chủ vậy mà lại quan tâm như vậy hắn tình huống tu luyện, sau đó lập tức cung kính nói, ta cũng muốn tranh thủ thời gian đột phá cảnh giới, làm sao thiên phú có hạn, để Võ Điện Chủ thất vọng. Trên thực tế hắn đến Thái Huyền Lâu chủ yếu là tu luyện kiếm đạo cùng Cửu Tiêu Long Hoàng Quyền, căn bản không chuẩn bị tăng lên cảnh giới. Trương Dương biết trừ cảnh giới tu luyện bên ngoài, kiếm đạo cùng quyền pháp hắn cũng nhất định phải đuổi theo. Một vị tăng lên cảnh giới mặc dù có thể làm nguyên khí càng thêm hùng hậu, nhưng nếu như gặp được thực lực cường đại lại công pháp tu luyện tạo nghệ rất cao địch nhân, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Võ Niên nghe được Trương Dương lời nói, trong lòng thở dài, hắn biết Trương Dương dù sao không phải Hoành Vân Mộng cùng Hàng Trang loại kia có được thể chất đặc thù thiên tài, tốc độ tu luyện không có khả năng nhanh như vậy, chính mình đối với hắn yêu cầu hay là quá cao. Ngươi còn cần bao nhiêu nguyên tinh, tu vi mới có thể đột phá? Võ Niên nhìn về phía Trương Dương nói. Hắn vì Trương Dương sẽ không ở trên thọ yến ném đại nhân, hắn cũng là thao nát tâm. Trương Dương nghe nói như thế, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lại Võ Điện Chủ phải cho ta nguyên tinh tăng cao tu vi phải không? Trương Dương có chút do dự nói, đại khái còn kém. 150 triệu đi. Võ Điện Chủ nghe nói như thế, lông mày hơi nhíu, trong lòng càng là thầm mắng, tiểu tử này quả nhiên thật cùng tôi trưởng lão nói một dạng, lòng thầm rất, một ngụm liền muốn 150 triệu. Tại Võ Điện Chủ trong lòng, bình thường thiên tài từ võ tướng tam trọng tăng lên tới võ tướng tứ trọng, bình thường cũng liền cần 2000, 30 triệu nguyên tinh còn kém không nhiều lắm. Cho dù là giống Hoành Vân Mộng cùng Hàng Trang loại kia có được thể chất đặc thù thiên tài, bọn hắn mặc dù đột phá cần nguyên tinh càng nhiều, nhưng cũng liền không sai biệt lắm 5080 triệu ở giữa. Trương Dương ngược lại tốt, muốn vậy mà trực tiếp so Hoành Vân Mộng bọn hắn đều lật ra một phen. Tiểu tử ngươi đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi, làm sao có thể muốn nhiều như vậy nguyên tinh? Võ Niên cao mày nói. Nghe được vấn đề này, Trương Dương trong lòng đã đại khái đoán được, Võ Niên rõ ràng là muốn trợ giúp hắn đột phá cảnh giới, hắn mặc dù không biết Võ Niên vì sao muốn dạng này, nhưng vẫn là cảm giác trong lòng mừng thầm. Điện chủ có chỗ không biết, ta trên thực tế xác thực không cần nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nhưng trong nhà của ta còn có một cái lẻ loi hiệu quản muội muội, nàng từ nhỏ là tàn tật, ta muốn chữa cho tốt nàng. Nói đến đây, Trương Dương trên mặt toát ra nhàn nhạt yêu thương chi sắc, liền phảng phất hắn thật giống như có như thế một người muội muội một dạng. Võ Điện Chủ nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra ghét bỏ chi sắc, nói lý do của ngươi biên quá kém, ngươi cảm giác ta có tin hay không? Trương Dương nghe xong vừa định muốn tìm điểm lý do lại đền bù một chút lỗ thủng, bất quá lại bị Võ Niên ngăn cản. Võ Niên lời cùng Trương Dương nói nhảm, nói thẳng, 150 triệu nguyên tinh ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi ngày mai nhất định phải đi với ta một chuyến. Trương Dương nghi ngờ nói, đi đâu? Đi một chuyến Thiên Kiếm Các, tham gia Thiên Kiếm Các trưởng lão thọ yến. Võ Niên đạo. Trương Dương nghe được chỉ cần đi tham gia một trận thọ yến liền có thể thu hoạch được 150 triệu nguyên tinh, hắn không chút do dự gật đầu nói, có thể. Võ Niên gặp Trương Dương đáp ứng sảng khoái như vậy, hắn nhịn không được nhắc nhở, người trước đừng đáp ứng nhanh như vậy, đến lúc đó khẳng định sẽ có thật nhiều người của thế lực khác tiến đến, đồng thời cũng đều sẽ mang lên riêng phần mình thế lực thiên tiêu, nếu ta đoán không lầm, chỉ sợ đến lúc đó khẳng định sẽ có luận bàn câu. Trương Dương nghe đến đó rốt cục xem như minh bạch, bất quá hắn vẫn còn có chút không rõ, rõ ràng Thiên Điện mạnh hơn chính mình đệ tử rất nhiều, vì sao Võ Điện chủ hết lần này tới lần khác sẽ tìm tới chính mình? So thực lực của ta mạnh đệ tử rất nhiều, Võ Điện chủ ngươi khẳng định muốn mang ta đi. Trương Dương nói. Võ Điện chủ nói thôi trưởng lão để cử ngươi, ta quyết định tin tưởng hắn một lần. Trương Dương nghe xong thầm nghĩ trong lòng, lại là lao giả đáng chết kia. Võ Điện chủ trực tiếp cho Trương Dương một viên nạp giới, nói bên trong có 150 triệu nguyên tinh. Trương Dương trực tiếp đem nạp giới thu vào. Võ Điện chủ nói nguyên tinh ta đã cho ngươi, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Trương Dương nói Võ Điện chủ mới nói. Võ Điện chủ nói ngươi đến lúc đó vô luận gặp được dạng gì thiên kiêu, đều không cho phép thua, nếu không trực tiếp trục xuất Thái Huyền Tông. Trương Dương nghe xong thua lại muốn trực tiếp bị trục xuất Thái Huyền Tông, hắn bị giật nảy mình, lập tức lại là đem nạp giới lấy ra, đưa cho Võ Điện chủ nói ta không đi. Nói đùa cái gì, vạn nhất đến lúc thật gặp được viễn siêu hắn cường địch, hắn tại không hoàn toàn bại lộ thực lực tình huống dưới, làm sao có thể không thua. Đồng thời hắn đến Thái Huyền Tông thế nhưng là vì Hoa Cận Ngôn mà đến, hắn còn chuẩn bị tham gia 2 tháng sau nội môn khảo hạch đâu, hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này mà xuất hiện ngoài ý muốn. Võ Điện chủ mắt nhìn Trương Dương trên tay nạp giới, nói trước đó ngươi thế nhưng là đã đáp ứng, bây giờ muốn đổi ý phải không? Trương Dương khổ cái mặt nói có thể ngái trước đó cũng không có đem sự tình nói rõ ràng à, đây không phải lửa ta đó sao? Võ Điện chủ nói đây chẳng qua là lão phu vừa rồi quên nói, huống hồ ta thế nhưng là Thiên Điện điện chủ, ngươi một cái đệ tử nhỏ nhỏ, có cùng ta có kẻ mặc cả chỗ trống sao? Trương Dương nghẹn lời. Ngày mai ta sẽ đến tiếp ngươi, chờ mong biểu hiện của ngươi. Võ Điện chủ nói xong chính là trực tiếp rời đi. Trương Dương, chương 652, người mới bảng chương 652, người mới bảng. Trương Dương buồn bực về tới chỗ ở của mình, hắn vừa mới đẩy cửa tiến vào ký túc xá, vừa bạn gặp Hoành Vân Mộng. Trương Dương thấy thế nhịn không được nói, ngươi không phải ở lầu 2 sao, vì sao ta mỗi lần trở về, ngươi cũng tại lầu 1. Hoành Vân Mộng nghe xong lập tức nghiêm mặt nói, đi lầu 2 còn muốn đi thang lầu, ta ngại phiền phức không được sao? Trương Dương có chút im lặng, nói nếu ngại phiền phức, nếu không ngươi ở lầu 1, ta đi lầu 2 ở. Hoành Vân Mộng hai tay chống lạnh, cả giận nói, lầu 1 trong phòng đều là ngươi trên người mùi thối, ta mới không cần đâu. Trương Dương nói trên người của ta căn bản không thối, ngươi không tin có thể nghe. Trương Dương nói xong chính là hướng phía Hoành Vân Mộng đi đến. Hoành Vân Mộng thấy thế lập tức tránh qua, tránh né Trương Dương, sắc mặt thường đỏ nói, ngươi tử biến thái này. Hoành Vân Mộng đến nay còn chưa bao giờ từng gặp phải giống Trương Dương loại này người không biết xấu hổ, điều này không khỏi làm nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trương Dương thấy thế trong lòng cảm giác có chút buồn cười, thầm nghĩ, tiểu nha đầu cùng ta chơi, ngươi còn nổi đâu. Bất quá Trương Dương vừa mới đắc ý xong, hắn đột nhiên cảm giác trong phòng nhiệt độ tựa hồ biến thấp rất nhiều, trong lòng của hắn thầm nghĩ muốn hỏng việc, sau đó lập tức hướng phía Hoành Vân Mộng nhìn lại. Chỉ thấy vậy khắc Hoành Vân Mộng trên thân một băng lam quang mang lấp lóe, từng luồng hàn khí từ trên người nàng tràn ngập ra, rõ ràng có ra tay với hắn ý tứ. Đồng thời Trương Dương phát hiện, Hoành Vân Mộng cảnh giới vậy mà đã đạt đến võ tướng 6 nặng. Phát hiện này để Trương Dương có muốn theo Hoành Vân Mộng khoa tay 2 lần ý nghĩ, bất quá vì không bại lộ chính mình, hắn hay là nhịn xuống xung động trong lòng. Võ Điện chủ có tìm người sao? Ngay tại Hoành Vân Mộng chuẩn bị đối với Trương Dương xuất thủ thời điểm, Trương Dương không khỏi đột nhiên hỏi một câu như vậy. Hoành Vân Mộng nghe xong rõ ràng cũng là sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, "Võ Điện chủ cũng tìm ngươi?" Trương Dương điểm dê một chút đầu. Nghe được Trương Dương trả lời, Hoành Vân Mộng trên người băng hàn chi khí tại thời khắc này triệt để tiêu tán. "Võ Điện chủ tìm ngươi đi tham gia thọ yến." Hoành Vân Mộng nói. Trương Dương lại là nhẹ gật đầu. Hoành Vân Mộng thấy thế kinh ngạc nói, "Không nên à, lấy cảnh giới của ngươi đi tham gia thọ yến, đây không phải là tinh khiết bị đánh sao?" Trương Dương nói, "Võ Điện chủ cảm giác ta phương diện tốc độ có ưu thế, lúc này mới tìm ta." Hoành Vân Mộng nghe xong trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu, nói nếu là như vậy, thế thì có thể lý giải. Ngươi có biết sẽ có một chút cái gì thiên tài tiến đến tham gia thọ yến? Trương Dương nói. Võ Điện chủ cho hắn lập xuống quân lệnh trạng, nếu như hắn bị đánh bại liền sẽ bị đuổi ra tông môn, cái này khiến hắn không thể không cẩn thận một chút. Hoành Vân Mộng lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng, bất quá ta biết tiến đến tham gia thiên tài đều là giống như chúng ta mới đệ tử nhập môn. Trương Dương nghe nói như thế trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói vậy có tốt, chỉ cần không phải đệ tử cũ, vậy ta còn có thể ứng đối một chút. Hoành Vân Mộng nghe Trương Dương nói như vậy, nàng nhịn không được nhắc nhở, vậy cũng chưa chắc, ngươi cũng đã biết người mới bảng. Người mới bảng? Trương Dương lắc đầu, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói bảng danh sách này. Hoành Vân Mộng giải thích nói, mỗi lần tại các đại thế lực chiêu thu đệ tử thời điểm, Thiên Cơ Các đều sẽ thu thập những đệ tử kia cơ sở tin tức, sau đó căn cứ di vãng biểu hiện bài xuất một phần người mới bảng. Phần bảng danh sách này cũng có thể được xưng là tiềm lực bảng, có thể đi vào bảng danh sách hàng đầu người, bình thường các đại thế lực đều sẽ xem như tiềm lực bồi dưỡng. Trương Dương nghe xong hiếu kỳ nói, vậy ta lên bảng sao? Hoành Vân Mộng nghe xong trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra im lặng chi sắc, nói ngươi cảm giác chính mình xứng sao? Trương Dương dù sao cũng là chính mình tiểu đệ, Hoành Vân Mộng nói xong phát hiện chính mình ngữ khí có chút nặng, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi mặc dù tạm thời không tại trên bảng danh sách, nhưng là ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, sớm muộn cũng sẽ lên bảng. Khi Hoành Vân Mộng cho là mình lời nói sẽ kích thích đến Trương Dương thời điểm, kỳ thực Trương Dương trong lòng lại là phi thường vui vẻ, bảng danh sách không có hắn, cái này đầy đủ nói rõ hắn ẩn tàng phi thường tốt. Ngươi tại người mới trên bảng sao? Trương Dương hiếu kỳ nói. Hoành Vân Mộng nói ở, bất quá ta xếp hạng chỉ là đã trên trung đẳng, thật gặp được những cái kia bảng danh sách hàng đầu thiên tài, chỉ sợ ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Trương Dương nghe xong hơi kinh ngạc, nhịn không được nói, ngươi cũng chỉ có thể là đã trên trung đẳng, danh sách kia hàng đầu thiên tài đến mạnh cỡ nào? Hoành Vân Mộng giải thích nói, cứ như vậy nói cho ngươi đi, ta mặc dù gần nhất đột phá đến võ tướng 6 nặng, tại người mới bên trong thực lực đã mạnh phi thường, nhưng cùng bảng danh sách hàng đầu những yêu nghiệt kia căn bản không cách nào so sánh được, bởi vì bọn hắn tiến vào các đại thế lực trước đó, cũng đã là võ tướng lục trọng. Trương Dương nghe xong trong lòng thất kinh, hiển nhiên đám người này tốc độ tu luyện vượt ra khỏi Trương Dương đoán trước. Hoành Vân Mộng tiếp tục nói, mà lại đám người này không chỉ có là cảnh giới cao, còn mỗi một cái đều là thể chất đặc thù. Cũng tỉ như người mới bảng xếp hạng thứ 3 Hạ Tương Vũ, nàng chính là ngũ hành trong cơ thể thủy nguyên tố thể, trời sinh cùng nước có lực tương tác, chỉ cần là có nước địa phương, chiến lực của nàng liền sẽ đạt được to lớn tăng phúc. Trương Dương nghe xong khó hiểu nói, trên lý luận băng đối với nước hẳn là có chút tác dụng khắc chế mới đối, vậy ngươi chẳng phải là mạnh hơn nàng? Hoành Vân Mộng nói nước cùng băng chi ở giữa không có minh xác khắc chế quan hệ, chủ yếu vẫn là xem ở chỗ nào chiến đấu, nếu như tại thủy đa địa phương chiến đấu, vậy ta khẳng định không phải nàng đối thủ. Huống hồ theo ta được biết, Hạ Tương Vũ trên tay có một kiện pháp khí kia có thể phóng xuất ra đại lượng nguồn nước, nàng mỗi lần chiến đấu đều sẽ mang theo trên người, cái này cũng tăng lên thật nhiều lực chiến đấu của nàng. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, nói cảm giác xếp hạng hàng đầu thiên tài thực lực đều không khác mấy, cảm giác cũng còn tốt. Hoành Vân Mộng nói vậy ngươi liền lý giải sai xếp hạng thứ nhất Bạch Quý Cùng, cảnh giới của hắn mặc dù cũng chỉ là võ tướng lục trọng, nhưng thực lực mạnh đáng sợ, mà lại căn bản không có thể chất đặc thủ. Đồng thời hắn vừa mới bái nhập Thiên Âm Lâu, chính là thể hiện ra thiên phú cực cao, rất nhanh chính là lĩnh ngộ Thiên Âm Lâu chân phái tuyệt học, Thiên Âm Kiếp Tiên Khúc, chấn kinh Thiên Âm Lâu lâu chủ, trực tiếp bị Thiên Âm Lâu chủ thu làm quan môn đệ tử. Trương Dương nghe xong trong lòng chấn kinh, nhịn không được nói, không có thể chất đặc thủ lại có thể xếp tới người mới bảng thứ nhất, cái này Bạch Quý Cùng đúng là cái nhân vật. Hoành Vân Mộng có chút lo lắng nói, cho nên à, chúng ta lần này đi Thọ Yến sợ rằng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, hiện tại chỉ hy vọng Bạch Quý Cùng tuyệt đối đừng đến, nếu không ai gặp phải hắn đều đen đủi. Trương Dương nhìn thấy Hoành Vân Mộng trên mặt vẻ lo âu, cười nói, không cần thiết như vậy lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đến lúc đó rồi nói sau. Hắn cũng không lo lắng, thậm chí đối với Bạch Quý Cùng cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn muốn nhìn một chút một kẻ phàm thể đến cùng có thể mạnh đến mức nào. Hoành Vân Mộng gặp Trương Dương trên mặt biểu lộ nhẹ nhàng như vậy, nàng có chút im lặng, nói hay là ngươi tâm tính tốt. Đằng sau Hoành Vân Mộng về tới lầu 2, mà Trương Dương thì là về tới gian phòng tu luyện, chuẩn bị đột phá võ tướng tứ trọng. Hắn nguyên bản không chuẩn bị nhanh như vậy đột phá võ tướng tứ trọng, nhưng là nghe được Hoành Vân Mộng đối với người mới trên bảng những thiên tài kia sau khi giới thiệu, hắn vì để tránh cho lật tuyển trong mương, hay là quyết định tranh thủ thời gian đột phá cảnh giới thì tốt hơn. Chương 653, xuất phát tham gia Thọ Yến. Chương 653, xuất phát tham gia Thọ Yến. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Dương từ trong tu luyện tỉnh lại. Lúc đầu coi là trừ bỏ tu luyện bên ngoài, 150 triệu nguyên tinh tối thiểu còn có thể còn lại 50 triệu nguyên tinh tả hữu, kết quả là còn lại 20 triệu, thật sự là nghèo không hợp thói thường a. Trương Dương nhịn không được kêu lên nói, phải biết lúc trước hắn cộng lại thế nhưng là có gần 7 ước nguyên tinh, bây giờ chỉ còn sót 40 triệu, cái này khiến hắn cảm giác đến phi thường khó chịu. Đừng hô, bình thường ngươi cảnh giới này đệ tử, trên người có 40 triệu nguyên tinh đã không ít. Nộ không an ủi, ta biết, có thể bình thường đệ tử đột phá cảnh giới cái nào cần ta nhiều như vậy nguyên tinh. Ta võ tướng ba nặng đột phá tới võ tướng tứ trọng, dòng giá dùng 130 triệu nguyên tinh, vậy ta võ tướng tứ trọng đột phá tới võ tướng ngũ trọng, thật là muốn bao nhiêu nguyên tinh à? Trương Dương nói đến đây, trực tiếp nằm ở trên giường, khắp khuôn mặt là sống không thể luyến chi sắc. Nộ không nghe được Trương Dương những lời kia, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng biết hỗn độn thánh thể tu luyện tiêu hao rất lớn, bình thường thế lực lớn thậm chí đều nuôi không nổi một cái hỗn độn thánh thể. Cũng tỉ như Đông Bực Thiên Huyền Tông, cho dù là Thiên Huyền Tông đem tất cả tài nguyên tất cả đều nện ở Trương Dương trên thân, đều chưa chắc có thể chống đỡ Trương Dương tu luyện tới võ xoáy cảnh. Bởi vì hỗn độn thánh thể càng là đến phía sau, cần thiết tài nguyên tu luyện liền càng nhiều, vậy đơn giản chính là một món khổng lồ. Đừng gào mau chạy ra đây đi, võ điện chủ đã ở ngoài cửa chờ chúng ta. Hoành Vân Mộng thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Trương Dương nghe nói như thế, hắn lập tức từ trên giường xoay người mà lên, sau đó mở cửa phòng ra. Trương Dương xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài vừa tảng sáng bầu trời, im lặng nói, có cần phải sớm như vậy liền xuất phát sao? Võ điện chủ có phải hay không lớn tuổi, ban đêm ngủ không được, cho nên mới sớm như vậy đến kêu chúng ta? Hoành Vân Mộng nghe xong lập tức làm một cái ra dấu im lặng, nói khẽ, nhỏ giọng một chút, võ điện chủ tính tình cũng không quá tốt, không nên bị võ điện chủ nghe được. Trương Dương nghe xong cổ không khỏi co rụt lại, sau đó mắt nhìn cửa lớn, nói khẽ, võ điện chủ tướng mạo, nhìn xem cũng không giống là tính tình rất lớn người a. Hoành Vân Mộng nói bởi vì cái gọi là người không thể xem bề ngoài, ta nghe nói đã từng có đệ tử ở sau lưng nói võ điện chủ nói xấu, cuối cùng võ điện chủ không biết từ nơi nào biết được việc này, hắn trực tiếp đem tên đệ tử kia lột sạch, cuối cùng liền còn lại một đầu đồ lót, đem hắn treo ở cửa tông môn, tùy ý đệ tử vây xem. Trương Dương nghe xong biến sắc, nhịn không được nói, đây cũng quá xấu hổ, đơn giản mất mặt rất toàn bộ tông môn đều biết về sau tại trong tông môn còn thế nào lan lộn. Hoành Vân Mộng nói cho nên tên đệ tử kia cuối cùng nói tâm sụp đổ, trực tiếp thối lui ra khỏi Thái Huyền Tông, ngươi cũng cẩn thận một chút đi, đừng cuối cùng bị cũng bị lột treo ở cửa tông môn, vậy liền thật kích thích. Trương Dương điểm dê một chút đầu, hắn không nghĩ tới võ điện chủ tuổi đã cao, vậy mà chơi biến thái như vậy. Đằng sau Trương Dương cùng Hoành Vân Mộng đi ra ký túc xá, đi vào bên ngoài túc xá Trương Dương chính là nhìn thấy thân mang áo trắng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng võ điện chủ, mà bên cạnh hắn thì là đứng đấy Thái Phi. Trương Dương nhìn xem võ điện chủ cái kia một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, không nhịn được nói thầm, nội tâm biến thái như vậy, lại là mặt người mô hình. Ôi đau quá. Hoành Vân Mộng nghe được Trương Dương trong miệng nói thầm âm thanh, nàng trực tiếp một thanh bóp ở Trương Dương bên hông, đồng thời dùng khí lực rất lớn, đau Trương Dương mặt một trận xanh, một trận tím, nhịn không được kêu lên. Hai người các ngươi ở một đoạn thời gian, nhìn qua tình cảm tựa hồ ấm lên không ít ta. Võ điện chủ vuốt ve sợi râu màu trắng, trong miệng phát ra cười khẽ. Hoành Vân Mộng nghe nói như thế, mặt xoát một chút liền đỏ lên, sau đó lại là tại Trương Dương bên hông hung hăng bấm một cái, thấp giọng mắng, đều tại ngươi. Trương Dương trong miệng lại là nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, đau hắn nước mắt đều đi ra. Thái Phi thấy thế cười nói, Trương Minh hay là lợi hại à, không nghĩ tới ngay cả ma nữ đều có thể chinh phục, xem ra không bao lâu, gian túc xá này khả năng liền muốn biến thành ba người. Võ điện chủ nghe xong cũng là cười nói, nếu thật là như vậy, bọn hắn em bé có thể do ta thiên điện nuôi dưỡng. Phải biết giữa các tu sĩ muốn có hài tử có thể cũng không dễ dàng, nhất là những cái kia có được thể chất đặc thù tu sĩ, bọn hắn muốn có được đời sau đó càng là khó càng thêm khó. Trương Dương nghe được võ điện chủ cùng Thái Phi nói thầm, nhịn không được nói, hai người này ta xem là điên rồi đi, bọn hắn. A, ta dựa vào đâu quá a, ngươi làm gì lại bắt ta, cũng không phải ta nói. Đằng sau Trương Dương trực tiếp nhảy ra đi, cái này đi ra ngoài vừa mới 2 phút đồng hồ công phu, cùng một cái vị trí liên tiếp bị Hoành Vân Mộng bóp 3 lần, dẫn đến hắn hiện tại bên hông thịt đều đã từ màu xanh biến thành màu tím sậm. Dù sao chính là bị ngươi làm hại. Hoành Vân Mộng mặt hiện lên tại tựa như là một cái chín mọng quả táo, đỏ bừng một mảnh. Võ điện chủ nhìn thấy Hoành Vân Mộng bộ dáng này, cười nói, tốt thời gian không còn sớm, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Nói xong chính là mang theo mấy người nhanh chóng hướng truyền tống trận tiến đến. Rất nhanh Trương Dương chính là đi tới trước truyền tống trận, Trương Dương nhìn thấy truyền tống trận kia sau, nhịn không được sợ hai thán nói, thật là lớn truyền tống trận, bị Thiên Huyền Tông không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Chỉ gặp tòa truyền tống trận này kiến tạo tại đơn độc trên đỉnh núi, cả ngọn núi đại bộ phận địa khu đều bị truyền tống trận bao trùm. Võ điện chủ đến sau này, chính là ra hiệu trông coi truyền tống trận thủ vệ mở ra truyền tống trận. Tiếp theo một cái chớp mắt truyền tống trận quang mang phóng lên tận trời, trực tiếp sẽ có chút âm u bầu trời chiếu sáng. Trương Dương thấy thế trên mặt toát ra sợ hãi thán phục chi sắc. Hoành Vân Mộng gặp được Trương Dương trên mặt biểu lộ, giải thích nói, cái này chính là siêu cấp truyền tống trận, chỉ cần năng lượng đầy đủ, trực tiếp có thể vượt qua truyền tống, muốn đi đâu liền có thể đi đâu. Chỉ tiếp trừ một chút siêu phàm thế lực bên ngoài, bình thường thế lực cho dù là có được siêu cấp truyền tống trận, vậy cũng dùng không nổi. Đi thôi. Võ điện chủ nói, sau đó trực tiếp bước vào trong truyền tống trận. Trương Dương ba người thấy thế lập tức liền đi theo, truyền tống trận quang mang cũng tại thời khắc này biến mất. Ngắn ngủi hắc ám qua đi, quang minh xuất hiện lần nữa, Trương Dương phát hiện chính mình đi tới một tòa hòn đảo to lớn phía trên, bên tai thỉnh thoảng truyền đến sóng biển đập đá ngầm thanh âm. Mà tại hòn đảo trên không, thỉnh thoảng có chiến hạm dừng lại, sau đó chính là có người từ trong chiến hạm đi ra, cuối cùng thành thành thật thật dọc theo thềm đá, hướng phía trên núi đi đến. Mà toàn bộ trung quanh đảo cũng không ngừng có người trống rông xuất hiện, rõ ràng là cùng Trương Dương mấy người một dạng, cũng là thông qua truyền tống trận mà đến. Xem ra người tới xác thực không ít ta. Võ điện chủ cảm thán nói, sau đó mang theo Trương Dương mấy người dọc theo cầu thang, hướng trên núi đi đến. Chương 654, Cố Văn Giao chương 654, Cố Văn Giao Trương Dương ba người đi theo Võ Niên đi tại thông hướng đỉnh núi trên thềm đá hai bên trên cây treo đầy màu đỏ rải lụa màu cùng đèn lồng đỏ thẫm, một cô vui mừng hớn hở bầu không khí đập vào mặt. Trương Dương mấy người rất nhanh chính là đi tới đỉnh núi cửa vào, đến sau này Trương Dương phát hiện, nơi này kỳ hoa dị thảo cảnh tướng nở rộ, tản ra mùi thơm ngất ngây, hoa của bọn nó cánh theo gió bay xuống, như một trận mưa cánh hoa, là các tân khách lắt thành một đầu hương thơm tiếp khách chi lộ. Xuyên qua nên tân lộ, Trương Dương mấy người đi tới quảng trường trung ương, chỉ gặp mới vừa tới đến nơi đây, Trương Dương chính là phát hiện lối vào đứng sừng sững lấy hai tòa to lớn tiên hạc pho tượng, nó trong miệng ngậm hai viên tản ra nhàn nhạt quang mang tiên đan, tiên đan bên trên điêu khắc trưởng thọ hai chữ. Ngụ ý cắt tưởng chi ý mà toàn bộ quảng trường thì là do ngũ thải linh thạch che phủ mà thành, nhìn kỹ sẽ phát hiện phía trên còn điêu khắc các loại thủy thú đồ án. Giờ phút này giữa quảng trường xây dựng một tòa to lớn màu đỏ lôi đài, trên lôi đài có nữ tử tại huyện chuyển mẻ múa. Bốn phía lôi đài thì là có thật nhiều thọ yến tiên bàn, trên mặt bàn bày ra các loại sơn hào hải vị món ngon cùng hương khí nồng đậm tiên cung sữa tắm, còn có các loại cảm giác tươi đẹp linh quả. Phô trương thật lớn a. Trương Dương nhịn không được cảm thán nói. Một bên Hoành Vân Mộng cùng Thái Phi thấy thế cũng đều là cảm thán liên tục. Mấy người đến sau này chính là có thiên kiếm các đệ tử tiến lên dẫn dắt mấy người nhập tọa. Các ngươi tạm thời ở chỗ này chung thực đợi, ta đi trước cho Tuệ Diễm trưởng lão đưa lễ mừng thọ. Võ Niên bàn giao mấy người một tiếng, sau đó chính là đứng dậy rời đi. Trương Dương hướng phía Võ Niên trưởng lão rời đi phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa có một tên thân mang màu đỏ áo liệm lão hầu, lão hầu mặt mày hớn hở, ngay tại chiêu đãi cái kia nối liền không dứt đến đây chúc thọ yến tân khách. Lại là đi qua thời gian uống cạn chung trà, thọ yến trên quảng trường tân khách càng ngày càng nhiều, nguyên bản trống chỗ ngồi cũng dần dần bị ngồi đầy, bày biện ra một bộ phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Hoành Vân Mộng cùng Thái Phi hai người bọn họ tại nhìn thấy người quen đằng sau cũng đều là cầm chén rượu rời đi chỗ ngồi tiến đến cùng người quen hàn huyên, cuối cùng chỉ còn lại có Trương Dương một người lưu tại trên chỗ ngồi. Những người còn lại bận rộn, Trương Dương càng bận rộn hơn, hắn giờ phút này đang không ngừng quét dọn trên bàn mỹ thực, ăn cứ gọi là một cái vui vẻ, thỉnh thoảng còn hướng dưới bàn đưa lấy linh quả. Lại cho ta đến điểm tiên ngưỡng. Trương Dương còn bị túng động, Ngộ Không thanh âm từ dưới bàn văng lên. Trương Dương nghe xong trực tiếp đem cái kia một bầu tiên ngưỡng đưa cho Ngộ Không, sau đó chính mình lại là bắt đầu ăn. Nhưng hắn vừa mới đem một viên linh quả nhét vào trong miệng, quần của hắn lại là bị túng động, hắn nhịn không được thấp giọng mắng, con khỉ chết tiệt ngươi thí sự làm sao nhiều như vậy, tranh thủ thời gian lại cho ta đến một bầu. Ngộ Không nói. Trương Dương nghe xong sửng sốt một chút, nhỏ giọng hỏi, ngươi đã uống xong? Nộ Không nói cứ như vậy ít đồ, một ngụm liền uống không có, ta cũng không kịp từng ra tư vị gì. Trương Dương rơi vào đường cùng lại là đưa cho Nộ Không hai ấm tiên nướng, lúc này mới tiếp tục ăn. Thế nhưng là Trương Dương đồ ăn vừa ăn không có hai cái, quần của hắn lại là bị kéo động, Trương Dương có chút nổi giận, mắng, ngươi có hết hay không, chớ cùng ta nói lại uống xong. Nộ Không nói xác thực uống xong, lại cho ta chỉnh điểm. Giờ phút này Nộ Không tiếng nói rõ ràng đã không có trước đó như vậy rõ ràng. Trương Dương nghe xong nhắc nhở, ngươi cũng đừng uống say. Nộ Không nói yên tâm đi, tiểu lượng của ta đủ để sánh vai đại đế cổ đại, liền ngay cả sư phụ của ngươi, hắn mặc dù là cao quý hỗn độn thánh thể, nhưng nếu là so với tiểu lượng, 10 cái hỗn độn thánh thể ở trước mặt ta cũng không tốt làm. Trương Dương nghe được Nộ Không như thế thôi, hắn trực tiếp đem trên bàn còn lại 8 bầu rượu toàn bộ cho Nộ Không, tiết kiệm Nộ Không một mực hỏi hắn muốn rượu, hắn cũng tốt tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Có thể Trương Dương ăn một hồi đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, hắn phát hiện trước đó thỉnh thoảng hỏi hắn đòi hỏi đồ vật Nộ Không, lúc này vậy mà một điểm động tĩnh cũng bị mất. Trương Dương tò mò xốc lên màu đỏ khăn trải bàn, hướng phía dưới bàn nhìn lại, chỉ thấy vậy khắp Nộ Không mặt khỉ đỏ bừng một mảnh, thậm chí ngay cả chọc lông mít khỉ bên trên đều là nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Giờ phút này hắn chính ngã chổng vó nằm trên mặt đất, trong tay ôm bầu rượu, trong miệng không ngừng nốc rượu, đồng thời tựa hồ đang không ngừng nói thầm lấy cái gì. Trương Dương tò mò xích lại gần nghe một chút, lúc này mới mơ hồ nghe được Nộ Không trong miệng ngay tại nỉ non, ta yêu khỉ cái, có thể khỉ cái không yêu ta. Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ quái dị, nói, chẳng lẽ Nộ Không đã cũng từng chịu đựng tình cảm tàn phá. Trương Dương nghĩ rõ ràng những ngày sau, hắn nhìn về phía Nộ Không ánh mắt lộ ra một tia đồng tình, bất quá cũng liền từng tia mà thôi. Đằng sau Trương Dương trực tiếp đem tràn đầy tiểu khí chính là Nộ Không ném vào hỗn độn trong đỉnh, trong miệng còn thỉnh thoảng chửi nhỏ lấy, con khỉ chết tiệt này là thật quá lác, còn tiểu lượng sánh vai đại đế cổ đại, ngay cả ta sư phụ đều uống bất quá hắn, kết quả là như vậy vài bầu rượu liền say thành dạng này. Nộ Không uống say sau, không người cùng Trương Dương cướp đoạt mỹ thực, điều này không khỏi làm hắn một người ăn tận hứng, rất nhanh trên bản mỹ thực chính là bị hắn một người thanh không. Ta mới rời khỏi như thế mất một lúc, ngươi toàn đã ăn xong. Trương Dương vừa mới lau xong miệng, bên hai chính là vang lên Hoành Vân Mộng thanh âm kinh ngạc. Trương Dương nhìn về phía Hoành Vân Mộng, lúc này hắn mới phát hiện, Hoành Vân Mộng bên cạnh còn đứng lấy một nữ tử, nàng này ngũ quan đẹp đẽ, dáng người cao gầy, dung mạo cùng Hoành Vân Mộng không kém cạnh. Ăn cảm giác mùi vị không tệ, không cẩn thận liền đã ăn xong. Trương Dương nói. Trương Dương lời vừa mới nói xong, Thái Phi từ đằng xa đi trở về, hắn ở trên bàn tìm một vòng, nghi ngờ nói, rượu đâu? Trương Dương nói uống xong. Thái Phi nghe xong kinh ngạc nhìn về phía Trương Dương nói rượu này tuy tốt cửa vào, nhưng rất dễ dàng uống say, ngươi uống nhiều như vậy một chút việc đều không có. Trương Dương nghe được Thái Phi lời nói, giờ mới hiểu được Nộ Không tại sao lại say thành này dạng, nguyên lai là tiểu kình đi lên. Như thế vài bầu rượu mà thôi, với ta mà nói cùng thanh thủy không có khác nhau. Trương Dương nói. Thái Phi nghe xong nhịn không được tán dương, quả nhiên là đương đại tiểu thần, bội phục bội phục. Đằng sau Thái Phi trực tiếp tại trên chỗ ngồi ngồi xuống, Hoành Vân Mộng cũng là lôi kéo nữ tử kia ngồi ở Trương Dương bên cạnh, đằng sau nữ tử kia lại là sai người một lần nữa lên một bàn thức ăn. Hoành Vân Mộng giới thiệu nói, vị này là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu, tên là Cố Văn Giao, nàng từ nhỏ cùng ta tình cảm rất tốt, nàng bây giờ ở trên trời kiếm các tu luyện. Trương Dương nghe xong chỉ là nhẹ gật đầu, mà Thái Phi thì là ánh mắt sáng lên, sau đó lập tức giơ ly rượu lên cười nói, rất hân hạnh được biết cô đường, tới tới tới, vì mọi người quen biết, chúng ta uống một chén. Nói xong chính là giơ chén rượu lên, nhìn qua tựa hồ vô cùng hưng phấn. Trương Dương, Cố Văn Giao còn có Hoành Vân Mộng ba người cũng đều là lập tức giơ ly rượu lên, hai nữ chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng, mà Trương Dương lại chỉ là giả bộ giả vờ giả vị, một chút cũng không uống. Chương 655, người mới Vương Bạch Quý cùng chương 655, người mới Vương Bạch Quý cùng Thọ Yến Phi thường náo nhiệt, võ điện chủ đi cho Tuệ Diễm trưởng lão tặng lễ sau, liền bị Tuệ Diễm trưởng lão nhiệt tình lưu lại, võ niên rơi vào đường cùng đành phải lưu tại Tuệ Diễm trưởng lão bàn kia. Võ điện chủ không tại, vui vẻ nhất tự nhiên là Thái Phi, hắn hoàn toàn không có chói buộc. Cố cô đương, ngươi có đạo lữ sao? Thái Phi đột nhiên hỏi. Vấn đề này vừa ra, ngay tại An Linh Quả Trương Dương đều là sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được nhìn thoáng qua Thái Phi. Mà nguyên bản liễu dĩu nói chuyện lửa nóng Hoành Vân Mộng cùng Cố Văn Giao hai nữ, các nàng cũng không nghĩ tới Thái Phi vậy mà lại hỏi ra vấn đề này. Cố Văn Giao khẽ cười nói, trước mắt không có đạo lữ, thời gian ngắn cũng không chuẩn bị tìm. Thái Phi vô bàn một cái, kích động nói, vậy thì thật là quá tốt rồi, về sau ngươi coi như đạo lữ của ta đi, chúng hay không? Cố Văn Giao nghe được Thái Phi muốn để chính mình trực tiếp khi hắn đạo lữ, trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, mà Hoành Vân Mộng thì là mắng, Thái Phi ngươi nổi điên làm gì? Thái Phi nói, ta không có nổi điên, bởi vì cái gọi là hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây không phải rất bình thường sao? Hoành Vân Mộng nói bằng hữu của ta nói tạm thời không chuẩn bị tìm đạo lữ, ngươi có phải hay không biết? Thái Phi nghe xong còn muốn giải thích cái gì, Trương Dương trực tiếp đè xuống miệng của hắn, im lặng nói, đừng chúng hay không coi chừng chốc lát nữa Hoành cô nương cho ngươi miệng đông lạnh bên trên. Thái Phi nghe xong sắc mặt hơi đổi, phấn khởi cảm xúc dần dần tỉnh táo lại, sau đó nhẹ gật đầu, hắn biết mình đúng là gấp một chút. Gặp Thái Phi cảm xúc ổn định lại, Trương Dương lúc này mới buông lỏng ra miệng của hắn, mà Hoành Vân Mộng thì là trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Cố Văn Giao nói Diệp Vô Trần tên kia tới rồi sao? Cố Văn Giao gật đầu nói, hắn nhưng là chúng ta Thiên Kiếm các nhóm người mới này đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất, hắn tự nhiên khẳng định sẽ đến. Trương Dương hiếu kỳ nói, Diệp Vô Trần là ai? Hoành Vân Mộng giải thích nói, gia hỏa này xếp hạng gần với Bạch Quý Đồng, xếp hạng người mới bảng thứ hai, cũng là nhân vật hung ác. Chắc hẳn Diệp Vô Trần đối với phần này xếp hạng khẳng định phi thường bất mãn, đoán chừng đến lúc đó hắn khẳng định sẽ xuất thủ khiêu chiến Bạch Quý Đồng. Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Theo ta quan sát, kỳ thật người mới người trên bảng có thể tới cơ hồ đều tới, đến khiêu chiến câu, đoán chừng sẽ phi thường đặc sắc. Cố Văn Giao nói. Trương Dương nghe đến đó con mắt không khỏi phát sáng lên, Thiên Cơ Các mặc dù cho mọi người làm xếp hạng, nhưng những người này đại bộ phận lẫn nhau ở giữa đều không có giao thủ qua, nội tâm đối với phần này xếp hạng khẳng định không phục, một trận người mới bảng đại chiến không thể tránh được. Trương Dương vừa bận nhân cơ hội này tìm hiểu một chút Trung Châu thiên tài thực lực đến cùng như thế nào. Ngay tại mấy người cùng nhau trò chuyện thời khắc, có người đột nhiên hô lớn, nghe nói Thiên Âm lâu lấy âm luật nhập đạo, đồng thời lần này chiêu thu một tên cầm nghệ thiên phú cao siêu đệ tử, nhập môn vẹn vẹn mấy ngày, chính là lĩnh ngộ Thiên Âm kiếp tiên khúc, hôm nay đúng lúc là Tuệ Diễm trưởng lão thọ thần sinh nhật, sao không lên đài biểu diễn một phen, cũng tốt cho sắp đến tỷ thí luận bàn trợ trợ hứng. Rất nhiều người nghe xong đều biết người kia nói chính là Bạch Quý Đồng, sau đó mỗi một cái đều là ồn ào để Bạch Quý Đồng lên đài biểu diễn. Thiên Âm lâu ngồi khu vực, những ngày kia Âm lâu đệ tử đều là sắc mặt không gì sánh được khó coi, liền liên quan bọn hắn tới trưởng lão đều là có chút nhíu mày, bởi vì tất cả mọi người biết, những cái kiểu nào người căn bản không phải muốn nghe tiếng đàn, mà là muốn xem bọn hắn Thiên Âm lâu trò cười. Ngay tại người trưởng lão kia muốn thay Bạch Quý Đồng cự tuyệt thời điểm, chỉ gặp Bạch Tí Tung bay Bạch Quý Đồng từ trên chỗ ngồi đứng lên, khẽ cười nói, nếu mọi người muốn nghe, vậy ta liền vì mọi người dâng lên một khúc, đến lúc đó còn xin các vị chớ nên trách tội ta cầm nghệ không tinh mới lạ. Bạch Quý Đồng nói xong chính là trực tiếp lên võ đài trung ương, mà những cái kia đang biểu diễn vũ nữ thì là ngoan ngoãn là trắng quý cùng đưa ra đến vị trí. Bạch Quý Đồng đi vào võ đài trung ương sau, chỉ gặp hắn vung tay lên, một mặt cổ cầm chính là xuất hiện tại trên tay hắn. Sau đó liền gặp hắn trống rỗng mà ngồi, cổ cầm tại Bạch Quý Đồng ngón tay gậy bên dưới, vang lên thê mỹ âm luật. Mỗi một cái âm luật phảng phất đều bị Bạch Quý Đồng giao phó linh hồn, bọn chúng ở trong không khí nhảy vọt, quanh quẩn, phảng phất tại nói từng đoạn thăng trầm cố sự, làm cho cả quảng trường đều là bịt kín một tầng nhàn nhạt yêu thương. Rất nhiều người đều là đắm chìm tại du dương trong tiếng đàn, trong đó một số người dường như bị cầm thanh cảm nhiễm, khỏe mắt có chút ẩm ướt đứng lên, dường như nhớ lại một chút thương tâm chuyện cũ. Một lát sau du dương cầm thanh rơi xuống cái cuối cùng âm phủ, Bạch Quý Đồng cũng tại thời khắc này mở hai mắt ra, gió nhẹ lay động bên dưới, hắn cột tóc dây lụa màu trắng nhẹ nhàng tung bay, có một loại không nói ra được thoải mái cùng kiêm tốn. Khúc âm mặc dù ngừng, nhưng rất nhiều người vẫn như cũng là hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong đó, thật lâu không cách nào từ cái kia cảm xúc bi thương bên trong đi ra. Bạch Quý Đồng thấy thế cũng không lên tiếng, mà là mặt ngậm mỉm cười, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi đám người thanh tỉnh. Tuệ Diễm trưởng lão nhìn xem trên lôi đài Bạch Quý Đồng, khẽ cười nói, hắn đàn tấu hẳn là Thiên Âm kiếp tiên khúc đi. Ngồi tại Tuệ Diễm trưởng lão thân cái khác võ niên nói chính là khúc này, xem ra tiểu tử này xác thực rất là không đơn giản, Thiên Âm lâu lần này chỉ sợ thật nhặt được bảo. Tuệ Diễm cười nói, xem ra lần này người mới luận bàn, hắn đầu tiên là không người có thể dung chuyện. Võ niên nói, các ngươi Thiên Kiếm các lần này không phải cũng tuyển nhận đến một tên kiếm đạo thiên phú cực cao đệ tử, ta nghe nói hắn thậm chí xếp tại người mới bảng thứ hai, chắc hẳn hắn hẳn là có thể cùng cái kia Bạch Quý Đồng một trận chiến. Tuệ Diễm trưởng lao hướng phía Thiên Kiếm các đệ tử bảng kia nhìn thoáng qua, nói ta cũng không rõ ràng, hết thảy muốn sò qua mới biết được. Tuệ Diễm trưởng lao nói xong lại là nhìn về hướng võ niên, cười nói, nghe nói các ngươi Thái Huyền Tông lần này cũng tuyển nhận đến ba cái có được thể chất đặc thù tiểu gia hỏa, nhất là cái kia Hàng Trang, có được lựa thể, trời sinh lực công kích cường hãn, chắc hẳn ngươi hẳn là đem bọn hắn tất cả đều mang đến đi. Võ niên nghe xong trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hắn lại không thể nói Hàng Trang sớm tại người mới thí luyện thời điểm liền treo, loại chuyện này nói ra đều mất mặt. Hàng Trang tiểu gia hỏa kia trong nhà có việc, lần này cũng không đến đây. Võ niên nói. Tuệ Diễm trưởng lão nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đang lúc nàng muốn hỏi thăm thời điểm lúc, võ niên thở dài nói, Tuệ Diễm à, chúng ta cũng coi là lao hữu một trận, lần này ta Thái Huyền Tông chính là tới làm bật làm nền, ngươi có thể hay không đừng tiếp tục hỏi. Võ niên tiếng nói rơi xuống, những cái kia trước đó đắm chìm tại bi thương giai điệu bên trong người dần dần tỉnh lại, toàn bộ thọ yến trên quảng trường lại là náo nhiệt. Một mực nghe nói Bạch Quý Đồng cầm nghệ cao siêu, không nghĩ tới vậy mà đạt đến loại trình độ này, ta kém chút không có từ cái kia cảm xúc bi thương bên trong đi tới. Bạch Quý Đồng khí chất ôn tồn lễ độ, là người nhìn qua cũng phi thường kiêm tốn, cũng thực là phi thường thích hợp lấy âm luật nhập đạo. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, khúc này hẳn là Thiên Âm kiếp tiên khúc, ta nghe nói khúc này diễn tấu lúc đó có mê hoặc tâm thần hiệu quả, nếu như rót vào nguyên khí, không chỉ có thể mê hoặc tâm thần, càng có thể lấy âm luật giết địch, khủng bố như vậy. Nghe được lời giải thích này, rất nhiều người đều là hít sâu một hơi, giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới Bạch Quý Đồng chỗ kinh khủng. Bạch Quý Đồng gặp tất cả mọi người đã tỉnh lại, hắn hướng phía đám người chắp tay nói, "Nêu xấu." Bạch Quý Đồng nói xong chính là thu hồi cổ cầm, sau đó hướng phía dưới lôi đài đi đến, từ đầu đến cuối đều là một bộ quân tử khiêm tốn bộ dáng. Chương 656, yên tâm hắn không thắng được ta, chương 656, yên tâm hắn không thắng được ta. Ngay tại Bạch Quý Đồng mới vừa đi xuống lôi đài thời điểm, chỉ gặp một bóng người bay thẳng cướp đến trên lôi đài, hô lớn, "Bạch Quý Đồng, ngươi là người mới bảng thứ nhất, ta một mực đối với phần bảng danh sách này duy trì thái độ hoài nghi, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta?" Đám người nhìn thấy có người lên đài khiêu chiến Bạch Quý Đồng, trên mặt tất cả mọi người cũng tất cả đều lộ ra vẻ hứng thú, dù sao Bạch Quý Đồng người mới này vương danh hào còn tại đó. Cái này lên đài khiêu chiến là người phương nào? Trương Dương nghi ngờ nói. Hắn gọi Đông Văn, xếp hạng người mới bảng 20, thực lực mạnh mẽ phi thường, có được trời sinh đao thể. Cố Văn Giao giải thích nói. Đông Văn xếp hạng mặc dù so ta thấp, nhưng nếu quả thật muốn cùng hắn thực chiến, ta còn thực sự không nhất định có lòng tin thắng qua hắn. Hoành Vân Ngọc nói bổ sung. Dùng đao chiến đấu lấy khí thế áp chế thành chủ, chớ nói chi là hay là trời sinh đao thể. Gia hỏa này đúng là cái phi thường đối thủ khó dây dưa, đồng thời cũng chỉ có loại người này mới có thể bức bách ra Bạch Quý Đồng thực lực. Thái Phi sắc mặt ngưng trọng nói, Nghe được ba người lời nói, Trương Dương nhiều hứng thú nhìn về phía trên lôi đài, một bên gặm linh quả, một bên thầm nói, vậy thì thật là có ý tứ. Bạch Quý Đồng nghe được Đông Văn lời nói, cười nói, nếu Đông huynh muốn khiêu chiến ta, vậy ta tự nhiên không có khả năng mỏng Đông huynh mặt mũi. Bạch Quý Đồng nói xong lại là về tới trên lôi đài, đồng thời cổ cầm lần nữa bị hắn lấy ra, chống rống mà ngồi. Đông huynh ra tay đi. Bạch Quý Đồng trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên. Đông Văn thấy thế trực tiếp lấy ra chính mình chiến đao, âm thanh lạnh lùng nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Bạch Quý Đồng nghe xong hơi sững sờ, sau đó cười nói, Đông huynh mời nói. Đông Văn cười lạnh nói, có thể đi vào người mới bằng người, mỗi cái đều là tâm ngoan thủ lạn, hạng người sát phạt quyết đoán, chỉ có ngươi mỗi ngày treo một khuôn mặt tươi cười, ngươi để cho ta cảm giác được rất dối trá. Bạch Quý Đồng nghe xong lắc đầu, cười nói, Đông Văn huynh có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm? Đông Văn nói, chết tại ta dưới đao vong hồn vô số, trong đó không thiếu cũng có một chút giống như ngươi, cả ngày đem dáng tươi cười treo ở trên mặt người, bình thường loại người này tâm cơ thâm trầm nhất, cũng là kẻ nguy hiểm nhất. Bạch Quý Đồng thở dài, nói ta không biết chỗ nào đắc tội Đông Văn huynh, ngài muốn như thế nói xấu ta. Đông Văn hừ lạnh nói, ta chỉ là hy vọng ngươi không phải loại người này mà thôi. Đông Văn nói xong trên thân đao khí phóng lên tận trời, thân hình lóe lên hướng thẳng đến Bạch Quý Đồng đánh tới. Bạch Quý Đồng thấy thế hai ngón xẹt qua dây đàn, yêu thương vận luật từ trên cổ cầm dập dờn mà lên, như sóng biển giống như nhào về phía Đông Văn. Nguyên bản sát khí ngút trời Đông Văn tại thời khắc này đột nhiên bỗng nhiên ngay tại chỗ, sát khí trên người cũng tại thời khắc này sạch sành sanh biến mất. Bạch Quý Đồng ngón tay lần nữa xẹt qua dây đàn, lần này thanh âm rõ ràng so trước đó càng thêm sục sôi, chỉ gặp những cái kia âm luật cấp tốc ngưng tụ thành một thanh đao, hướng phía Đông Văn chém tới. Mọi người ở đây đều coi là Đông Văn liền bị Bạch Quý Đồng chém giết thời điểm. Cưỡng. Đông Văn trên tay đao rớt xuống đất, Đông Văn cũng tại thời khắc này tỉnh lại, bất quá trên mặt lại tràn đầy vẻ sợ hãi, trên trán từ lâu hiện đầy mồ hôi. Đông huynh đã nhường. Bạch Quý Đồng cười nói. Đông Văn nghe xong sắc mặt không gì sánh được khó coi, bất quá vẫn là chắp tay nói, đa tạ ơn công giết. Nói xong chính là nhặt lên chiến đao chật vật rời đi. Phía dưới mọi người vây xem nhìn thấy Bạch Quý Đồng tùy tiện liền đánh bại người mới bảng xếp hạng 20 Đông Văn, trên mặt tất cả mọi người đều là hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Xem ra Bạch Quý Đồng khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Người ta dù sao chính là người mới vương, bất quá Đông Văn như thế nhục nhã hắn hay là vương tha Đông Văn, nó độ lượng hoàn toàn xứng được với người mới vương cái danh xưng này. Giống Bạch Quý Đồng loại này không chỉ có thực lực mạnh, người còn phi thường khiêm tốn thiên tài, đã vô cùng ít thấy. Rất nhiều đệ tử nhìn xem trên lôi đài vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười Bạch Quý Đồng, bọn hắn đều là nhịn không được nói một câu xúc động. Gia hỏa này như thế có thể chịu sao, tại sao ta cảm giác hắn quả thật có chút dối trá. Thái Phi thầm nói, ngươi nói cái gì đó, Bạch Quý Đồng tính tình tốt như vậy, ngươi dựa vào cái gì nói xấu hắn. Cố Văn Giao không vui nói. Hoành Vân Mộng trừng mắt liếc Thái Phi, nói nhà ta Văn Giao thế nhưng là phi thường sùng bái Bạch Quý Đồng, ngươi cũng không nên nói lung tung. Trương Dương lúc này thầm nói, Văn Giao cô nương không phải thiên kiếm các sao, hắn tại sao lại sùng bái Bạch Quý Đồng. Hoành Vân Mộng liếc một cái Trương Dương nói, người ta không chỉ có thực lực mạnh còn sinh ngọc thụ lâm phong, sùng bái cũng rất bình thường, huống hồ không chỉ là Văn Giao sùng bái Bạch Quý Đồng, còn có rất nhiều nữ tu đối với hắn phi thường sùng bái, chỉ bất quá các ngươi không biết thôi. Hoành Vân Mộng nói xong nhịn không được nhìn lướt qua Trương Dương, đầu đen rau muốn nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, dáng dấp cùng khối than đá giống như. Trương Dương nghe xong trong nháy mắt không vui, ngón tay hắn lấy Hoành Vân Mộng vừa định muốn phản bác, bất quá khi hắn nhìn thấy trên tay mình cái kia ra tay ngăm đen sau, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình dịch dung sau đó chỉ có thể thành thành thật thật đưa tay để xuống. Bạch Quý Đồng tùy tiện chiến thắng Đông Văn sau, thanh danh của hắn đạt được tăng lên trên diện rộng, thậm chí ngay cả trước đó đối với hắn rất có phê bình kín đáo người, giờ phút này đối với hắn quan niệm cũng sinh ra to lớn chuyển biến. Trong thời gian sau đó không người còn dám khiêu chiến Bạch Quý Đồng, bởi vì tất cả mọi người biết, bọn hắn căn bản không phải Bạch Quý Đồng đối thủ. Bất quá mặc dù không ai khiêu chiến Bạch Quý Đồng, nhưng trên lôi đài luận bản nhưng lại chưa bao giờ dừng lại, phần lớn người đều là điểm đến là dừng, ngược lại là những cái kia bài dành phía trên người, bọn hắn động thủ tất cả đều là làm thật. Trên lôi đài tỉ thí mặc dù đánh lửa nóng, nhưng Trương Dương toàn bộ hành trình đều không có làm sao chú ý, tầm mắt của hắn vẫn luôn tại Bạch Quý Đồng trên thân. Cái này Bạch Quý Đồng bị người nhục nhã thành như thế, vẫn còn có thể cười đối mặt, thậm chí cùng Đông Văn tỉ thí lúc, ta mơ hồ ở trên người hắn cảm giác được một sợi sát khí, nhưng hắn lại tận lực chế trụ. Hắn càng như vậy, càng là nói rõ người này bụng dạ cực sâu, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Trương Dương trong lòng thầm đủ, hắn cảm giác cái này Bạch Quý Đồng vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi, cũng không có xác thực chứng cứ. Ngay tại Trương Dương suy tư thời điểm, hắn đột nhiên nghe được trên lôi đài có người đang gọi tên của mình. Ta Huyền Võ Tông Như Bạch, muốn khiêu chiến Thái Huyền Tông Trương Thiên. Một tên dáng người to con nam tử hô lớn. Đột nhiên bị người khiêu chiến, Trương Dương không khỏi sửng sốt một chút. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị lên đài thời điểm, Hoành Vân Mộng nhắc nhở, Nghiêm Bạch xếp hạng người mới bảng 30, đặc điểm lớn nhất là lực phòng ngự cực mạnh, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Trương Dương nghe được Hoành Vân Mộng nhắc nhở, trong lòng của hắn khẽ động, đã nghĩ kỹ đối phó Nghiêm Bạch đối sách. Yên tâm đi, hắn không thắng được ta. Trương Dương khỏe miệng nhịn không được có chút nhếch lên, sau đó bay thẳng lên lôi đài. Trương Dương không hiểu tự tin để Hoành Vân Mộng cùng Thái Phi đều là không hiểu ra sao, phải biết Trương Dương thực lực thế nhưng là trong ba người bọn họ yếu nhất, gia hỏa này dựa vào cái gì tự tin như vậy. Chương 657, Chiến Nghiêm Bạch. Chương 657, Chiến Nghiêm Bạch. Tuệ Diễm trưởng lão nhìn thấy leo lên lôi đài Trương Dương, nàng nhìn về phía một bên Võ Niên, cười nói, người này chính là thay thế hàng trang đệ tử. Võ Niên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía trên lôi đài Trương Dương, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng quên giữa chúng ta ước định. Võ Niên trước đó nói thua sẽ đuổi Trương Dương xuất tông môn, vậy cũng là vì dọa một chút hắn mà thôi, hắn tự nhiên không có khả năng thật làm như vậy, bất quá Trương Dương nếu như dám thua quá khó nhịn, sau khi trở về một trận đánh tơi bời khẳng định là không thiếu được. Tuệ Diễm trưởng lao thấy thế cười nói, lấy ngươi sĩ diện tính cách, có thể bị ngươi mang đến, chắc hẳn tiểu gia hỏa này nhất định có chỗ hơn người đi. Võ Niên nghe xong mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn lại không thể nói Trương Dương chỗ hơn người chính là đảo mệnh nhanh, loại vật này nếu như nói ra ngoài, đây không phải là ném hắn tấm mặt mo này thôi. Trương Thiên là các ngươi Thái Huyền Tông ẩn tàng đại sát khí. Cố Văn Giao nghi ngờ nhìn về phía Hoành Vân Mộng nói. Hoành Vân Mộng khó hiểu nói, ngươi tại sao lại có loại suy nghĩ này? Cố Văn Giao nói ta gặp hắn lên đài trước biểu lộ 10 phần tự tin, loại này tự tin xem xét biết là từ trong ra ngoài, nếu như không phải thực lực cường đại lại đối với mình có tuyệt đối tự tin, căn bản không có khả năng có loại vẻ mặt này. Hoành Vân Mộng, Thái Phi, mà những cái kia ngồi tại dưới đài quan chiến đệ tử, khi bọn hắn nhìn thấy Trương Dương sau khi lên đài, rất nhiều trên mặt người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Gia hỏa này chính là Hàn Trang. Hắn không phải Hàn Trang, nói đến thật sự là kỳ quái. Thái Huyền Tông lần này giống như cũng không đem người mới trên bảng hàng trang mang đến, ngược lại là mang theo một cái không có danh tiếng gì lại không tại người mới trên bảng đệ tử. Chẳng lẽ lại hắn so hàng trang còn mạnh hơn? Không có khả năng, thực lực của hắn nếu quả như thật so hàng trang mạnh hơn, vậy hắn tối thiểu sẽ tiến vào người mới bảng, thiên cơ các sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Rất nhiều người đối với Trương Dương đều là đặc biệt hiếu kỳ, dù sao Trương Dương thế nhưng là thay thế hàng trang vị trí, mà hàng trang thế nhưng là đứng hàng người mới bảng hàng đầu tồn tại. Trên lôi đài, Nghiêm Bạch nhìn xem đối diện Trương Dương, cười lạnh nói, các ngươi Thái Huyền Tông hàng trang đâu? Hắn có phải hay không sợ, cho nên mới không đến. Trương Dương cười nói, bị ngươi đoán được, Nghiêm huynh quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Nghiêm Bạch đại thủ một chút bước, lợi dụng chiếc chán tóc đem chính mình đầu chọc che lại, hừ lạnh nói, ngươi không cần cầm cái này châm chọc ta, ta từ nhỏ đã đầu chọc, sớm đã bị trêu chọc quen thuộc, như ngươi loại này nói không tổn thương được ta. Nghiêm Bạch nói xong tiếp tục nói, hôm nay vốn định chiếu cố hàng trang, bất quá Thái Huyền Tông nếu để cho ngươi thay thế hàng trang vị trí, nói rõ thực lực của ngươi cũng không yếu, bất quá gặp được ta tính ngươi không may. Trương Dương nói ta nhất định phải đốn nắn ngươi một chút. Thực lực của ta nhưng so sánh hàng trang mạnh hơn rất nhiều, huống hồ hàng trang xem như cái thứ gì, hắn cũng xứng lấy ra cùng ta so so sánh. Nghe được Trương Dương cái này bá khí lời nói, phía dưới lôi đài các đại tông môn thế lực đều nhao nhao bắt đầu suy đoán Trương Dương chẳng lẽ lại là Thái Huyền Tông ẩn tàng thiên tiêu. Nghiêm Bạch nghe xong không khỏi cười lên ha ha, nói ra, tiểu tử lời của ngươi nói ta rất thích nghe, hàng trang cũng sẽ chỉ thả phóng hỏa, cái gì khác cũng sẽ không, đúng là cái rất rưỡi. Nghiêm Bạch tiếng cười rơi xuống lại là nhìn về hướng Trương Dương, nói ta mặc dù rất thưởng thức ngươi, nhưng bây giờ thế nhưng là tỷ thí, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghiêm Bạch nói xong không chút do dự đối với Trương Dương khởi xướng đánh lén, giờ khác này hắn đầu kia thưa thất tóc dài lần nữa bị thổi tan, sáng bóng đầu chọc lần nữa bại lộ dưới ánh mặt trời. Trương Dương thấy thế trực tiếp đấm ra một quyền, tiếng long ngâm vang vọng tại trên lôi đài, màu xám khí kình hướng phía Nghiêm Bạch kích xạ mà đi. Phanh! Nghiêm Bạch dưới sự đội vàng không kịp chuẩn bị Trương Dương đánh ra thương long xuất uyên đánh bay, bất quá hắn rất nhanh lại là từ dưới đất nhảy lên một cái, nhìn qua chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ. Trương Dương thấy thế trong lòng thất kinh, hắn mặc dù không vận dụng toàn lực, nhưng hắn cửu tiêu long hoàng quyền vừa mới đột phá tới tiểu thành cảnh. Hắn đánh ra thương long xuất uyên uy lực tự nhiên cũng so trước đó phải lớn rất nhiều, có thể kết quả chỉ là đối với Nghiêm Bạch tạo thành vết thương nhẹ, có thể thấy được Nghiêm Bạch lực phòng ngự khủng bố đến mức nào. Quả thật có chút thực lực, so hàng trang rác rưởi kia mạnh hơn nhiều, bất quá bằng vào chút thực lực ấy còn không cách nào đánh bại ta. Nghiêm Bạch cười to nói, sau đó lần nữa hướng phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương thấy thế lập tức dùng tốc độ tránh khỏi, sau đó lại là hướng phía Nghiêm Bạch đánh ra một quyền thương long xuất uyên, lần này Nghiêm Bạch lại bị đập bay ra ngoài, bất quá rất nhanh lại là từ địa phương nhảy. Nghiêm Bạch nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn tốt xấu đứng hàng người mới bảng. Kết quả liên tiếp bị Trương Dương đánh bay hai lần, giờ phút này hắn cảm giác trên mặt mũi dù sao cũng hơi làm có dễ. Lao tử muốn động thật sự. Nghiêm Bạch giận dữ hét. Chỉ gặp hắn trên thân bộc phát ra hào quang màu xanh, những ánh sáng kia như áo giáp bình thường bám vào tại Nghiêm Bạch bên ngoài thân, để nguyên bản cường tráng Nghiêm Bạch nhìn qua giống như là mặc lên một tầng trùng điệp sát. Trương Dương thấy thế kinh ngạc nói, mai rùa. Nghiêm Bạch nghe xong trong nháy mắt nổi giận, mắng to, cái này chính là ta Huyền Võ Tông tuyệt học Huyền Võ Linh Giáp, ngươi dám can đảm nhục nhã ta Huyền Võ Tông, nhìn ta không nắm giữ ngươi miệng. Nghiêm Bạch nói xong chính là hướng phía Trương Dương phóng đi. Trương Dương phát hiện Nghiêm Bạch từ khi dùng cái gọi là Huyền Võ Linh Giáp sau, tốc độ của hắn giống như so trước đó chậm rất nhiều, Trương Dương tùy tiện liền tránh thoát hắn một quyền. Phanh! Trương Dương tránh thoát Nghiêm Bạch công kích sau, quay người chính là một quyền nện ở Nghiêm Bạch trên thân, kết quả Nghiêm Bạch không hề động một chút nào. Ngươi nắm đấm này làm sao mềm nhũn, cho ta gãi ngứa đâu? Nghiêm Bạch càn rỡ cười to nói, sau đó lập tức nô ra tay, hướng phía Trương Dương chụp tới. Trương Dương thân hình lóe lên tùy tiện tránh khỏi, sau đó lập tức kéo ra cùng Nghiêm Bạch khoảng cách. Vỏ thật là cứng. Trương Dương thầm nói. Hắn biết lấy Nghiêm Bạch trước mắt lực phòng ngự, nếu như hắn không sử dụng toàn lực nói, hắn căn bản không phá nổi Nghiêm Bạch phòng ngự, có thể thấy được Nghiêm Bạch tầng này sắc đến cỡ nào cứng rắn. Bất quá hắn lực phòng ngự tuy mạnh, nhược điểm lại hết sức rõ ràng, có lẽ ta có thể đổi loại phương thức cùng hắn tác chiến. Trương Dương thầm nói, khoe miệng lại là có chút bật lên. Trong thời gian sau đó, Nghiêm Bạch truy kích lấy Trương Dương, mà Trương Dương bằng vào ưu thế tốc độ, trên lôi đài không ngừng tránh né năm kéo, Nghiêm Bạch liều mạng lấy hết toàn lực, nhưng căn bản đụng vào không đến Trương Dương. Có bản lĩnh đừng chạy. Nghiêm Bạch cả giận nói. Trương Dương toàn bộ hành trình căn bản không xuất thủ, đều đang tránh né công kích của hắn, đơn giản tựa như là coi hắn là thành khỉ buồng địch, cái này khiến trong lòng của hắn phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Tốt. Trương Dương nói xong đột nhiên xoay người một cái, sau đó một đấm đập ầm ầm tại hắn cái kia đầu chọc phía trên. Đông. Thanh âm vô cùng thanh thúy. Nghiêm Bạch gặp Trương Dương dám gõ đầu của mình, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, dùng ra tốc độ nhanh nhất hướng Trương Dương chụp tới, vẫn như trước bị Trương Dương nhẹ nhõm tránh khỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đông. Trương Dương lại là một quyền nện ở Nghiêm Bạch trên đầu. Lao tử muốn giết ngươi. Nghiêm Bạch giận dữ hét, hắn nhìn ra Trương Dương chính là cố ý. Trong thời gian sau đó, Nghiêm Bạch dốc hết toàn lực truy sát Trương Dương, mà Trương Dương thì là thỉnh thoảng gõ một chút Nghiêm Bạch đầu trọc, trên lôi đài thì là không ngừng vang lên đông 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 thanh âm. Thời gian uống cạn chung trà sau, ta nhận thua. Nghiêm Bạch đột nhiên hô lớn. Bị Trương Dương liên tiếp gõ mười mấy phút đầu sau, chỉ gặp hắn đỉnh đầu vị trí huyền võ áo giáp đã xuất hiện vết rách, Nghiêm Bạch tâm tình cũng tại thời khắc này triệt để hỏng mất. Cái này không phải tỉ thí, đây quả thực là đối với hắn tra tấn, hắn từ đầu tới đôi không có đụng phải Trương Dương một lần. Đã nhường. Trương Dương cười nói. Nghiêm Bạch thì là trực tiếp tán đi huyền võ áo giáp, sau đó cũng không quay đầu lại đi thẳng lôi đài. Nghiêm Bạch biết, lại làm hạ thấp đi, hắn huyền võ tông mặt sắp bị hắn vứt sạch. Chương 658, là người buồn nôn chương 658, là người buồn nôn Trương Dương cùng Nghiêm Bạch tỉ thí kết thúc về sau. Bình thường người chiến thắng tiểu gì cũng sẽ đạt được một chút tán dương, nhưng Trương Dương không giống với, phía dưới cơ hồ đều là mắng hắn. Người cái nhuyễn đản liền biết chạy, cúp nhanh lên đi xuống đi, đừng đứng trên lôi đài mất mặt. Chính là a, cái này so cũng quá khó coi, Thái Huyền Tông mặt đều bị ngươi mất hết. Ngươi cũng chỉ có thể khi dễ một chút Huyền Vũ Tông người tốc độ chậm, nếu là thay cái tốc độ bình thường, tùy tiện đi lên một cái đều có thể đánh đổ ngươi. Sở dĩ có nhiều người như vậy mắng Trương Dương, cũng là bởi vì cuộc tỉ thí này không chỉ có tiêu hao thời gian dài, hơn nữa còn cực kỳ nhàm chán. Toàn bộ quá trình đơn giản khái quát chính là một cái chạy một cái đuổi, không có. Đối mặt phía dưới lôi đài phô thiên cái địa chửi rủa, Trương Dương thì là một bộ căn bản vẻ mặt không sao cả, hướng phía dưới mọi người nói, các ngươi liền nói cho ta biết, đến cùng thắng không có thắng đi. Trương Dương vừa nói, phía dưới lôi đài ngắn ngủi an tĩnh một lát, sau đó toàn bộ Thọ Yến quảng trường phảng phất nổ bình thường, tiếng mắng biến kịch liệt hơn. Trương Dương thấy thế lắc đầu, thản nhiên nói, ghen ghét quả nhiên khiến người hoàn toàn thay đổi a. Nói xong hướng phía Võ Niên Vương hướng kia trừng mắt nhìn, sau đó hướng thẳng đến phía dưới lôi đài đi đến. Võ Niên tự nhiên gặp được Trương Dương tiểu động tác này, bất quá hắn cũng không cảm giác được vui vẻ, ngược lại là mặt mo đen như mực. Hắn biết Trương Dương hướng hắn chớp mắt có ý tứ gì, đơn giản chính là nói cho hắn biết, hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Có sao nói vậy, Trương Dương xác thực hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn vượt mức hoàn thành, thắng được tỷ thí thắng lợi. Nhưng tại Võ Niên xem ra, Trương Dương vừa rồi tỷ thí mặc dù thắng, nhưng thắng cũng quá xấu xí, Thái Huyền Tông thanh danh đều bị gia hỏa này cho bại phôi. Tiểu gia hỏa này có chút ý tứ a, sẽ không phải là ngươi dạy a? Tuệ Diễm trưởng lão nhịn không được cười nói. Võ Niên mặt đen lại nói, đó là bản tính của hắn, ta làm sao có thể dạy dỗ bị ổi như vậy người. Tuệ Diễm trưởng lão nghe xong trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói ta làm sao nghe nói ngươi lão tiểu tử này có cái ham mê, không vui ưa thích đem người lộ sạch treo ở cửa tông môn. Võ Niên nghe xong sắc mặt cứng đờ, thầm mắng lao thái bà này làm sao biết tất cả mọi chuyện. Vậy cũng là lời đồn. Võ Niên chết không thừa nhận. Tuệ Diễm trưởng lão nhếch miệng mỉm cười, cũng không nhiều lời. Trương Dương đón một đường tiếng mắng về tới Thái Huyền Tông chỗ ngồi, hắn vừa mới trở về chính là phát hiện Hoành Vân Mộng ba người nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Trương Dương thấy thế cười nói, vì tông môn thắng được vinh dự là chúng ta nghĩa bất dung từ sự tình, không cần cảm tạ ta. Nói xong chính là ngồi xuống. Hoành Vân Mộng, Thái Phi, Cố Văn Giao nhịn không được tiến đến Hoành Vân Mộng bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi tiểu đệ này ra mặt dày như vậy sao, bị nhiều người như vậy mắng còn có thể bình thản ung dung, thật lợi hại a. Hoành Vân Mộng im lặng nói, lợi hại cái gì a, cái này gọi không biết xấu hổ. Cố Văn Giao biểu lộ chân thành nói, ta nghe ta ra ra nói, nếu như một người có thể không cần mặt đến cảnh giới nhất định, vậy cũng có thể đi ra đạo của chính mình. Thái Phi cùng Hoành Vân Mộng nghe xong, đều là một mặt im lặng nhìn xem Cố Văn Giao. Hoành Vân Mộng nhịn không được nói, ngươi xác định ra ra ngươi thật như vậy nói. Cố Văn Giao nhẹ gật đầu. Thái Phi cùng Hoành Vân Mộng hai người thấy thế đều là không phản bắt được. Trương Dương thì là cười nói, hay là ra ra ngươi kiến thức rộng rãi, nghe chút liền biết là cái người biết chuyện, nếu như tương lai có cơ hội, ta nhất định phải cùng ngươi ra ra hảo hảo luận luận đạo, nói không chừng chúng ta về sau còn có thể trở thành hảo hữu. Cố Văn Giao nghe xong nhỏ giọng thầm thì nói thật không biết xấu hổ. Sau đó không còn phản ứng Trương Dương. Đằng sau trong vòng một canh giờ, trên lôi đài chiến đấu không ngừng, liền ngay cả Hoành Vân Mộng cùng Thái Phi đều bị người khiêu chiến qua, bất quá hai người gặp phải đều là cường địch, cuối cùng đều là thua trận. Mà Trương Dương bởi vì quá so chiêu cừu hận, người khiêu chiến hắn tự nhiên cũng là nhiều nhất, bất quá Trương Dương bằng vào ưu thế tốc độ, để những cái kia khiêu chiến đệ tử của hắn đều là khổ không thể tả, cuối cùng không phải chủ động nhận thua, chính là bị Trương Dương một quyền đập bay xuống lôi đài, lúc này mới có thể giải thoát. Ta muốn khiêu chiến Thái Huyền Tông Trương Thiên. Lúc này lại có người hô, sau đó lập tức đứng lên lôi đài. Khi mọi người nhìn thấy người kia đằng sau, rất nhiều trên mặt người đều là lộ ra vẻ cổ quái. Gia hỏa này tựa như là Bạch Hạc Tông Lam Tử Kỳ. Đúng là người này, hắn đứng hàng người mới bảng thứ 15 vị, đồng thời Bạch Hạc Tông am hiểu nhất chính là tốc độ, xem ra Lam Tử Kỳ đến có chuẩn bị a. Lam Tử Kỳ đoán chừng là nhìn không được hắn hẳn là phải dùng tốc độ đến nghiền ép Trương Thiên, ép một chút Trương Thiên na phách lối khí diễm. Trương Dương nghe được lại có người muốn khiêu chiến chính mình, hắn nhịn không được trong lòng thở dài, bất quá vẫn là đứng dậy chuẩn bị đi nên đón khiêu chiến. Cẩn thận một chút, hắn đến từ Bạch Hạc Tông, tông môn này đệ tử am hiểu nhất chính là tốc độ. Hắn đoán chừng là muốn tại phương diện tốc độ mạnh ăn ngươi. Hoành Vân Mộng nhắc nhở, tốc độ nhanh. Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp lên lôi đài. Không nghĩ tới ngươi Thái Huyền Tông, cuối cùng chỉ còn lại cái mới nhìn qua này khó tin cậy nhất đệ tử còn không có thua, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Tuệ Diễm trưởng lão cười nói. Võ Niên kỳ thật cũng phi thường im lặng, hắn đối với Trương Dương ban đầu yêu cầu chỉ là thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hoành Vân Mộng cùng Thái Phi đều đã thua, nhưng Trương Dương giá hỏa này nhưng như cũ cứng chắc. Đồng thời cuộc tỉ thí của hắn mặc dù đánh rất xấu xí, nhưng hắn lại một đường thắng một đường tàn phá lấy những tông môn khác đệ tử thể sát tinh thần, đến phía sau thậm chí không ai muốn lại khiêu chiến hắn. Có thể thấy được Trương Dương phương thức chiến đấu có bao nhiêu làm người buồn nôn. Võ Niên nói đến ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta so ngươi còn ngoài ý muốn. Tuệ Diễm trưởng lão cười nói, bất quá Trương Thiên Na tiểu gia hỏa vận khí tựa hồ là dùng đến đầu, lần này hắn đụng phải chính là Bạch Hạc Tông Lam Tử Kỳ, theo ta đối với Lam Tử Kỳ hiểu rõ, tốc độ của hắn thậm chí vượt qua Bạch Hạc Tông một chút đệ tử cũ, Trương Thiên gặp được hắn, chỉ sợ lớn nhất ưu thế tốc độ liền muốn mất hiệu lực. Võ Niên nói không quan hệ, có thể thắng nhiều chẳng như vậy đã không tệ. Võ Niên vừa mới bắt đầu mặc dù đậu đen rau muốn Trương Dương phương thức chiến đấu hèn mọn, đơn giản chính là cho Thái Huyền Tông mất mặt, nhưng không thể không nói, theo Trương Dương thắng được tỉ thí càng ngày càng nhiều, ý nghĩ của hắn đã có chỗ đổi mới. Trương Dương bây giờ phương thức chiến đấu tại Võ Niên xem ra, đây mới là thông minh nhất lựa chọn, như vậy có thể trình độ lớn nhất lần tránh chênh lệch cảnh giới mang tới thế yếu. Xem ra tiểu tử này xa so với trong tưởng tượng của ta thông minh, đoán chừng từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ kỹ phương thức tác chiến. Võ Niên trong lòng suy tư. Trên lôi đài, Trương Dương nhìn xem trước mặt thanh niên mặc áo lam nói nghe nói tốc độ người rất nhanh. Lam Tử Kỳ nói vẫn được. Trương Dương nói muốn theo ta so đấu tốc độ. Lam Tử Kỳ nói ta tốc độ không bằng ngươi, chỉ là muốn đi lên học tập một phen. Trương Dương nói vì cái gì không sớm một chút đi lên học tập, lại vẫn cứ chờ tới bây giờ mới đến. Sẽ không phải là bởi vì ta đánh nhiều chàng như vậy, bây giờ phương diện tốc độ có chút danh tiếng, ngươi vừa vặn đi lên hái quả đảo. Như vậy thực lực ngươi cùng danh khí đều chiếm được. Bị Trương Dương chọc thủng Lam Tử Kỳ biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống, cười lạnh nói, đã ngươi đều biết còn dám tiếp nhận khiêu chiến, chỉ có thể nói rõ ngươi đầy đủ ngu xuẩn. Nói xong thân ảnh chính là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chương 659, cùng ta so tốc độ. Chương 659, cùng ta so tốc độ. Trên lôi đài, chỉ gặp Hắc Lam hai đạo quang mang không ngừng va chạm, tốc độ nhanh rất nhiều người quan chiến đệ tử thậm chí thấy không rõ hai người động tác. Phanh! Trương Dương một quyền ném ra, Lam Tử Kỳ muốn tránh né, kết quả vẫn là bị Trương Dương một quyền nện ở ngực, người cũng theo đó bay ra ngoài. Lam Tử Kỳ liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt âm trầm nhìn xem Trương Dương, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, ngươi sở dĩ dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, là bởi vì ngươi tự tin tốc độ nhanh hơn ta. Trương Dương cười nói, xem ra ngươi còn không tính ngu xuẩn, bất quá chỉ là ngộ tính kém một chút, đồng thời lực phòng ngự cũng không có gì đặc biệt. Trương Dương nói xong lần nữa hóa thành một đạo hắc quang hướng phía Lam Tử Kỳ đánh tới. Dám xem thường ta! Lam Tử Kỳ giận dữ hét. Chỉ gặp hắn sau lưng bạch quang lấp lóe, rất nhanh một đôi do nguyên khí ngưng tụ ra cánh chim xuất hiện tại phía sau hắn. Đây mới là ta chân chính tốc độ. Lam Tử Kỳ quát, sau lưng cánh chim có chút chấn động, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Phanh! Lam Tử Kỳ một quyền đánh tới hướng Trương Dương, Trương Dương không nghĩ tới Lam Tử Kỳ tốc độ lại lập tức tăng vọt nhiều như vậy. Hắn phản ứng cũng rất nhanh, hai tay lập tức ngăn tại trên thân, bất quá vẫn là bị đệm bay ngược ra ngoài. Lam Tử Kỳ sau một kích cũng không truy kích, mà là hư không mà đứng, sau lưng nguyên khí cánh chim không ngừng đập động lên, châm chọc nói đây chính là ngươi cùng ta chiến lệnh. Trương Dương sau khi hạ xuống lắc lắc cánh tay, sau đó nhìn về hướng không trung Lam Tử Kỳ, mà nói, hay là Trung Châu thiên tài nhiều, rốt cục gặp được một cái tại phương diện tốc độ có thể cùng ta hơi so đấu một chút, bất quá như trước vẫn là kém xa lắm đâu. Trương Dương nói thầm xong, chính là yên lặng vận chuyển lên Kim Sĩ Đại Bằng Thuật, đồng thời trực tiếp đem Kim Sĩ Đại Bằng Thuật thôi động đến cực hạn. Lam Tử Kỳ tại phương diện tốc độ siêu việt Trương Dương sau, hắn vốn cho rằng Trương Dương trên mặt nhất định sẽ toát ra vẻ mất mát, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà tại Trương Dương trong mắt nhìn thấy chính là hưng phấn. Trong miệng ngươi nói thầm cái gì đâu? Lam Tử Kỳ cao mày nói. Chỉ là hắn vừa mới nói xong, trên mặt hắn biểu lộ liền trực tiếp cứng đờ. Chỉ gặp vừa rồi rõ ràng còn tại trên lôi đài Trương Dương, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình. Cờ giác. Tại Lam Tử Kỳ còn chưa kịp phản ứng thời khắc, Trương Dương hai tay nô ra, trực tiếp đem Lam Tử Kỳ sau lưng đôi cánh chim tia xinh xinh xé rách. Phanh. Ngay sau đó Trương Dương một quyền đập ầm ầm tại Lam Tử Kỳ phân bụng, Lam Tử Kỳ thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hung hăng nện ở trên lôi đài, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trương Dương không muốn giết người, nếu không vừa rồi một quyền kia đã trực tiếp đem Lam Tử Kỳ đánh nổ. T. Đám người nhìn thấy Trương Dương chiến thắng Lam Tử Kỳ, bọn hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này Trương Thiên quả nhiên là Thái Huyền Tông người ẩn dấu vật, hắn chính diện đối quyết năng lực mặc dù cũng có thể tiến vào người mới bảng, nhưng cùng hắn tốc độ so ra, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cảm giác hắn chỉ dựa vào tốc độ, chúng ta nơi này rất nhiều người đều không phải đối thủ của hắn. Phương diện khác đã không trọng yếu. Rất nhiều người đều sợ hãi thán phục tại Trương Dương tốc độ, lực chú ý tự nhiên tất cả đều tập trung tại Trương Dương phương diện tốc độ. Tuệ Diễm trưởng lão mặt bên trên cũng là lần thứ nhất hiện ra vẻ kinh ngạc, nói cái này Trương Tiên rất là không đơn giản, hắn vừa rồi thi triển tựa như là Kim Sĩ Đại Bằng Thuật đi. Võ Niên giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn căn bản không nghĩ tới Trương Dương có thể chiến thắng lấy tốc độ lấy Dương làm tự kỷ. Phải là, tiểu tử này quả nhiên như thôi trưởng lão nói tới, dấu giếm rất sâu a. Võ Niên nhịn không được cười ha hả, từ tham gia thọ yến đến nay, hắn còn là lần đầu tiên vui vẻ như vậy. Tuệ Diễm trưởng lão thấy thế nhịn không được trêu chọc nói, trước ngươi không phải ghét bỏ Trương Thiên mất mặt sao, nếu không như vậy đi, Trương Thiên liền không đi theo ngươi trở về, để hắn đến ta Thiên Kiếm Các đi. Võ Niên nghe chút lời này trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, nói ngươi Thiên Kiếm Các là tu kiếm, Trương Thiên cùng các ngươi không đáp. Tuệ Diễm trưởng lão gặp Võ Niên khẩn trương như vậy, cười nói, có thể các ngươi Thái Huyền Tông cũng không phải lấy tốc độ lấy xương a, nếu không để hắn đi Bạch Hà Tông. Võ Niên thì là trực tiếp làm bộ không có nghe không thấy, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên lôi đài, nói lại có người lên đài tỉ thí, người tuổi trẻ bây giờ thật là nóng máu a, không giống ta bộ xương già này, nhiệt huyết sớm đã không tại. Tuệ Diễm trưởng lão thấy thế cười khẽ một tiếng, không còn khó xử Võ Niên, đồng dạng hướng phía trên lôi đài nhìn lại. Lúc này Trương Dương quay trở về Thái Huyền Tông chỗ ngồi, hắn vừa mới về tới đây, chính là phát hiện ba người đều là trực câu câu theo dõi hắn. Trương Dương mặc dù cảm giác im lặng, nhưng hắn cũng không để ý tới, tùy ý bọn hắn nhìn xem, chính mình thì là cầm lấy linh quả lại ăn đứng lên. Ngươi vừa rồi xé nát nguyên khí cánh chim dáng vẻ rất đẹp a. Hoành Vân Mộng nhìn xem Trương Dương tán dương. Ta vẫn luôn rất đẹp trai, chỉ là ngươi thiếu khuyết một đôi phát giác ta đẹp trai con mắt. Trương Dương nói. Phương thức chiến đấu thật rất đẹp, nếu như bản nhân không dài xấu như vậy liền tốt, nói không chừng ta sẽ như vậy yêu. Cố Văn Giao cũng là đích cô đạo. Trương Dương phi thường im lặng, đành phải kiên nhẫn khuyên bảo nói Văn Giao cô đường, bề ngoài chỉ là túi ra, không trọng yếu, trọng yếu là đẹp trai linh hồn. Thái Phi lập tức phụ hòa nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nào biết Cố Văn Giao lại là lắc đầu, biểu lộ chân thành nói, không không không, hình dạng rất trọng yếu, ta thích đẹp mắt xoay ca, như thế ta sẽ rất vui vẻ. Trương Dương, Thái Phi, Bạch Quý Đồng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lúc này một bóng người đột nhiên bay lên lôi đài, hướng phía dưới đài Bạch Quý Đồng hô lớn. Cố Văn Giao thấy thế hoảng sợ nói, là Diệp Vô Trần sư minh, hắn rốt cục xuất thủ khiêu chiến Bạch Quý Đồng. Nghe đến lời này, Trương Dương ba người cũng đều là lập tức hướng phía trên lôi đài nhìn lại. Chỉ thấy vậy khắc một tên thanh niên áo trắng tay cầm ba thước thanh phong kiếm, mặt không biểu tình nhìn xem trên chỗ ngồi Bạch Quý Đồng, trên thân phóng xuất ra một cỗ chiến ý mãnh liệt. Thật mạnh kiếm thế khí tức, Diệp Vô Trần quả nhiên không đơn giản. Thái Phi sắc mặt ngưng trọng nói, Hoành Vân Mộng nói đôi thứ nhất quyết thứ hai, chắc hẳn tất nhiên là một trận thế lực ngang nhau đại chiến. Trương Dương trên mặt cũng là toát ra vẻ hứng thú, bất quá lại là đột nhiên nhìn về phía Cố Văn Giao, nói Văn Giao cô đường, ngươi duy trì Bạch Quý Đồng thắng hay là Diệp Vô Trần? Cố Văn Giao không chút nghĩ ngợi nói, ta duy trì Bạch Quý Đồng. Vì sao? Trương Dương nói, bởi vì hắn đẹp trai a. Cố Văn Giao đương nhiên nói. Trương Dương ba người không phản bắt được, nhau nhau là Diệp Vô Trần cảm thấy bi ai. Chương 660, Thiên Âm Kiếp Tiên Khúc chương 660, Thiên Âm Kiếp Tiên Khúc Diệp Vô Trần muốn khiêu chiến Bạch Quý Đồng, cái này tự nhiên đưa tới manh động cực lớn, dù sao đây chính là người mới bảng thứ nhất cùng thứ hai chi tranh, cũng là đám người mong đợi nhất một trận tỷ thí. Nghe nói Diệp Vô Trần không chỉ có được trời sinh kiếm thể, đồng thời kiếm đạo tiên phú cực cao, chính là trăm năm ít có kiếm đạo thiên tài, có thể có việc này. Võ Niên nhìn về phía một bên Tuệ Diễm trưởng lão nói, lúc này rốt cục đến phiên hắn trêu chọc Tuệ Diễm trưởng lão. Tuệ Diễm trưởng lão nhìn về phía trên lôi đài Diệp Vô Trần, trong đôi mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nói xác thực như vậy, Diệp Vô Trần đứa nhỏ này kiếm đạo thiên phú xác thực phi thường cao, cho dù đặt ở ta thiên kiếm các bên trong, cũng có thể đứng vào hàng đầu, xem như một mầm mống tốt. Xem như một mầm mống tốt. Võ Niên chú ý tới câu nói này, hắn nhịn không được nói, tốt như vậy kiếm đạo thiên tài đều tới ngươi thiên kiếm các, làm sao nghe ngươi ý tứ, tựa hồ còn có tiếng lưới. Tuệ Diễm trưởng lão thở dài nói, Diệp Vô Trần đứa nhỏ này mặc dù quả thật không tệ, nhưng ta mới đầu nhất trung ý cũng không phải là hắn. Nghe nói như thế, Võ Niên trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, phải biết Tuệ Diễm trưởng lão lúc tuổi còn trẻ đồng dạng cũng là kiếm đạo thiên tài, đồng thời nó thiên phú cao hơn nhiều hiện tại Diệp Vô Trần. Võ Niên không cần nghĩ đều biết, có thể làm cho Tuệ Diễm trưởng lão cảm giác được tiếc hận người, nó kiếm đạo thiên phú tất nhiên cao hơn Diệp Vô Trần. Là ai? Võ Niên nói. Lòng hiếu kỳ của hắn bị Tuệ Diễm trưởng lão treo ngược lên. Ngươi có nghe nói qua Trương Dương cái tên này? Tuệ Diễm trưởng lão nói đến Trương Dương hai chữ này lúc, trong đôi mắt phóng xuất ra mãnh liệt nóng bỏng chi sắc. Võ Niên nghe xong có chút nhíu mày, suy tư một lát sau kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ nói chính là đâu bực cái kia lấy lực lượng một người chém giết ma tử, hiệp trợ nhân hoàng lần nữa phong ấn ma chủ cái kia Trương Dương? Tuệ Diễm trưởng lão nhẹ gật đầu, nói chính là cái này Trương Dương. Hắn có thể bị nhân hoàng tán thành, đồng thời thu hoạch được nhân hoàng kiếm, liền có thể nói rõ hắn kiếm đạo thiên phú viễn siêu tưởng tượng, thậm chí đủ để sánh vai ta thiên kiếm các trong lịch sử lưu danh những thiên tài kia. Tuệ Diễm trưởng lão nói đến đây, nàng trong đôi mắt nóng bỏng chi sắc càng sâu. Bất quá rất nhanh nàng lại bình tĩnh lại, bất đắc dĩ thở dài nói, nguyên bản các chủ là muốn mời chào Trương Dương, muốn đem hắn xem như tương lai các chủ bồi dưỡng. Chỉ tiếc tiểu gia hỏa này người mang trọng bảo nhân hoàng kiếm, hắn từ trước đến nay đến Trung Châu sau liền một mực bị đuổi giết, đợi đến ta phái người đi tìm lúc, sớm đã mịt mù không tin tức, sống hay chết cũng không biết, thật sự là đáng tiếc. Võ Niên nghe xong đồng dạng cũng là thở dài nói, cái này Trương Dương đúng là mầm mống tốt, ta trước đó đối với hắn cũng lên so chiêu ôm chi tâm, chỉ tiếc núi cao đường xa, chờ ta Thái Huyền Tông người đi qua lúc, hắn cũng sớm đã biến mất. Tuệ Diễm trưởng lão cùng Võ Niên tại lắc đầu cảm thán thời điểm, chính chủ Trương Dương giờ phút này ngay tại say sưa ngon lành gặm linh quả, lực chú ý lại tất cả đều tại trên lôi đài, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Bạch Quý Đồng từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, cười nói, nếu Diệp Minh muốn khiêu chiến ta, vậy chúng ta hôm nay liền tranh tài một trận chiến. Nói xong liền phi thân lên, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Diệp Vô Trần nhìn xem trước mặt Bạch Quý Đồng, sắc mặt ngưng trọng nói, ta muốn biết, trước ngươi cùng người đối chiến thời điểm, đến cùng dùng mấy thành lực. Bạch Quý Đồng cười nói, hai thành. T. Nghe được Bạch Quý Đồng lời này, phía dưới lôi đài người vây xem tất cả đều là hít sâu một hơi, bọn hắn không nghĩ tới Bạch Quý Đồng vậy mà mạnh đến loại trình độ này, chỉ dùng hai thành lực cũng đã làm đến nghiền ép người cùng thế hệ. Diệp Vô Trần nghe xong đều là trong lòng run lên, phải biết Bạch Quý Đồng bất quá là phổ thông thể chất, cũng không phải là giống như hắn có được thể chất đặc thù, nếu như Bạch Quý Đồng nói tới là thật, cái kia Bạch Quý Đồng thực lực coi như quá kinh khủng. Cùng ta quyết đấu thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể dùng suất toàn lực. Diệp Vô Trần nắm thật chặt kiếm trong tay, khí tức trên thân dần dần cuồng bạo lên, từng đạo kiếm khí tại quanh người hắn ngưng tụ. Bạch Quý Đồng thấy thế cười nói, nếu Diệp huynh muốn kiến thức một chút toàn lực của ta, ta tự nhiên dốc toàn lực. Bạch Quý Đồng nói xong, cổ cầm xuất hiện lần nữa tại trên tay hắn. Diệp Vô Trần thấy thế không còn nói nhảm, chỉ gặp hắn một chỉ điểm ra, quanh thân ngưng tụ tất cả kiếm khí tất cả đều là hướng phía Bạch Quý Đồng chém tới. Bạch Quý Đồng thì là đầu ngón tay liên tiếp xẹt qua cổ cầm, trong nháy mắt trống rỗng ngưng tụ ra mười mấy chuôi do nguyên khí ngưng tụ mà thành đao, những cái kia đao xuất hiện trong nháy mắt, chính là hướng phía kiếm khí chém tới. Cưỡng, cưỡng, cưỡng. Diệp Vô Trần đánh ra kiếm khí trong nháy mắt bị Bạch Quý Đồng hóa giải. Diệp Vô Trần thấy thế có chút ngưng mi, sau đó thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Bạch Quý Đồng nhất kiếm đâm tới. Hắn biết Bạch Quý Đồng phương thức chiến đấu chủ yếu lấy từ xa làm chủ, loại người này bình thường sợ nhất chính là tốc độ nhanh người, bởi vì dễ dàng bị cận thân. Quả nhiên, Bạch Quý Đồng nhìn thấy Diệp Vô Trần muốn cận thân, hắn lập tức chân điểm mặt đất, thân thể phi tốc hướng về sau thối lui, đồng thời ngón tay không ngừng kích thích đàn mặt, trong nháy mắt mười mấy chôi khí đao chính là hướng phía bước tới Diệp Vô Trần chém tới. Cưỡng, cưỡng, cưỡng. Diệp Vô Trần kiếm trong tay liên tiếp chém ra, những cái kia khí đao trong nháy mắt bị hắn chém chết. Tiếp ta một kiếm. Diệp Vô Trần quát to. Vốn nên bị tức đao ảnh bằng tốc độ Diệp Vô Trần, chỉ gặp hắn tốc độ không giảm trái lại còn tăng, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Bạch Quý Đồng đâm tới, trên mũi kiếm hàn quang mang lấp lóe. Nhìn thấy Diệp Vô Trần cách mình càng ngày càng gần, Bạch Quý Đồng trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, bất quá tay của hắn chỉ lại là đột nhiên từ trên cổ cầm xẹt qua. Lúc này âm luật cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nếu như nói trước đó Bạch Quý Đồng đánh ra chính là yêu thương lời nói, vậy bây giờ Bạch Quý Đồng đánh ra lại là kim qua thiết mã thanh âm. Diệp Vô Trần sắc mặt đổi biến. Khi hắn cho là mình có thể bằng vào ưu thế tốc độ, một kiếm nhẹ nhõm giải quyết Bạch Quý Đồng lúc, nào biết trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện ba tên hoàn toàn do nguyên khí ngưng tụ mà thành võ sĩ, cái kia ba tên võ sĩ xuất hiện trong nháy mắt, chính là nhao nhao nâng đao hướng phía Diệp Vô Trần chém tới. Diệp Vô Trần bị đột nhiên xuất hiện ba tên võ sĩ cuốn lấy, tốc độ cũng bởi vậy chậm lại xuống tới, mà lúc này Bạch Quý Đồng lại sớm đã kéo ra cùng Diệp Vô Trần khoảng cách, bất quá hắn động tác trên tay cũng không dừng lại, từng cái võ sĩ không ngừng xuất hiện tại trước người hắn, sau đó thẳng hướng Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nguyên bản còn có thể dựa vào thực lực cường đại trong nháy mắt chém giết những võ sĩ kia, có thể theo liên tục không ngừng võ sĩ hướng hắn đánh tới. Diệp Vô Trần biết nếu như không làm nhanh lên ra đánh cược lần cuối, hắn rất có thể như vậy bị Bạch Quý Đồng hao hết tất cả nguyên khí. Giờ khắc này Diệp Vô Trần trên người nguyên khí đột nhiên biến cuồng bạo lên, đồng thời có thể gặp đến những nguyên khí kia ngay tại cấp tốc hướng phía kiếm trong tay hắn hội tụ mà đi. Phá! Diệp Vô Trần giận dữ hét. Chỉ gặp hắn đột nhiên một kiếm đâm ra, trong nháy mắt một đạo kiếm khí màu xanh mang theo khí thế kinh khủng, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm khí màu xanh hướng phía Bạch Quý Đồng đâm tới. Mà những cái kia hướng hắn đánh tới võ sĩ chỉ là vừa mới tiếp xúc đến kiếm khí màu xanh kia, chính là trong nháy mắt mất diệt. Bạch Quý Đồng nhìn thấy hào quang màu xanh kia, trên mặt hắn y cười rốt cục biến mất, chỉ gặp hắn ngón tay như tàn ảnh bình thường không ngừng tại trên cổ cầm gậy, rất nhanh nguyên bản bầu trời trong xanh chính là không hiểu xuất hiện lôi bạo âm thanh. Thiên âm kiếp tiên khúc. Bạch Quý Đồng trong miệng nhẹ giọng quát. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, trống giống một tia chớp rơi xuống, trong nháy mắt chính là đánh trúng kiếm khí màu xanh kia, kiếm khí màu xanh trong nháy mắt bị lôi điện đánh tan, lôi đài cũng tại thời khắc này nổ tung. Cái gì? Đám người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, bọn hắn không nghĩ tới Bạch Quý Đồng vậy mà có thể dẫn động lôi kiếp chi lực. Chương 661, làm người tuyệt vọng Bạch Quý Đồng. Chương 661, làm người tuyệt vọng Bạch Quý Đồng. Bạch Quý Đồng dẫn động lôi kiếp chi lực đánh tan kiếm khí màu xanh sau, rất nhiều người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem bị hủy đi hơn phân nửa lôi đài, từng cái khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Bạch Quý Đồng thực lực thật là khủng khiếp, xác định hắn thật sự là phổ thông phàm thể nhục thai sao? Cái này có thể xác định, bởi vì thiên cơ các bước phát triển mới người bằng lúc, minh xác biết hắn chính là phàm thể nhục thai, cũng không phải là thể chất đặc thù. Diệp Vô Trần đã sử xuất tuyệt học, ngươi nhìn hắn hiện tại sắc mặt trắng bệnh dáng vẻ, rõ ràng là bởi vì nguyên khí tiêu hao quá lớn mà đưa đến, lại trái lại Bạch Quý Đồng, hắn cũng sử dụng thiên âm kiếp tiên khúc, tại sao ta cảm giác hắn giống như không có gì tiêu hao một dạng. Vị ngươi kiểu nói này, giống như quả thật có chút cổ quái, ta thế nhưng là nghe nói thi triển thiên âm kiếp tiên khúc tiêu hao phi thường lớn, mà hắn một cái nhục thể phàm thai nhưng không có mảy may bộ dáng yếu ớt, thật sự là rời cái đại phổ. Một chút nhìn trời âm kiếp tiên khúc có hiểu biết tu sĩ, bọn hắn đang khiếp sợ sau khi, từng cái trên mặt cũng đều là không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Vậy mà có thể sử dụng thiên âm kiếp tiên khúc sát chiêu thiên kiếp, cái này Bạch Quý Đồng quả nhiên không đơn giản a. Tuệ Diễm trưởng lão cảm thán nói. Võ Niên lại là cao mày nói, ta biết một vị thiên âm lâu trưởng lão, ta trước kia từng nghe hắn nói qua, thiên kiếp chiêu này tiêu hao rất nhiều, đồng thời không phải mỗi người đều có thể lĩnh ngộ. Cái này Bạch Quý Đồng mới vừa vận tiến vào thiên âm lâu mấy ngày thời gian mà thôi, vậy mà trực tiếp có thể sử dụng chiêu này, không khỏi có chút cổ quái a. Tuệ Diễm trưởng lão nghe xong cũng là có chút nhíu mày, nói chẳng lẽ là thiên cơ các tính sai không thành? Trên thực tế Bạch Quý Đồng đồng dạng người mang thể chất đặc thù, chẳng qua là loại kia cực kỳ hi hữu thể chất, thậm chí không ngất cơ các cũng không biết. Võ Niên nghe xong chân mày cau lại, Tuệ Diễm trưởng lão nói tới cũng không phải không có khả năng, dù sao đã từng cũng xác thực xuất hiện qua loại tình huống này, bất quá xác suất cực thấp. Trên lôi đài, Diệp Vinh còn muốn tiếp tục không? Bạch Quý Đồng khẽ cười nói, bất quá tay của hắn nhưng như cũng đặt ở trên dây đàn. Diệp Vô Trần đau thương cười một tiếng, thở dài nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nói xong liền trực tiếp rời đi lôi đài. Nhìn thấy Diệp Vô Trần nhận thua, phía dưới lôi đài nghị luận ầm ĩ, xem ra Bạch Quý Đồng người mới vương chi vị là không người có thể dung chuyện. Xác thực như vậy, liền ngay cả người mới bảng xếp hạng thứ 2 Diệp Vô Trần đều thua, đồng thời hắn ngày đó âm kiếp tiên khúc thật là đáng sợ, cùng hắn tỉ thí làm không tốt đều được trực tiếp mất mạng. Trương Thiên tốc độ nhanh như vậy, ta cảm giác hắn có lẽ có thể khiêu chiến một chút Bạch Quý Đồng. Ngươi đừng làm loạn, tốc độ của hắn là nhanh, nhưng vô luận là chiến lực vẫn là cảnh giới đều cùng Bạch Quý Đồng có khoảng cách, huống hồ thiên kiếp kia chi lực khủng bố như vậy, có chút sai lầm chịu một hạ nhân có lẽ trực tiếp liền không có. Mà lại là cá nhân đều biết Thiên Âm lâu đệ tử sợ nhất cẩn thận, ngươi xác định Bạch Quý Đồng trên thân không có phòng ngự pháp bảo. Nghe được người này nói lời, những người còn lại trên mặt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, nếu như Bạch Quý Đồng trên thân thật có phòng ngự tính pháp bảo, lấy vừa rồi Bạch Quý Đồng biểu hiện đến xem, vậy còn đánh cái gì, vô địch thôi. Chắc không được có thể trở thành người mới vương, phần này thực lực đơn giản khủng bố như vậy, cùng loại nhân sinh này tại cùng một cái thời đại, thật là khiến người ta cảm giác được tuyệt vọng a. Thái Phi thở dài nói, sát thực rất mạnh. Trương Dương cao mày nói, cái này Bạch Quý Đồng để hắn đều là cảm nhận được to lớn uy hiếp, hắn thậm chí không dám xác định, nếu như mình cùng hắn giao thủ, tỷ số thắng là bao nhiêu, dù sao cùng Bạch Quý Đồng giao thủ rất dễ dàng gặp phải sẽ đánh. Hoành Vân Mộc lúc này đột nhiên nhìn về phía Trương Dương nói, chúng ta trong những người này, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trương Dương nghe xong trầm mặc không nói. Hoành Vân Mộc ý tứ hắn biết, bất quá hắn một mực gần ẩn có loại cảm giác, cái này Bạch Quý Đồng không phải nhân vật đơn giản, khẳng định còn có cái gì thủ đoạn ẩn tàng cũng không thi triển. Ngay tại Trương Dương suy tư thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Cố Văn Giao giờ phút này đang theo dõi trên lôi đài Bạch Quý Đồng, giống như hoa si bình thường. Trương Dương thấy thế tiến đến Hoành Vân Mộc bên cạnh, nhỏ giọng nói, ta cảm giác chỉ cần Bạch Quý Đồng nguyện ý, người bằng hữu này rất có thể sẽ chủ động đi cho hắn chăn ấm. Hoành Vân Mộc nghe xong thì là hung hăng trừng mắt liếc Trương Dương, Trương Dương thấy thế khẽ cười nói, coi ta không nói. Sau đó lại về tới chỗ mình ngồi. Thái huynh từ bỏ đi, ngươi đừng mửa. Trương Dương vô vô Thái Phi bả vai an ủi. Mà Thái Phi phản ứng thì là có chút vượt quá Trương Dương đoán trước, hắn không có vấn đề nói, yên tâm đi, ta đã sớm từ bỏ. Thái Phi nói xong đột nhiên xích lại gần Trương Dương, nhỏ giọng nói, theo lý thuyết hung đại mới vô não, nàng cũng không lớn à, làm sao cũng như vậy vô não. Trương Dương nghe xong có chút im lặng, sau đó nhỏ giọng nói, nếu không ta thay ngươi đi hỏi một chút. Thái Phi nghe nói như thế, xấu hổ cười một tiếng, sau đó lại về tới chính mình chỗ ngồi. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị tiếp tục gặm linh quả thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên nhớ tới Ngộ Không thanh âm, Trương Dương, Trương Dương, Trương Dương. Trương Dương trong lòng thầm nhủ nói, con khỉ chết tiệt này sau khi say rượu gọi ta danh tự làm gì, sẽ không phải sống quá lâu, trong lòng xảy ra vấn đề gì đi. Nói đến đây, Trương Dương không khỏi nhớ tới Ngộ Không hô khỉ cái hình ảnh, trong lòng không khỏi một trận ác hàn. Bất quá Trương Dương vừa mới nói thầm xong, Ngộ Không chửi ầm lên chính là vang lên, ngươi mẹ nó nghĩ gì thế, chút rượu này làm sao có thể khó khăn độ ta, ta căn bản cũng không có say quá. Trương Dương gặp Ngộ Không mạnh miệng, trêu chọc nói, trước ngươi tại dưới đáy bàn ôm bầu rượu, trong miệng còn một mực hô hào ta yêu khỉ cái, ta thế nhưng là đều cho người ghi chép lại. Trương Dương nói xong, Ngộ Không trầm mặt một lát, nói cái này Bạch Quý Đồng có chút không đúng, hắn một cái bình thường thể chất không nên mạnh như vậy. Trương Dương gặp Ngộ Không cưỡng ép giật ra chủ đề, hắn cũng không để ý, mà là nói ra, ngươi làm sao xác định hắn nhất định là phổ thông thể chất, vạn nhất không phải đâu. Ngộ Không nói, bởi vì ta con mắt có thể khám phá hư ảo, hắn có hay không thể chất đặc thù ta một chút liền có thể xem thấu. Ngộ Không nói xong lại là dừng một chút, nói bất quá cũng có một chút tình huống đặc biệt ngoại lệ, tỉ như hắn tu có công pháp đặc thù nào đó, vậy ta liền nhìn không ra. Ngộ Không tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Dương đột nhiên phát hiện Bạch Quý Đồng chính hướng phía chính mình bàn này đi tới, điều này không khỏi làm hắn có chút nhíu mày. Bạch Quý Đồng rất mau tới đến Trương Dương một bàn này, cười nói, Trương huynh tốc độ có thể đạt tới nhanh như vậy, chắc hẳn là tu luyện công pháp đặc thù nào đó đi. Gia hỏa này đang thử thăm dò ngươi, hắn khẳng định đang đánh ngươi công pháp chủ ý. Ngộ Không nhắc nhở. Không cần Ngộ Không nói, Trương Dương cũng có thể đoán được những này. Dù sao hắn vẫn luôn cảm giác cái này Bạch Quý Đồng khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đồng thời Trương Dương từ trước đó Bạch Quý Đồng cùng Diệp Vô Trần chiến đấu đó có thể thấy được, Bạch Quý Đồng trước mắt thiếu nhất chính là tốc độ hình công pháp. Trương Dương cười nói, một lần tình cờ tu luyện qua một bộ tàn quyển, bất quá bởi vì cái kia tàn quyển thời gian quá mức đã lâu, danh tự đã không thể nào khảo chứng. Bạch Quý Đồng nghe xong cười nói, cái kia tàn quyển hẳn là gọi Kim Sĩ Đại Bằng Thuật. Trương Dương làm bộ suy tư một lát, kinh ngạc nói, bị ngươi tiểu nói này, trên tàn quyển danh tự giống như chân hậu bằng cái chữ này, hẳn là thật bị Bạch Minh nói trúng. Bạch Quý Đồng nghe xong trong đôi mắt dị sắc chợt lóe lên, cười nói, "Trương huynh có thể hay không đem cái kia tàn quyển bán cho ta, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý mua." Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ tức hận, nói chỉ tiếc phần kia tàn quyển tại ta tu luyện xong đằng sau liền hóa thành cho bụi, nếu như còn ở đó, ta còn thực sự muốn cầm hắn bán tốt giá tiền. Bạch Quý Đồng nghe xong nụ cười trên mặt hơi cứng một chút, bất quá rất nhanh chính là khôi phục lại, dáng tươi cười ôn hòa nói, "Vậy thì thật là đáng tiếc." Bạch Quý Đồng nói xong chính là cùng Trương Dương mấy người chắp tay ra hiệu, cười nói, "Vậy ta liền không lại quấy rầy mấy vị." Trương Dương nhìn xem Bạch Quý Đồng bóng lưng rời đi có chút nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này rõ ràng không có tin tưởng lời của ta, mặt ngoài vẫn còn có thể chứa không thèm để ý chút nào, quả nhiên lòng dạ rất sâu a. Trương Dương trước đó chính là cố ý lộ ra Kim Sĩ Đại Bằng Thuật tin tức cho Bạch Quý Đồng nghe, hắn chính là muốn thăm dò một chút cái này Bạch Quý Đồng. Sự thật cũng xác thực như Trương Dương dự liệu như vậy, cái này Bạch Quý Đồng căn bản không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, mà là bụng dạ cực sâu. Trương Dương vừa rồi từ hắn ánh mắt chỗ sâu chú ý tới cái kia chợt lóe lên sát ý. Ta ở trên người hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng ta có chút nhớ nhung không nổi. Lúc này Ngộ Không có chút hồ nghi nói. Chương 662, Thiên Địa Dị Tượng. Chương 662, Thiên Địa Dị Tượng. Trương Dương nghe được Ngộ Không những lời kia, vội vàng nói, ngươi tranh thủ thời gian ngẫm lại. Ngộ Không mắng, không cần thúc, ta đang suy nghĩ đâu. Trương Dương nghe xong không có tiếp tục quấy rầy Ngộ Không, hắn chỉ hy vọng Ngộ Không có thể tranh thủ thời gian nhớ tới, dù sao có thể làm cho Ngộ Không cảm giác được quen thuộc, vậy cái này Bạch Quý Đồng phía sau thân phận khẳng định không đơn giản. Đồng thời hắn biết mình đã bị đối phương để mắt tới mà Bạch Quý Đồng dứt bỏ minh bạch bên trên thân phận, còn lại Trương Dương cái gì cũng không biết, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, dễ dàng bị âm tử. Cố Văn Dao, ngươi tranh thủ thời gian tỉnh, đừng phạm hoa si người ta đều đi xa. Hoành Vân Mộng không ngừng lung lay Cố Văn Dao bả vai. Cố Văn Dao bị Hoành Vân Mộng liên tiếp lay động, lúc này mới tỉnh táo lại, lẩm bẩm trong miệng, không chỉ có thực lực mạnh, còn rất dài đẹp trai như vậy, nếu như có thể trở thành đạo lữ của ta liền tốt. Thái Phi nghe xong nhịn không được nhắc nhở, trước ngươi không còn nói, tạm thời không chuẩn bị tìm đạo lữ. Cố Văn Dao nghe xong mặt lộ vẻ xấu hổ, nhỏ giọng thầm thì nói đó là nhằm vào ngươi. Cố Văn Dao thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị Thái Phi nghe được, chỉ gặp hắn giúp chính mình một bàn tay, máng, ta liền không nên hỏi, thật sự là miệng tiện. Thái Phi vừa mới hút xong chính mình, võ niên thanh âm chính là vang lên, Thái Phi ngươi đây là làm gì đâu, vì sao muốn quất chính mình? Thái Phi nhìn thấy võ điện chủ trở về, hắn kinh ngạc nói, võ điện chủ ngươi không phải đang ngồi lao thọ tinh nói chuyện phiếm sao, tại sao trở lại? Võ niên nói thọ yến sắp kết thúc rồi, ta tự nhiên là trở về. Võ niên nói xong chính là nhìn về phía Trương Dương, cười to nói, ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ, vì ta Thái Huyền Tông giải quá không ít mặt. Trương Dương nghe xong cười nói, người điện chủ kia có phải hay không nên cho ta đến điểm ban thưởng? Võ điện chủ cười to nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Trương Dương nói, đem Cửu Tiêu Long Hoàng Quyền cuối cùng mấy chiêu dạy cho ta, thuận tiện lại cho ta mấy trăm triệu nguyên tinh tiêu xài một chút, trên người của ta đều không có nguyên tinh. Võ niên nghe nói như thế, dáng tươi cười trong nháy mắt cứng đờ, sau đó mắng, tiểu tử ngươi rõ ràng thực lực mạnh như vậy, nhưng lại tận lực giấu giếm, lão phu trở về nhất định phải hảo hảo cho ngươi lên lớp. Trương Dương nói lên lớp về lên lớp, phần thuộc kia. Võ niên mắng, lão phu phát hiện ngươi lòng tham quá nặng, nhất định phải trở về trước tiếp nhận tâm lý cải tạo, ban thưởng sau này hay nói. Trương Dương im lặng nói, không phải đâu địa chủ, ngươi cái này rõ ràng là không muốn cho a. Võ niên nghe chút lời này, mặt mo nghiêm, vừa định muốn cho Trương Dương lên lớp, tắm một cái nào, bất quá đúng lúc này. Ầm ầm, ầm ầm. Nơi xa đột nhiên vang lên kinh khủng lôi bạo âm thanh, đồng thời thanh âm tiếp tục không ngừng, nguyên bản bầu trời trong xanh, giờ khác này cũng không hiểu bắt đầu tối xuống. Trương Dương bọn người còn chưa tới cùng xem xét đến cùng xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người là đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố lại khí tức tà ác hướng phía đám người đè ép xuống, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, các đại thế lực đại năng nhao nhao phóng lên tận trời, đi thẳng tới trên không hòn đảo, trong đó cũng bao quát Võ Niên cùng Tuệ Diễm trưởng lão. Các đại thế lực đệ tử tò mò cũng đều là lập tức phi thân lên, thẳng đến bọn hắn đi vào không trung sau, biểu tình của tất cả mọi người tất cả đều là ngây ngẩn cả người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy thiên địa dị tượng? Thái Phi không dám tin nhìn trước mắt hết thảy, chỉ gặp xa xa trên hải vực, giờ phút này mây đen áp đỉnh, cuồng phong gào thét, nước biển sóng dữ mãnh liệt ở giữa, càng là có mười mấy đầu màu đen vòi rồng nước từ trong biển dính liền không trung mây đen, một bộ tận thế cảnh tượng. Nơi xa hải vực có lẽ có trọng bảo sắp xuất thế. Tuệ Diễm trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng từ cỗ này khí tức tà ác đến xem, bảo vật này chỉ sợ là vật đại hung. Võ Niên cao mày nói, nếu thật là vật đại hung, vậy chúng ta càng có cần phải nhanh lên đem hắn phá hủy, nếu không nếu như rơi xuống ma tộc dư nghiệt trên tay, chỉ sợ sẽ cho chúng ta nhân tộc mang đến không thể xóa nhòa tai nạn. Thiên Âm lâu trưởng lão đề nghị. Thiên Âm lâu trưởng lão nói xong, còn lại thế lực đại năng nhao nhao phụ họa. Tuệ Diễm trưởng lão thấy thế do dự một chút, nói vậy chúng ta liền đi nhìn xem, nếu thật là vật đại hung, vậy thì nhanh lên phá hủy nó. Tuệ Diễm trưởng lão nói xong, chính là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa hải vực phóng đi, còn lại thế lực đại năng cũng đều nhao nhao đi theo. Võ Niên nhìn xem Trương Dương ba người nhắc nhở, các ngươi chờ đợi ở đây. Võ Niên nói xong liền cũng là hướng phía mảnh kia khủng bố hải vực phóng đi. Trong nháy mắt trên không hòn đảo liền chỉ còn lại có các đại thế lực đệ tử, những cái kia đệ đều là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bọn hắn cũng chưa từng thấy qua bực này cảnh tượng khủng bố. Đã có dị bảo xuất thế, bình thường dị bảo chúng quanh nhất định sẽ kèm thêm mặt khác cơ duyên, các vị nếu không chúng ta cùng một chỗ tiến đến tìm kiếm một phen. Bạch Quý Đồng đột nhiên đề nghị. Rất nhiều người nghe nói như thế, trên mặt đều là lộ ra tâm động chi sắc, bất quá nhìn thấy nơi xa trên mặt biển cảnh tượng kinh khủng chưa, bọn hắn vẫn còn có chút do dự. Cơ duyên thế nhưng là không chờ người bỏ lỡ coi như thật không có. Bạch Quý Đồng nói xong liền trực tiếp hướng phía mảnh kia khủng bố hải vực phóng đi. Những người còn lại thấy thế cắn răng, sau đó nhao nhao đi theo, trong đó bao quát Hoành Vân Mộng mấy người. Trương Dương mặc dù cảm giác Bạch Quý Đồng chủ động cổ động mọi người đi tìm cơ duyên hành vi có chút khác thường, nhưng hắn hiện tại không quản được nhiều như vậy, bởi vì hắn cũng cảm giác vùng hải vực kia có lẽ thật có cơ duyên. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị khởi hành thời điểm, Ngộ Không tiếng kinh hô tại Trương Dương trong tâm vang lên. Ta nhớ ra rồi, đó là thôn tiên tà đế khí tức, ngươi nhất định phải rời xa Bạch Quý Đồng, hắn vô cùng nguy hiểm.